Chương 29, đàm phán không thành. Chương 29, đàm phán không thành. Lưu Bân còn không có đi ra, nhưng mà hai người khác đã đi ra, hai người không có chờ Lưu Bân, mà là trực tiếp đi Dương Vân Phong nơi đó. Dương bí thư, đây là 25 vạn, xem như chúng ta đối với ngươi xe yêu bồi thường. Lục Thanh cầm một tấm thẻ ngân hàng đặt ở trước mặt Dương Vân Phong. Bọn hắn hôm nay đã biết tình huống, cũng biết những pha sự kia chính mình hài tử không có làm, bọn hắn cũng không phải người ngu, sẽ không vẫn đứng tại Lưu Bân bên kia, dù sao một khi sự tình xác nhận, Lưu Bân chính mình sợ là cũng không thoát thân được. Lưu cục trưởng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Lưu Dương tại huyện cục như thế, ngươi biết không? Dương Vân Phong không có tiếp tấm thẻ ngân hàng kia, mà là nhìn về phía Lưu Á Bân hỏi thăm.
Cái này,
ta biết. Nguyên bản Lưu Á Bân là chuẩn bị nói không biết, nhưng hắn lại không dám, dù sao Dương Vân Phong tại huyện cục lâu như vậy, Lưu Dương mỗi một lần tới huyện náo động tĩnh cũng không nhỏ, huyện cục cơ hồ người người đều biết, hắn muốn lừa gạt cũng không gạt được, chớ nói chi là thường vụ phó cục trưởng Trình Viễn là Dương Vân Phong người. Trình Viễn mặc dù tới huyện cục thời gian không dài, nhưng cũng tại huyện cục lôi kéo được không ít người, loại tình huống này, nếu là hắn nói dối bị Dương Vân Phong trực tiếp vạch trần nhưng là khó coi. Nếu biết vì cái gì mà kệ. Cái này, nghe thấy Dương Vân Phong mà nói, Lưu Á Bân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, dù sao hắn cũng không thể nói, bởi vì Lưu Dương có phụ thân là huyện trưởng, ta không dám quản a. Mặc dù đây là sự thật, nhưng nếu là hắn dám nói như vậy, Dương Vân Phong sợ là sẽ phải dựa thế xuống hắn. Dù sao một cái sợ phiền phức huyện cục trưởng, làm sao có thể ngồi ở đây chỗ ngồi. Trần thư ký, không biết đây có phải hay không là không làm tròn trách nhiệm. Ngay tại Lưu Á Bân không biết trả lời như thế nào thời điểm, Dương Vân Phong ánh mắt đã nhìn về phía bên ngoài phòng làm việc, Trần Thắng đã đứng ở nơi đó. Đương nhiên tính toán. Trần Thắng sắc mặt có chút khó coi đi đến. Dương bí thư chuyện nơi đây, ta đã hướng bí thư hồi báo qua, bí thư nói tạm thời trước tiên đem tất cả người khống chế, hắn lập tức đến. Trần Thắng hướng về phía Dương Vân Phong đạo. Nghe thấy lời này, Lục Thanh cùng Lưu Á Bân sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn cùng Trần Vũ quan hệ cũng không tính được, một khi Trần Vũ biết chuyện này, cùng Dương Vân Phong liên thủ, bọn hắn liền muốn rơi vào hạ phong. Dương bí thư, chúng ta nói chuyện. Ngay lúc này, Lưu Bân đi đến. Dương Vân Phong vẫn không nói gì, Lục Thanh cùng Lưu Á Bân liền đứng dậy rời đi, đem chỗ lưu cho Dương Vân Phong cùng Lưu Bân. Trần Thắng do dự một chút, cũng quay người rời đi. Dương bí thư, ta cảm thấy Lưu Á Bân cục trưởng cũng không thích hợp huyện cục trưởng chức vị, Trình Viễn cục trưởng thích hợp. Lưu Bân mở miệng liền nói ra chính mình bằng giá, hôm nay hắn liền muốn dùng huyện cục trưởng chức vị đổi con trai mình, hơn nữa không thể lại âm thầm nói, nhất định muốn nói rõ đi ra. Bởi vì dạng này, Dương Vân Phong sau khi đáp ứng, về sau cũng sẽ không dễ đổi ý, hắn muốn là nhi tử về sau cũng không có ai tìm phiền toái. Huyện trưởng nói đùa, Trình Viễn cục trưởng mới đến bao lâu, làm sao lại thích hợp? Dương Vân Phong mỉm cười trực tiếp cự tuyệt. Lưu Bân ý tứ hắn làm sao lại không rõ? Nếu là hắn không biết Lưu Dương làm những phá sự kia, chỉ nói mình bị bọn hắn mang về huyện cục, hắn tối đa cũng liền phê bình hai câu, nhưng bây giờ Lưu Dương trên thân vấn đề rất nhiều, hắn làm sao có thể bỏ qua. Đừng nói Lưu Bân lấy ra một cái huyện cục trưởng, coi như Lưu Bân nguyện ý lấy chính mình đuổi, Dương Vân Phong cũng sẽ không bỏ qua. Dương bí thư, ta chỉ có cái này một đứa con trai. Lưu Bân nghe ra Dương Vân Phong không buông tha ý tứ, ngữ khí cũng trở nên thành khẩn cầu. Huyện trưởng ngươi cũng đã biết, lệnh công tử mấy năm này làm cái gì không? Sự tình hôm nay là ví dụ sao? Ta chiếm được tin tức, tối nay hắn mới bức bách một vị nữ tử, chẳng lẽ những cái kia bị hắn thương làm hại người không có cha mẹ sao? Bọn hắn nên bị khi phụ sao? Ta nếu là trao đổi, ta như thế nào đi đối mặt những cái kia bị hắn thương hại người? Dương Vân Phong một điểm mềm lòng ý tứ cũng không có, thậm chí có chút ác tâm. Hắn thấy, Lưu Dương đi đến hôm nay, Lưu Bân phải bị lớn nhất trách nhiệm, nếu là hắn thật tốt chú ý con của mình, cũng sẽ không có sự tình hôm nay, cũng không có nhiều người như vậy bị thương tổn. Lưu Bân nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, trong lòng có chút phẫn nộ, hắn thấy, con trai mình niên kỷ còn nhỏ, đến nỗi những cái kia bị tổn thương người, hắn cũng không để ở trong lòng. Dương bí thư, quá hợp chấn đảng ủy thư ký, ta cũng có thể nhường lại. Tại Lưu Bân xem ra Dương Vân Phong không buông tha con trai mình, tự nhiên là bởi vì hắn bảng giá không đủ, cho nên hắn lần nữa tăng giá cả. Ta nói qua, ý pháp chấp pháp. Dương Vân Phong nghe thấy Lưu Bân lời nói, liền biết Lưu Bân vẫn không có hết hy vọng, trực tiếp mở miệng cắt đứt Lưu Bân huyễn tưởng. Nghe thấy Dương Vân Phong xác định, Lưu Bân sắc mặt biến càng thêm khó coi. Hắn không nghĩ tới Dương Vân Phong sẽ bắt lại hắn không thả. Lưu Bân cũng không lo lắng cho mình, bởi vì con của hắn được làm, hắn cũng không biết, hắn muốn giữ được là chính mình con độc nhất, cho nên cũng liền chú định hắn sẽ không từ bỏ. Dương bí thư, Lưu Bân ngữ khí tăng thêm, hắn hy vọng Dương Vân Phong thấy rõ tình thế. Hắn Lưu Bân cũng không phải bình thường người, trong tỉnh có tiền ủng hộ, thành phố bên trong có tấm ủng hộ, thật muốn cho Dương Vân Phong tìm một chút sự tình cũng không tính rất khó, chỉ có điều bởi vì không muốn đắc tội Dương Vân Phong sau lưng bạch ra, hắn mới có thể một mực nội bộ. Nhưng Dương Vân Phong không lùi, để cho trong lòng của hắn đã dâng lên nộ khí. Hắn cũng không cảm thấy Dương Vân Phong làm những này là vì những cái kia bị con của hắn tổn thương người, hắn cảm thấy Dương Vân Phong lòng tham không đáy, muốn ở trên người hắn nhận được càng nhiều lợi ích. Lưu huyện trưởng, ta hy vọng ngươi biết rõ, sự tình hôm nay không thể bị giao dịch. Dương Vân Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy tức giận Lưu Bân, cũng đã biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, trực tiếp đem lời nói chết. Hảo, vậy cứ như vậy đi. Lưu Bân nhìn thật sâu Dương Vân Phong một mắt, trực tiếp đứng dậy. Dương Vân Phong không có ngăn cản hắn, khi Lưu Bân đi ra phòng làm việc phía sau cửa, trực tiếp đem điện thoại gọi cho Tống Chiêu Sinh, hai người sau một phen câu thông sau, Lưu Bân hướng đi huyện cục trưởng Lưu Á Bân, Dương Vân Phong cũng đứng tại Lưu Á Bân bên người, hai người chính đang thương nghị bên trong vấn đề. Lưu cục trưởng, ta muốn hỏi ngươi, nhi tử ta đến cùng phạm vào tội gì? Huyện trưởng, cái này. Lưu Á Bân nghe thấy lời này, có chút im lặng nhìn xem Lưu Bân, con của ngươi phạm vào tội gì, trong lòng ngươi còn không có đếm sao? Ta tới chỉ nghe thấy các ngươi nói hắn làm sao như thế nào, nhưng đến hiện tại ta đều không có trông thấy chứng cứ, không phải sao? Nghe thấy Lưu Bân lời nói, Lưu Á Bân cũng liền biết rõ Lưu Bân ý tứ. Bởi vì Lưu Dương trước mắt bị thực truy, cũng chỉ có để cho Quách Vạn Long đi bắt người, nhưng Dương Vân Phong cũng không có bị đánh, cũng chính là sai không có đúc thành, đến nội những thứ khác, bây giờ căn bản không có chứng cứ. Tất nhiên không có chứng cứ, vậy thì thả người a. Cái này, Lưu Á Bân xem Dương Vân Phong, có chút không biết trả lời như thế nào. Ừ, ta xem, nhi tử ta sự tình, sợ là một chút người hữu tâm cố ý hành động, ta Lưu Bân cũng không tốt khi dễ, Lưu cục trưởng còn không thả người. Người xung quanh nghe thấy Lưu Bân lời nói, sắc mặt đều có chút biến hóa, bởi vì Lưu Bân lời nói bên trong ý tứ chính là đem tối nay sự tình đẩy lên trên thân Dương Vân Phong, ý là Dương Vân Phong vì trả đũa hắn mà đặt ra bẫy. Ta đã để cho Trình cục trưởng đi tìm tối nay người bị hại, nếu là có người cảm thấy không có cái gì, có thể đem người mang đi. Dương Vân Phong khinh thường liếc Lưu Bân một cái, hắn cho là Lưu Bân sẽ có biện pháp gì tốt, không nghĩ tới lại là trực tiếp tạo áp lực, để cho hắn rất thất vọng. Dương Vân Phong nói ra, Lưu Bân thì thay đổi sắc mặt, rõ ràng hắn hiểu được Dương Vân Phong lời nói bên trong thâm ý tối nay chuyện của con trai hắn vốn là sai, hắn vốn định đem hôm nay hút qua, ngày mai tìm người tới lộng Dương Vân Phong, thế nhưng là bây giờ nhi tử hắn liền không mang được, bởi vì hiện tại hắn nhi tử là người hiểm nghi, coi như hắn là huyện trưởng cũng không có quyền lực này. Đây là đang làm cái gì? Chương 30, Trần Vũ ý nghĩ chương 30, Trần Vũ ý nghĩ ngay lúc này, huyện ủy thư ký Trần Vũ cười đi tới. Huyện trưởng, Dương bí thư tình huống của hôm nay ta đã hiểu rõ, ta xem chúng ta cũng không cần can thiệp chúng nhân viên cảnh sát phá án, các ngươi nói ra. Nghe thấy Trần Vũ lời nói, Lưu Bân sắc mặt trở nên có chút khó coi, Trần Vũ câu nói này cơ hồ là chỉ vào mặt của hắn nói, hắn can thiệp tư pháp, đồng thời Trần Vũ cũng là lại nói vụ án này phải tra đi. Cũng tốt, thời gian cũng không sớm, chúng ta mau đi về nghỉ đi. Dương Vân Phong tự nhiên không quan tâm có đi hay không, dù sao bây giờ sự tình đã nháo đến tình trạng này, căn bản không phải Lưu Bân có thể đè xuống đi, hắn cùng Trần Vũ đắc ý gặp nhất trí, chiêu Dương huyện Lưu Bân liền không thể một tay che trời. Dương Vân Phong nói xong, chính mình trực tiếp đi ra huyện cục. Lưu huyện trưởng, ngươi mặc dù là huyện trưởng, nhưng cũng là người hiểm nghi phụ thân, ta cảm thấy ngươi hẳn là né tránh. Dương Vân Phong sau khi rời đi, Trần Vũ ánh mắt nhìn về phía Lưu Bân nhắc nhở một dạng mở miệng. Dương bí thư, nghe nói tài xế của ngươi bị người đánh. Trần Vũ đổi tới, hướng về phía Dương Vân Phong hỏi. Đúng vậy a, bây giờ còn tại phòng cấp cứu. Nhắc lên cái này, Dương Vân Phong sắc mặt đã trở nên có chút khó coi, hắn đã biết Lưu Phi đã không ngừng nội bộ, cũng không muốn cùng bọn hắn nổi lên va chạm, nhưng vẫn như cũ bị người đánh thành bộ dáng kia, cái này khiến Dương Vân Phong rất tức giận. Ai, tính ra hẳn là ta cái này huyện ủy thư ký xin lỗi ngươi mới là, bởi vì chúng ta không có để ý hảo chiêu Dương huyện, để cho mấy cái kia kẻ xấu làm thương tổn tài xế của ngươi. Trần Vũ đem kẻ xấu mấy chữ cắn rất nặng, rõ ràng mục tiêu của hắn không phải Lưu Bân, hoặc có lẽ là không chỉ Lưu Bân. Lần này tham dự trong mấy người, trừ bỏ Lưu Bân bên ngoài, còn có khác hai vị huyện ủy thường ủy, lại thêm huyện cục Lưu Á Bân, phía dưới hai vị đảng ủy thư ký, mấy cái này vị trí Trần Vũ tự nhiên muốn, hắn nói chút là muốn cùng Dương Vân Phong đàm luận tình huống ở phía sau. Ta xem mấy người ghi chép, trừ bỏ Lưu Dương bên ngoài, chỉ có Cao Trần Chấn đảng ủy thư ký Trần Bằng Nhi tử vấn đề không nhỏ, mấy cái khác vấn đề cũng không nhiều. Dương Vân Phong cũng không muốn đem sự tình gây quá lớn, tối thiểu nhất không thể để cho mấy vị kia toàn bộ dính líu vào. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Trần Vũ hơi sững sờ, trong nháy mắt liền nghĩ đến Dương Vân Phong ý tứ. Cái này khiến Trần Vũ có chút không hiểu, dù sao hắn thấy Dương Vân Phong hợp tác với hắn là kết quả tốt nhất, hai người liên thủ coi như bắt không được Lưu Bân, cũng có thể trọng thương Lưu Bân thế lực, Dương Vân Phong hẳn là tán thành hắn mới lạ. Dương bí thư, vô luận như thế nào lần này huyện cục vấn đề cũng không nhỏ, huyện cục cục trưởng Lưu Á Bân càng là phải bị trách nhiệm trọng đại, bởi vì hắn không làm, để chúng ta chiêu Dương huyện trị an kém như vậy. Trần Vũ tại biết Dương Vân Phong không muốn làm lớn chuyện sau, liền nhắc lên huyện cục Lưu Á Bân. Nếu là nói, Lưu Bân vấn đề là không biết dạy con, vấn đề không coi là quá lớn mà nói, như vậy Lưu Á Bân sự tình nhưng là không dễ lai thoát. Dù sao Lưu Dương dám đem người đưa đến huyện cục bên trong đánh, đây là bực nào ác tính sự kiện. Lưu Á Bân coi như không vào trong, cũng muốn nhường ra huyện cục cục trưởng chức vị. Ta cũng là ý nghĩ này, Lưu cục trưởng đích xác vô năng. Đối với Trần Vũ mà nói, Dương Vân Phong lần này không có phản bác, hơn nữa cấp ra rõ ràng ủng hộ ý kiến. Có thể nói Dương Vân Phong tại biết Lưu Dương càn rỡ sau, hắn đối với Lưu Á Bân cảm nhận so Lưu Dương càng kém. Kỳ thực tại Hoa Lộ, định bợ lãnh đạo không tính là gì, nhưng ngươi một cái huyện cục cục trưởng, lại có người tại ngươi huyện cục, ngay trước các ngươi toàn bộ huyện cục mặt của mọi người, đem một người đánh gần chết, ngươi cũng mặc kệ, dạng này người như thế nào thích hợp vị trí này? Ngươi ủng hộ liền tốt. Trần Vũ khi lấy được Dương Vân Phong ủng hộ sau, trong lòng của hắn mới hơi hơi hài lòng. Sau đó hai người liền tiến vào văn phòng huyện ủy, cũng theo đó tách ra. Khi Trần Vũ đi vào số một viện, lại trông thấy một người đang đợi hắn. Tiền chủ tịch huyện, ngươi đây là? Tại viện tử chờ hắn người chính là phó huyện trưởng Thường Vụ Tiền Phỉ, trông thấy Tiền Phỉ đang chờ hắn, Trần Vũ vẫn còn có chút nghi ngờ, dù sao hắn mặc dù không biết Tiền Phỉ bối cảnh, nhưng cũng biết Tiền Phỉ là Lưu Bân người. Bí thư, ta cũng không muốn tới. Đây không phải thị ủy tổ chức bộ tổng bộ trưởng gọi điện thoại cho ta, muốn biết một chút tối nay Lưu huyện trưởng nhi tử cùng Dương bí thư hiểu lầm. Hiểu lầm? Đây cũng không phải là hiểu lầm, mà là Lưu gia tiểu tử kia phạm pháp. Trần Vũ nghe được Tiền Phỉ lời nói, liền biết do Tiền Phỉ tới ý tứ, hắn rất là nghĩa chính ngôn từ đạo. Bí thư, tổng bộ trưởng nói thị ủy có cái thư ký vị trí, hắn nghe nói lệnh công tử một mực ở nhà bên trong không có chuyện gì làm, cảm thấy hắn phù hợp cái này cương vị, ngươi nhìn. Tiền Phỉ mặc dù tới chiêu Dương huyện không có mấy năm, nhưng nàng cùng Lưu Bân quan hệ, tự nhiên biết Trần Vũ là người nào, trực tiếp mở miệng liền lấy ra một cái cương vị. Ha ha, nhà ta tiểu tử kia, bất tranh khí, coi như xong đi. Trần Vũ không có một chút do dự liền trực tiếp tự tuyệt tiền phỉ chỗ tốt. Nghe thấy Trần Vũ lời nói, tiền phỉ nói thầm trong lòng lao hồ ly, nàng đương nhiên biết rõ Trần Vũ cũng không phải không muốn đáp ứng, mà là cảm thấy bọn hắn cho ra thẻ đánh bạc không đủ, muốn tăng giá cả. Huyện cục Lưu cục trưởng, vì lần này sự kiện phụ trách, Cao Trần Chấn đảng ủy thư ký Trần Bằng nhi tử là sự kiện lần này người thiết kế, Trần Bằng cũng không thích hợp bây giờ cương vị. A, chuyện này cùng Cao Trần Chấn đảng ủy thư ký Trần Bằng có cũng có quan hệ. Trần Vũ mỉm cười, hắn vốn cho là Lưu Bân bên kia chỉ có thể lấy ra huyện cục trưởng vị trí, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Phải biết Cao Trần Chấn mặc dù không bằng Thành Quan Chấn, nhưng tại Chiêu Dương huyện cũng là gần với tồn tại. Cao Trần Chấn đảng ủy bí thư vị trí tại Chiêu Dương huyện cũng là rất trọng yếu, có thể được đến vị trí này, hắn tự nhiên rất là hài lòng. Đúng vậy, ta bên này lấy được tin tức, chính là cái kia gọi Trần bốn người trẻ tuổi bởi vì cùng Dương bí thư tài xế tự mình có mâu thuẫn, đang tụ hội bên trong cố ý đem Lưu huyện trưởng nhà hài tử qua chén, lúc này mới có tối nay sự tình. Tiên Phỉ nghe ra Trần Vũ lời nói bên trong ý tứ, đó chính là hai phe hợp lực đem chuyện này đẩy lên Cao Trần Chấn đảng ủy thư ký Trần Bằng trên thân, cứ như vậy Lưu Bân tự nhiên có thể giải trụ, Trần Vũ cũng không lỗ, bọn hắn bên này tại hai cái này chỗ ngồi ủng hộ Trần Vũ. Thì ra là như thế, ta đã cảm thấy Lưu huyện trưởng nhà hài tử không phải người như vậy, nguyên lai là có người âm thầm xui khiến. Trần Vũ rất là phẫn nộ nói, cái kia, ngày mai ta sẽ triệu tập đại gia họp bỏ túi, đem chuyện này thật tốt nói một chút. Nghe thấy tiểu hội, Tiên Phỉ đã biết rõ Trần Vũ ý tứ, đó chính là bọn họ hai phe đồng thời hướng Dương Vân Phong tạo áp lực, để cho Dương Vân Phong đối với chuyện này nhượng bộ. Vậy ta liền cáo tử, ta đưa tiền huyện trưởng, không cần làm phiền bí thư, cũng không có mấy bước. Sau đó Tiền Phỉ tại Trần Vũ dưới ánh mắt rời đi số 1 viện, lúc đi đến số 5 viện, Tiền Phỉ đột nhiên quay người nhìn số 1 viện một mắt, lại nhìn số 5 viện một mắt, tiếp đó mỉm cười hướng về đi về phía trước đi. Chương 31, Nô Thiên chương 31, Nô Thiên sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phong vừa đi vào văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm La Viêm Vũ liền cười híp mắt đi đến. Dương bí thư, ngươi tốt, ta là La Viêm Vũ, về sau có chuyện gì, ngươi an bài ta liền tốt. Chủ nhiệm La, ngươi tốt. Hôm nay mặc dù mới là Dương Vân Phong ngày đầu tiên đi làm, nhưng hắn trước đó cũng đã tới rất nhiều lần huyện ủy, tự nhiên là nhận biết vị này phó chủ nhiệm, bất quá hai người lúc kia cũng không có giao lưu tập hợp gì. Văn phòng huyện ủy trừ bỏ Trương Khắc Cần vị chủ nhiệm kia bên ngoài, còn có 3 vị phó chủ nhiệm. Trong đó xếp hạng thứ nhất vị kia một mực tại huyện ủy thư ký Trần Vũ bên cạnh phục vụ, La Viêm Vũ chính là xếp hạng thứ hai, vì hắn vị này phó thư ký phục vụ. Người tối hôm qua không phải gọi điện thoại, người kia ta mang đến cho ngươi. Mời hắn vào. Sau đó La Viêm Vũ đi ra ngoài, mang theo một người trẻ tuổi đi đến. Dương bí thư đây là. Không cần giới thiệu, chúng ta là người quen, ngươi đi ra ngoài trước a. Dương Vân Phong mang theo ý cười xem người trẻ tuổi kia, tiếp đó phất phất tay để cho La Viêm Vũ ra ngoài, hắn muốn cùng người trẻ tuổi này trò chuyện. Tới, Tiểu Thiên ngồi ta bên này tới. Dương Vân Phong cười hướng người trẻ tuổi kia phất phất tay. Cái này gọi Tiểu Thiên người trẻ tuổi chính là Ngô Nhu Nhi tử, tên gọi Ngô Thiên. Bởi vì trước đó Dương Vân Phong tại Thái Bình trấn việc làm, cho nên hai người cũng đã gặp rất nhiều lần, hắn đối với Ngô Thiên ấn tượng rất tốt, là một cái rất xuất sắc người trẻ tuổi, không nói những cái khác, dựa vào năng lực chính mình thi đậu công chức liền đã rất không tệ. Cái này, hắn cái kia tọa trấn đảng ủy bí thư phụ thân giúp đỡ không giúp được gì. Dương bí thư. Nô Thiên thận trọng ngồi xuống, trước đó hắn đều là cho Dương Vân Phong gọi Phong ca, nhưng bây giờ tự nhiên là không thể kêu như vậy, hắn nghĩ tới Dương Vân Phong thành tựu tương lai không phải là phụ thân mình có thể so, nhưng hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Dương Vân Phong vậy mà tại chỉ là 3 năm đem hắn phụ thân bước ở sau lưng. Huyện ủy phó thư ký, vị trí này trong mắt hắn đã là rất lợi hại nhân vật, Dương Vân Phong đang bất mãn 30 tuổi liền đi tới một bước này, có thể nghĩ Dương Vân Phong khắp mọi mặt năng lực cùng bối cảnh. Đối ngươi việc làm có ý kiến gì không sao? Dương Vân Phong không có bốn nắn Ngô Thiên đối với hắn xưng hô, mặc dù hai người nhận biết, nhưng việc làm chính là việc làm, chức vị của hắn cũng không thể giống như trước, có thể cùng Ngô Thiên bọn hắn đùa giỡn một chút. Ta phục vụ cho ngươi. Ngô Thiên mỉm cười mở miệng. Đối với mình tại sĩ đồ bắt đầu, liền có thể tới Dương Vân Phong loại này tiền đồ vô lượng cán bộ bên cạnh học tập, Ngô Thiên vẫn rất cao hứng, đồng thời hắn cũng biết, mình có thể tới Dương Vân Phong ở đây, là phụ thân hắn nguyên nhân, cho nên hắn đã làm tốt càng thêm cố gắng, tranh thủ trở thành Dương Vân Phong tâm phúc. Phục vụ coi như xong, tất cả mọi người là làm việc với nhau. Dương Vân Phong cười khoát khoát tay bốn nắn Ngô Thiên lời nói. Kỳ thực huyện cấp là không phân phối thư ký, chỉ có điều cái này điều lệ không có mấy cái huyện cấp sẽ đi tuân thủ. Bây giờ đừng nói huyện cấp, cho dù có thôn, thôn trưởng bên cạnh đều có một người mỗi ngày đi theo, nhưng mà nên chú ý hay là muốn chú ý là làm việc với nhau. Nếu đã như thế, ngươi liền đi cùng chủ nhiệm là thật tốt hiểu một chút huyện ủy việc làm. Hảo. Ngô Thiên đứng dậy đi ra Dương Vân Phong văn phòng, đang đi ra phía sau cửa, hắn còn chuyển tay cài cửa lại. Thư ký Ngô, Dương bí thư đối với ngươi có thể hài lòng. Ngô Thiên mới đi ra, La Viêm Vũ liền cười đi tới. Hài lòng, về sau còn muốn chủ nhiệm La chiếu cố nhiều hơn. Hai chúng ta đều là vì Dương bí thư phục vụ, chiếu cố lẫn nhau. La Viêm Vũ nghe thấy Ngô Thiên lời nói, trong lòng là có chút thất vọng, bởi vì hắn đã cho Dương Vân Phong sớm tìm xong thư ký, người kia là hắn một cái họ hàng xa, không nghĩ tới tối hôm qua, Dương Vân Phong đột nhiên cho hắn gọi điện thoại, điểm Ngô Thiên tên, để cho kế hoạch của hắn thất bại. Bất quá hắn sẽ không ở trước mặt Ngô Thiên biểu hiện ra ngoài, bởi vì hắn đã biết Ngô Thiên là Ngô Nhu nhi tử, Ngô Thiên vẫn là người coi trọng Dương Vân Phong, hắn nơi nào đắc tội nổi. Hắn nói chiếu cố lẫn nhau, cũng không tính tự coi nhẹ mình. Mặc dù hắn cấp bậc muốn so Ngô Thiên cao, nhưng Ngô Thiên sau này sẽ là Dương Vân Phong người bên cạnh, loại này thư ký cấp người, nguyên bản cũng không phải cấp bậc có thể bình định. Đừng nói hắn, coi như văn phòng huyện ủy Trương Khắc chuyên cần chủ nhiệm, không có việc gì cũng sẽ không đắc tội Ngô Thiên. Vậy thì xin chủ nhiệm là, mang ta hiểu rõ hơn văn phòng huyện ủy các hạng sự vụ. Ngô Thiên xuất thân mặc dù không cao, nhưng cũng coi như là nhà quan, lại thêm hắn muốn là có tâm hoạn lộ, cho nên đối với đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên muốn tăng thêm giải, cũng rõ ràng chính mình vị trí, hắn biết Dương Vân Phong vừa tới huyện ủy, tất nhiên muốn đối huyện ủy sự tình các loại hiểu rõ, cũng không thể để cho Dương Vân Phong tự đi giải, tự nhiên là muốn hắn người bí thư này xuất mã. Hảo, chúng ta trước tiên từ văn phòng bắt đầu. La Viêm Vũ mang theo Ngô Thiên bắt đầu ở mỗi văn phòng đi một vòng, cũng làm cho mọi người đều biết Ngô Thiên là Dương Vân Phong thư ký. Liên tại bọn hắn đi đến một vòng thời điểm, La Viêm Vũ cũng nói lên đêm qua sự tình. Không biết thư ký Ngô nghe không có nghe nói, đêm qua Dương bí thư cùng Lưu huyện trưởng lên xung đột. Ta hôm qua chưa có về nhà, thật đúng là không biết. Ngô Thiên tự nhiên biết La Viêm Vũ là đang tìm hắn nghe ngóng tin tức, dù sao buổi tối hôm qua rất nhiều người đều biết phụ thân hắn Ngô Như cùng Dương Vân Phong cùng một chỗ, muốn biết một chút nội tình. Bây giờ trong lời đồn đối với Dương bí thư rất bất lợi. Ngô Thiên chưa hề nói, La Viêm Vũ cũng không thèm để ý, mà là nói cho hắn tình huống hôm nay. Đêm qua sự tình mặc dù huyên náo rất lớn, thế nhưng giới hạn tại huyện cục cùng huyện ủy mấy cái lãnh đạo biết, bên ngoài cũng vẹn vẹn chuyển Dương Vân Phong cùng Lưu Bân lên xung đột, đến nỗi xung đột là cái gì, đại gia cũng không biết. Tất nhiên không biết, như vậy ngờ vực vô căn cứ liền sẽ không ngừng. Trong đó lớn nhất một loại thuyết pháp, chính là Dương Vân Phong cái này phó thư ký quan mới đến đốt ba đống lửa, cây đốt thứ nhất liền đốt tới huyện trưởng trên thân Lưu Bân. Lưu Bân tại Chiêu Dương huyện cũng tốt mấy năm, tại mỗi bộ môn đều có chính mình người, truyền ngôn tự nhiên là hướng về Lưu Bân. Loại sự tình này, chúng ta thảo luận cũng không có tác dụng gì, vẫn là muốn nhìn lãnh đạo ý tứ. Nô Thiên nghe thấy lời này, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đã nghĩ đến nếu là lời đồn đại này một mực truyền xuống, đối với Dương Vân Phong ở huyện ủy hy vọng tất nhiên là một cái đả kích. Đồng dạng chuyện tối ngày hôm qua, phụ thân hắn Ngô Như đã nói cho hắn, hắn biết Dương Vân Phong là người bị hại, chuyện này chỉ cần ra kết quả, loại lời đồn đại này tự nhiên là không có. Bất quá Ngô Thiên đương nhiên sẽ không cùng La Viêm Vũ thảo luận Dương Vân Phong, dù sao hiện tại hắn cũng không biết La Viêm Vũ là bên nào người, lời còn là không cần nói nhiều cho thỏa đáng. Ta muốn cho thư ký Ngô nhắc nhở Dương bí thư một chút. La Viêm Vũ đã biết rõ Ngô Thiên không muốn cùng hắn đàm luận Dương Vân Phong sự tình, chỉ có thể nói ra bản thân mục đích. Phải biết vô luận hắn là ai người, tại hắn phụ trách Dương Vân Phong thời điểm, hắn chính là Dương Vân Phong người, điểm này trong lòng của hắn biết rõ, đối với Ngô Thiên không tin hắn, hắn cũng không thèm để ý, dù sao không có người lần thứ nhất gặp mặt liền có thể bị người tín nhiệm. Hảo, ta đi nói. Ngô Thiên suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hẳn là để cho Dương Vân Phong biết, liền đáp ứng xuống. Chương 32, thỏa hiệp. Chương 32, thỏa hiệp. La Viêm Vũ hai người đang chuẩn bị trở về văn phòng thời điểm, bị một người ngăn lại. Chủ nhiệm La. Bạch thư ký, ngươi đây là? Người tới chính là huyện ủy thư ký Trần Vũ thư ký Bạch Nhạc. Bí thư để cho Dương bí thư đi qua họp. Hảo, ta đi cùng Dương bí thư nói một tiếng. La Viêm Vũ cho Ngô Thiên máy mắt, Ngô Thiên gật gật đầu đang chuẩn bị đi cùng Dương Vân Phong nói, Bạch Nhạc mở miệng. Không biết vị này là? Vị này là Ngô Thiên, về sau cho Dương Vân Phong phục vụ. Thư ký Ngô ngươi tốt, ta là Bạch Nhạc. Bạch Nhạc nghe thấy lời này, ánh mắt hơi hơi sáng lên, đưa tay cùng Ngô Thiên nhận biết. Mặc dù hắn là huyện ủy bí thư thư ký, muốn nói quyền thế tự nhiên so Ngô Thiên lớn, nhưng mà Dương Vân Phong kinh khủng nhân linh, để cho chỉ cần dài đầu góc người đều biết, Dương Vân Phong tương lai tất nhiên là rực rỡ, Chiêu Dương huyện chẳng qua là Dương Vân Phong sĩ đồ điểm xuất phát. Bọn họ đều là làm bí thư, đối với bọn hắn tới nói, lãnh đạo tương lai có thể nói là tương lai của bọn hắn, tính như vậy Ngô Thiên tiền đồ tự nhiên tốt hơn hắn. Đương nhiên hắn bây giờ còn không đến mức định bợ Ngô Thiên, nhưng mà giữ gìn mối quan hệ vẫn rất có cần thiết. Bạch thư ký, ngươi tốt. Hai người nhận biết sau, Ngô Thiên liền xoay người hướng đi Dương Vân Phong văn phòng. Vị này thư ký Ngô là người nào? Bạch Nhạc nhìn xem quay người rời đi Ngô Thiên, mở miệng hỏi thăm bên người La Viêm Vũ. Nghe nói là thành quan trấn đảng ủy bí thư Ngô Nhi Tử. Đối với Ngô Thiên bối cảnh, La Viêm Vũ cũng không có dấu giếm, bởi vì đây không tính là bí mật gì, chỉ cần Bạch Nhạc muốn tra, vậy tất nhiên là có thể tra được, dấu giếm cũng không có ý nghĩa. A. Bạch Nhạc nghe thấy lời này ý vị thâm trường nhìn xem Ngô Thiên bóng lưng, hắn đã từ bên trong này phát giác cái gì, thì như Ngô Như vì cái gì đem Nhi Tử đặt ở Dương Vân Phong ở đây, có phải hay không đã quyết định đứng đội Dương Vân Phong? Phải biết bây giờ huyện ủy là trong một vị thường ủy, Trần Vũ cùng Lưu Bân đều không chiếm thượng phong, Dương Vân Phong thu phục Ngô Nhu, như vậy lập tức liền sẽ trở thành huyện ủy cỗ thứ ba sức mạnh. Ngay tại Bạch Nhạc suy nghĩ lúc, Dương Vân Phong cùng Ngô Thiên đã đi ra. Bạch thư ký, chúng ta trực tiếp đi qua a. Tốt, Dương bí thư mời tới bên này. Dương Vân Phong hướng thẳng đến đi về phía trước, Bạch Nhạc nhưng là rơi xuống Dương Vân Phong nửa cái thân vị. Hôm nay Dương Vân Phong cũng không phải trước mấy ngày cái kia Thái Bình trấn trưởng trấn, hắn có thể tùy ý nói chuyện, bây giờ Dương Vân Phong thế nhưng là chủ quản huyện ủy người, hắn lệ thuộc trực tiếp thượng cấp, coi như hắn là Trần Vũ thư ký, cũng tuyệt đối không dám đắc tội Dương Vân Phong. Không biết cái hội này cũng là ai tại. Ba người tại triều hội bàn bạc phòng trên đường, Dương Vân Phong mở miệng hỏi thăm Bạch Nhạc. Bí thư, huyện trưởng, kỷ ủy Trần thư ký, tổ chức bộ Lâm Hải bộ trưởng. Nghe thấy Bạch Nhạc nói ra bốn cái tên, Dương Vân Phong cũng hiểu rồi cái gì, cái hội này hẳn là bởi vì Lưu Bân Nhi tử sự tình mà tham gia cái hội nghị này, người chính là huyện ủy hạng vị trí thứ 5. Dương Vân Phong văn phòng rời huyện ủy hội bàn bạc phòng cũng không có mấy bước, vài phút Dương Vân Phong đã đến phòng họp. Đẩy cửa ra sau, hắn liền trông thấy bốn người khác đã đến, nhìn một chút kỷ ủy thư ký Trần Thắng trước mặt tàn thuốc, là hắn biết, tại hắn không có tới phía trước, bốn người sợ là đã thương lượng qua, đến nỗi kết quả như thế nào, Dương Vân Phong mặc dù không biết, nhưng xem đội hình như vậy, cũng hiểu rồi một chút. Tới, tới, Dương Bí Thư, liền chờ ngươi. Trần Vũ trông thấy Dương Vân Phong sau, rất là nhiệt tình hướng hắn phất phất tay. Bí Thư không biết, hôm nay có chuyện gì? Dương Vân Phong ngồi ở Trần Vũ phải dưới tay vị trí sau, mở miệng hỏi thăm. Đây không phải chuyện tối ngày hôm qua, ta nghĩ chúng ta mấy cái phía sau cánh cửa đóng kín, thật tốt thương nghị một phen. Trần Vũ cười trả lời Dương Vân Phong, đồng thời cũng tại nói cho Dương Vân Phong chủ đề của ngày hôm nay. A nghe thấy Trần Vũ lời nói, Dương Vân Phong liền biết, Trần Vũ cải biến chủ ý cái gọi là phía sau cánh cửa đóng kín chính là sự tình không làm cho bên ngoài biết, mấy người nội bộ thảo luận một chút, đem sự tình định vị tính chất lại nói, một chút nhạy cảm sự tình, đều biết lựa chọn xử lý như vậy. Cái kia không biết, ý của bí thư là? Dương Vân Phong nhìn về phía Trần Vũ, hắn có chút kỳ quái, Trần Vũ bọn người là chuẩn bị như thế nào đem cái này bán sát lật lại? Buổi sáng hôm nay, huyện cục bàng cục trưởng đã tới hồi báo cho ta, bọn hắn đã điều tra tin tưởng, đêm qua sự tình cũng là cái kia gọi Trần bốn người tận lực căn bài, cũng là bởi vì hắn cùng Dương bí thư tài xế có tư toán, ta cảm thấy chuyện này hẳn là Cao Trần trấn đảng ủy thư ký Trần Bằng chịu trách nhiệm chính, huyện cục trưởng Lưu Á Bân phụ thứ yếu trách nhiệm, ta đã để cho kỷ ủy đồng chí đi Cao Trần trấn, điều tra Trần Bằng, đến nỗi huyện cục trưởng Lưu Á Bân rời, đại gia nhìn thế. Nào, Trần Vũ trực tiếp đem việc này định tính, nghe thấy lời này, Dương Vân Phong liền biết, đây là muốn đem trách nhiệm đẩy đi ra, đêm qua sự tình để cho Trần Bằng có nổi, trước đó Lưu Dương tại huyện cục làm sằng làm bậy để cho Lưu Á Bân có nổi. Bí thư, theo ta được biết, đây hết thể cũng là Lưu Dương vấn đề a. Dương Vân Phong trực tiếp mở miệng phản bác Trần Vũ ý kiến. Dương bí thư, Lưu Dương vẫn còn con nít, nếu là không có người âm thầm khuyến khích, hắn một đứa bé làm sao sẽ làm loại sự tình này, ta cảm thấy vẫn là phải cho người trẻ tuổi sửa lại cơ hội, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền hỏng người tiền đồ. Một bên tổ chức bộ Lâm Hải nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, trực tiếp mở miệng phản bác. Lâm Hải là Trần Vũ người, tại Trần Vũ làm ra quyết định sau, hắn tự nhiên là ủng hộ, lại thêm hắn bộ hạ cũ tổ chức bộ phó bộ trưởng Triệu Khải Nhi tử cũng liên lụy trong đó, hơn nữa còn là đánh Lưu Phi người một trong, hắn tự nhiên hy vọng chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ. Người trẻ tuổi, chư vị là đang mở trò đùa sao? Cái này Chiêu Dương huyện còn có vương pháp sao? Dương Vân Phong ra vẻ tức giận lớn tiếng chất vấn lên, một độ người bị hại bất bình bộ dáng. Dương bí thư, ta biết lần trước chúng ta nói chuyện hiệu quả không tốt, nhưng mà ta liền cái này một đứa con trai, hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ, buông tha hắn một lần, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Ngay lúc này, một bên Lưu Vân đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Dương Vân Phong chính là một cái cúi đầu, một bộ tử phụ bộ dáng, nhìn qua tựa như là Dương Vân Phong lấy quyền hạ ước hiếp hắn. Dương Vân Phong liếc mắt nhìn Lưu Vân, trong lòng đã biết rõ hôm nay cái này tiểu hội ý tứ. Chỉ cần hắn hôm nay không nói buông tha Lưu Vân nhi tử, sợ là hắn ra phòng hội nghị này môn, liền sẽ truyền ra hắn cùng Lưu Vân huyện trưởng không hợp, đấu không lại huyện trưởng, đi khi dễ người ta nhi tử. Một khi tin tức này truyền đi, như vậy chân tướng sự tình liền sẽ không có người để ý, tranh đấu rõ ràng càng đáng xem hơn. Tất nhiên chư vị đã thảo luận xong, ta xem cái hội này cũng không có mở tất yếu, cứ như vậy đi. Dương Vân Phong tức giận nhìn người ở chỗ này một mắt, sau đó trực tiếp đứng dậy đi ra phòng họp. Cái này Dương bí thư vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Trần Vũ nhìn xem rời đi Dương Vân Phong, có chút tự đắc mở miệng. Nghe thấy lời này Lưu Bân cùng Lâm Hải ngược lại là cười theo, chỉ có Trần Thắng từ Dương Vân Phong sau khi rời đi, sắc mặt trở nên rất khó coi, sau đó cũng không có nói cái gì, đứng dậy đi ra phòng họp. Còn lại ba người nhìn nhau, cũng là mỉm cười. Rõ ràng bọn hắn không thèm để ý Dương Vân Phong cùng Trần Thắng thái độ, chỉ cần kết quả là hảo. Chương 33, Lưu Bân phản kích chương 33, Lưu Bân phản kích Dương Vân Phong rời đi phòng họp sau, cũng không có lập tức trở về phòng làm việc của mình, mà là đi Trần Thắng văn phòng, hắn không có chờ bao lâu, Trần Thắng mặt âm trầm liền đi vào. Trần thư ký, ngươi thế nhưng là thua. Dương Vân Phong trông thấy tiến vào Trần Thắng mỉm cười mở miệng. "Là, ta thua." Trần Thắng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Buổi tối hôm qua, hắn là tới trước huyện cục, tại hắn cùng Dương Vân Phong hiểu rõ xong việc sau, Dương Vân Phong liền nói, Lưu Bân sẽ nhớ hết tất cả biện pháp cứu nhi tử, lúc đó Trần Thắng cảm thấy đã bằng chứng như núi, Lưu Bân cũng không có biện pháp. Không nghĩ tới lại là hôm nay kết cục. Muốn hay không hợp tác? Dương Vân Phong nhìn xem Trần Thắng ngữ khí nghiêm túc mở miệng. Coi như ta và ngươi hợp tác, cũng không cách nào dung chuyển hai người bọn họ liên thủ. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Trần Thắng mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tình huống vừa rồi, rất rõ ràng là Lưu Bân cùng Trần Vũ tự mình làm giao dịch, hai người một khi liên thủ chỉ bằng vào hắn cùng Dương Vân Phong tuyệt đối không phải là đối thủ, tiểu hội bên trên chiếm không được thượng phòng, trong buổi họp thường ủy vẫn như cũ không được. Ta bên này có chứng cứ, liên quan tới đêm qua nữ hải kia. Bọn hắn có thể đem chuyện này đẩy lên Trần Bằng nhi tử trên thân, dù sao bọn hắn đã quyết định từ bỏ Trần Bằng. Trần Thắng lắc đầu cảm thấy bây giờ đang cầm ra chuyện này, đã không thể đối với Lưu Bân tạo thành tổn thương gì. Chính là bọn hắn từ bỏ Trần Bằng, chúng ta mới có cơ hội. Dương Vân Phong mỉm cười mở miệng. Ý của ngươi là đối với Trần Bằng chặt chẽ thẩm vấn, xem có hay không sự tình khác. Trần Thắng ánh mắt hơi hơi sáng lên, rõ ràng hiểu rồi Dương Vân Phong ý tứ. Hắn không phải Dương Vân Phong, tự nhiên biết Trần Bằng trên người có vấn đề, hơn nữa hắn ở đây đã sớm nhận qua Trần Bằng vấn đề, chỉ có điều đều bị Lưu Bân áp xuống tới, lần này Trần Bằng bị từ bỏ, không thể nghi ngờ là rất tốt cơ hội. Một khi Trần Bằng mở miệng, Lưu Bân sợ là cũng tự thân khó đảm bảo. Không tệ, ta cũng không tin tưởng Trần Bằng không có vấn đề khác. Dương Vân Phong mặc dù cùng Trần Bằng chưa quen thuộc, nhưng bọn hắn cũng tại rất nhiều trong hội nghị gặp qua, hắn là cái người biết nhìn hàng. Nhìn ra được Trần Bằng cái kia áo liền quần đều có giá trị không nhỏ, chỉ bằng Trần Bằng chút tiền lương tiết như thế nào tiêu phí lên. Chớ nói chi là buổi tối hôm qua, Trần Bằng nhi tử Trần Bản chỉ đang mời khách ăn cơm dạo chơi, liền hao tốn Trần Bằng hơn nửa năm tiền lương, vấn đề kinh tế Trần Bằng tất nhiên là có. Hảo, giao cho ta. Trần Thắng khẽ gật đầu, xem như đáp ứng cùng Dương Vân Phong hợp tác. Tra được vấn đề, ngươi làm thành hai phần, một phần trực tiếp đưa đến huyện ủy, một phần khác ngươi tạm thời bảo tồn, nếu là tra được càng nhiều vấn đề hơn, trực tiếp đưa đi thị ủy. Hảo. Trần Thắng nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, có chút giật mình liếc Dương Vân Phong một cái, hắn hiểu được Dương Vân Phong giã tâm sợ là không chỉ muốn cho tài xế xuất khí, mục tiêu sợ là tại trên thân Lưu Bân. Nhưng hắn vẫn như cũ đáp ứng xuống, bởi vì hắn vẫn luôn nhìn Lưu Bân không vừa mắt, có cơ hội cầm xuống Lưu Bân, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Sau đó hai người lại thương lượng một chút cụ thể vấn đề, Dương Vân Phong mới rời khỏi bàn kỷ luật thanh tra. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về phòng làm việc của mình thời điểm, chỉ thấy Ngô Thiên hướng về hắn chạy tới. Dương bí thư không xong. Thế nào? Dương Vân Phong nhìn xem chạy thở hồng hộc Ngô Thiên hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Thị kỷ ủy Kim Chính Dương phó thư ký tới, nói là tìm ngươi tìm hiểu tình hình. Ngô Thiên có chút sợ hãi mở miệng. Ban kỷ luật thanh tra, đối với quan viên tới nói ý vị như thế nào, hắn cũng là rõ ràng, bị bọn hắn nói chuyện cũng không phải chuyện tốt. Ở nơi đó, nghe thấy lời này, Dương Vân Phong càng là nghi hoặc, hắn không rõ chính mình cùng thị kỷ ủy như thế nào nhắc lên quan hệ. Tại phòng làm việc ngươi, đi qua nhìn một chút. Sau đó Dương Vân Phong liền trở về phòng làm việc của mình. Kim bí thư, ngươi tốt. Dương Vân Phong đẩy ra cửa văn phòng, liền trông thấy một vị tại trung niên nam nhân đang tại hắn văn phòng trên ghế salon ngồi, trực tiếp tiến lên đưa tay ra nói: "Dương Vân Phong đồng chí, hôm nay ta tới là hướng ngươi hiểu được một chút tình huống." Kim Chính Dương cũng không có đưa tay ra, mà là chỉ ghế salon một bên khác ra hiệu để cho Dương Vân Phong ngồi xuống. "Gì tình huống, ngươi nói?" Dương Vân Phong tự nhiên cảm thấy Kim Chính Dương là kẻ đến không thiện, nụ cười trên mặt thu vào, một mặt nghiêm túc mở miệng: "Chúng ta tiếp vào tố cáo, cử báo tín nói ngươi có một chiếc giá trị trăm vạn xe, chúng ta tới hiểu một chút tình huống." Kim Chính Dương lấy ra bút ký hỏi thăm: "Là, bất quá tại đêm qua đã bị phần tử ngoài vòng luật phát động." Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong đã biết Kim Chính Dương tới mục đích, đơn giản muốn ở trên người hắn tìm vấn đề, đến nỗi là ai đắc ý tứ, không cần nghĩ cũng biết. "Ta mặc kệ có phải hay không bị đập, ta muốn biết, xe của ngươi là thế nào tới?" "Gia mẫu là làm ăn, đây là gia mẫu tặng lễ vật." "Xin hỏi lệnh đường là buôn bán gì?" "Gia mẫu là làm mua bán." "Thuận tiện hay không nói ra tên của công ty?" "Không tiện." "Dương Vân Phong đồng chí, đây là bình thường hỏi thăm, ngươi không nên ôm có cảm xúc." Nghe thấy Dương Vân Phong cự tuyệt, Kim Chính Dương sắc mặt trở nên có chút khó coi. "Thật xin lỗi Kim bí thư, quả thật có không tiện." Dương Vân Phong cười khổ mở miệng. Hắn đích xác có không tiện, bởi vì cái tên đó thật sự là người người đều biết, nếu là hắn nói ra, đó cùng nói cho bọn hắn, tự mình tới từ kinh đô Dương gia không hề khác gì nhau. "Nếu là ngươi không phối hợp, chúng ta cần phải khởi động đã điều tra." "Tùy tiện." Dương Vân Phong tại biết Kim Chính Dương mục đích sau, đã không muốn lại nói với hắn cái gì, sao cũng được nhún nhún vai. "Hảo, Dương Vân Phong đồng chí, ngươi rất tốt." Kim Chính Dương nhìn thấy Dương Vân Phong sao cũng được bộ dáng, trong lòng rất là không cao hứng, trực tiếp cũng không hỏi, đứng dậy rời đi Dương Vân Phong văn phòng. Nhìn xem Kim Chính Dương rời đi, Dương Vân Phong sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn biết đây là Lưu Bân đối với hắn trả thù, nó ý tưởng nhớ cũng rất đơn giản, đó chính là để cho Dương Vân Phong biết, cùng hắn đối nghịch đến hạ trạng. Lưu Bân dạng này phải làm pháp, để cho Dương Vân Phong phải phẫn nộ giá trị bị kéo căng. Hắn lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. "Tiểu Phong, có chuyện gì không?" Bên đầu điện thoại kia thấy là Dương Vân Phong gọi điện thoại tới, có chút kỳ quái hỏi thăm. "Lý thúc thúc ngươi tốt, có chuyện để cho ta rất khó khăn, muốn mời ngươi giúp một chút." "A, ngươi nói một chút." "Là cái này, mấy năm trước gia mẫu tiễn đưa ta một cỗ xe xem như lễ vật, nhưng mà ai biết bây giờ bị người để mắt tới, nhất định phải ta nói ra gia mẫu là ai, ta cũng không biết có nên hay không nói, suy nghĩ chuyện này ngươi biết, liền muốn xin ngươi cho ta giải thích một chút." "Ai?" "Bình An thị kỷ ủy." "Ta đã biết." "Vậy phiền phức Lý thúc thúc." "Ha ha, cái này có gì phiền phức, ta lập tức cho Bình An thị kỷ ủy gọi điện thoại." Sau đó hai người liền cúp xong điện thoại, Dương Vân Phong nhìn xem tắt điện thoại, trong lòng cũng là rất bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn là muốn lấy người bình thường thân phận cùng bọn hắn chung đụng, ai biết bọn hắn cần phải để cho hắn động một chút sau lưng quan hệ, để cho hắn cũng không có biện pháp. Cú điện thoại này đánh đi ra, tạo thành ảnh hưởng, hắn cũng không muốn quản. Chương 34, bị dọa sợ Kim Chính Dương. Chương 34, bị dọa sợ Kim Chính Dương. Một bên khác, Kim Chính Dương từ Dương Vân Phong văn phòng sau khi rời đi, liền tức giận đi Lưu Bân nơi đó. "Lão Kim, ngươi làm sao?" Lưu Bân nhìn thấy tức giận Kim Chính Dương, đi trước rót cho hắn một chén nước, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. "Cái kia Dương Vân Phong, thật sự là quá cuồng vọng, quá cuồng vọng." Kim Chính Dương uống một ngụm Lưu Bân đưa tới thủy, rất là mất hứng nói: "Ai, người thiếu niên có như vậy thành tựu, cuồng vọng không phải bình thường đi." Lưu Bân một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn ở một bên châm ngòi thổi gió. Dương Vân Phong đoán không sai, Kim Chính Dương đích thật là hắn tìm đến, hai người trước đó cũng là thị ủy công tác cũng coi như bằng hữu, lần này hắn lấy Dương Vân Phong chiếc xe kia mời đến Kim Chính Dương, kỳ thực cũng không có suy nghĩ đem Dương Vân Phong như thế nào. Dù sao Dương Vân Phong dám bình thường mở lấy đi ra, vậy tất nhiên là không sợ bọn họ tra. Hắn tìm Kim Chính Dương ý tứ chính là suy nghĩ cho Dương Vân Phong tìm một chút chuyện, thuận tiện cũng cho chính hắn hạ giận. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, để cho Dương Vân Phong đắc tội trước mặt Kim Chính Dương, trong lòng của hắn tự nhiên cao hứng. "Phanh." "Hừ, hắn cho là mình không nói, ta liền tra không được sao? Chờ xem, nhìn ta không làm người chết." Kim Chính Dương càng nghĩ càng giận, đem trong tay cái chén hướng trên mặt bàn vừa để xuống, liền tức giận đứng lên rời đi Lưu Bân văn phòng. Lưu Bân nhìn xem Kim Chính Dương rời đi, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, khẽ hất liền đi công tác. Kim Chính Dương rời đi Lưu Bân văn phòng sau, trực tiếp lấy điện thoại ra cho quyền chính mình lúc đi học hảo hữu, vị hảo hữu kia mặc dù cấp bậc không cao, nhưng mà bây giờ tại kinh đô hộ tịch bộ môn việc làm, hắn muốn động Dương Vân Phong, tự nhiên muốn trước tiên điều tra thêm Dương Vân Phong vấn đề, gia đình tự nhiên là yếu tố đầu tiên. Lão Kim, ngươi người thật bận rộn này làm sao lại gọi điện thoại cho ta? Điện thoại vừa bấm, người bên kia âm thanh liền chuyển tới. Lão Bạch, ta gặp phải một việc khó, muốn mời ngươi giúp một chút. Ngươi nói, có thể làm nhất định cho ngươi xử lý. Ta nghĩ tra một người. Ngươi nói tên. Dương Vân Phong. Sau đó Kim Chính Dương chỉ nghe thấy một trận bàn phím tiếng đánh. Lão Kim, chúng ta bên này không có tư liệu của hắn, ngươi có phải hay không sai lầm? Điện thoại người bên kia tra xét nửa ngày, lại không có tra được Dương Vân Phong tư liệu, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Không có, ta xem qua tư liệu của hắn, hắn là người kinh đô không giả. Ngươi thật xác định sao? Điện thoại người bên kia nghe thấy Kim Chính Dương xác định, ngữ khí hơi có chút biến hóa, hắn đã nghĩ tới, chỉ có một loại người, hắn là cha không được. Xác định a. Lão Kim, ngươi có phải hay không đắc tội nhân gia? Không phải ta đắc tội hắn, là hắn đắc tội ta. Kim Chính Dương mặc dù không biết bạn tốt mình vì cái gì hỏi cái này chút, nhưng vẫn là đàng hoàng nói. Lão Kim, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta nhắc nhở ngươi một câu, bây giờ lập tức đi tìm đến người này, vô luận trả giá cái gì, ngươi đều phải nhận được nhân gia tha thứ, nếu không, ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Điện thoại người bên kia sau khi nói xong, liền trực tiếp cúp xong điện thoại, lưu lại một khuôn mặt ngượng bức Kim Chính Dương, không rõ người bạn tốt này phát điên vì cái gì. Thời gian không có cho Kim Chính Dương suy nghĩ cơ hội, một cái khác điện thoại đánh liền đi vào. Bí thư, có chuyện gì không? Điện thoại chính là Kim Chính Dương lãnh đạo, thị ủy kỷ ủy thư ký đánh tới. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại Chiêu Dương huyện trang một cái bản án. Ngươi chờ ta, ta đến ngay. Điện thoại tại chỗ bị quải điệu, để cho Kim Chính Dương có chút phản ứng lại, tựa hồ chính mình là thọc tổ ông bỏ vẽ. Kim Chính Dương còn không có nghĩ thông suốt vấn đề trong đó, một cỗ xe chạy nhanh đến, ở trước mặt của hắn ngừng lại, một người trung niên nhanh chóng chạy tới, phía sau hắn còn đi theo hết mấy chiếc xe. Bí thư, làm sao ngươi tới nhanh như vậy? Kim Chính Dương trông thấy người tới rất là kinh ngạc hỏi thăm. Người tới chính là Bình An thị kỷ ủy thư ký Giang Húc Dương. Chỉ thấy Giang Húc Dương một mặt nghiêm túc đi đến Kim Chính Dương trước mặt, phía sau hắn đi theo mấy cái nam tử trẻ tuổi, mấy người tiến lên trong lúc mơ hồ đem Kim Chính Dương vây quanh. Ta hỏi ngươi, ngươi tới Chiêu Dương huyện làm cái gì? Giang Húc Dương nhìn chung quanh một chút mấy người, nghiêm túc hỏi thăm. Ta đến điều tra Chiêu Dương huyện huyện ủy phó thư ký Dương Vân Phong. Mặc dù nhìn ra sự tình không đúng, Kim Chính Dương vẫn như cũ thành thật trả lời vấn đề. Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, ngươi vì cái gì đi qua? Giang Húc Dương có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hắn danh nghĩa có một chiếc gần trăm vạn xe, cái này giá căn bản không phải hắn cái này cấp bậc người có thể mua nổi. Ta tiếp vào tố cáo, liền đến hỏi một chút. Ta hỏi ngươi, là ai tố cáo? Cái này, bí thư dựa theo quy củ, cái này không thể nói a. Xoạt xoạt. Giang Húc Dương vẫn không nói gì, một bên một người đi tới, trực tiếp đưa tay còng ở Kim Chính Dương trên tay. Kim Chính Dương, chúng ta là tỉnh kỷ ủy, bây giờ chính thức đối với ngươi khởi động điều tra. Bí thư, đây là. Kim Chính Dương nghe thấy lời này, lập tức cực kỳ hoảng sợ, có chút bất lực nhìn về phía Giang Húc Dương. Hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn lại biết, mình không thể bị mang đi, bằng không thì đời này liền xong rồi. Kim Chính Dương, đây là tỉnh kỷ ủy ý tứ, ta cũng không có biện pháp. Giang Húc Dương có chút bất đắc dĩ mở miệng. Kỳ thực Giang Húc Dương chính mình cũng không biết là gì tình huống, hắn chỉ là tiếp vào tỉnh bản kỷ luật thanh tra bí thư điện thoại, ở trong điện thoại hắn nhận được là mệnh lệnh, cũng không biết Kim Chính Dương cụ thể vấn đề, chỉ là cuối cùng hắn lấy được một cái tên, hơn nữa bị người cáo chi, không thể tại đến hỏi chút có không có. Đi. Mấy người trẻ tuổi lôi kéo Kim Chính Dương liền lên xe. Giang Húc Dương nhìn xem bị kéo lên xe Kim Chính Dương, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Chiêu Dương huyện, trong lòng cũng có chút ngờ vực vô căn cứ, bất quá hắn cũng không ngu xuẩn, tự nhiên biết nên hắn biết đến, hắn có thể biết, không nên hắn biết đến, nếu là hắn hỏi thăm linh tinh, Kim Chính Dương chính là hạ chẳng. Trên xe Kim Chính Dương vẫn tại giải thích cái gì? Ta thật sự không có vấn đề, các ngươi không thể bắt ta à? Đáng tiếc là, cũng không có người để ý tới hắn, cái này khiến hắn tâm ngã vào đáy cốc, hắn cũng nghĩ đến đây là vì cái gì? Ta biết ta đắc tội Dương Vân Phong, như vậy có được hay không? Ta đi cho hắn xin lỗi, các ngươi thả ta đi. Kim Chính Dương biết một khi tự đi tỉnh kỷ ủy, mình làm những chuyện kia là không đạt được, chỉ cần hơi điều tra một chút, hắn vấn đề chính là một đồng lớn, cho nên hắn không thể đi vào. Ngươi không cần hô, ta có thể nói cho ngươi, chuyện này là ý tứ phía trên, không có ai có thể giữ được ngươi. Ngồi ở bên người hắn trung niên nhân thực sự không muốn đang nghe Kim Chính Dương loạn thêm, trực tiếp mở miệng cho hắn định tính. Nghe thấy phía trên hai chữ, Kim Chính Dương lập tức nghĩ đến cái gì, phía trên, tỉnh kỷ ủy phía trên, không cần nghĩ liền biết là nơi đó, nghĩ đến mình bị cầm cấp bậc chú ý, hắn cũng không biết là nên kiêu ngạo hay là nên bi ai. Hắn bây giờ đã biết rõ. Có người, ngươi nếu là đắc tội, liền nói xin lỗi cơ hội cũng không có. Chương 35, Lưu Bân động tác. Chương 35, Lưu Bân động tác. Kim Chính Dương sự tỉnh qua đi vài ngày, Lưu Bân bên này tự nhiên cũng đã nhận được Kim Chính Dương bị cầm xuống tin tức, chỉ bất quá hắn không có hướng về trên thân Dương Vân Phong nghĩ, tự cho là đúng Kim Chính Dương làm những chuyện kia bại lộ, bị cầm xuống. Phải biết Kim Chính Dương trước đó cũng là tại địa phương huyện thành làm việc qua, lấy hắn đối với Kim Chính Dương loại kia lòng tham không đáy tính tình, không cần nghĩ liền biết Kim Chính Dương vấn đề không phải ít. Lần này Kim Chính Dương chính là đến điều tra một chút Dương Vân Phong, sẽ phải hắn 20 vạn. Có thể nghĩ Kim Chính Dương vấn đề, hắn càng chú ý chính là con của hắn vấn đề. Bởi vì hắn cùng Trần Vũ đối với Dương Vân Phong đè ép, huyện cục người đã thả con của hắn, bất quá huyện kỷ ủy song quy cao Trần Chấn đảng ủy thư ký Trần Bằng, nguyên bản cái này cũng là kế hoạch của hắn, dùng Trần Bằng tới lắng lại Dương Vân Phong lựa giận, dùng Trần Bằng vị trí đem đổi lấy Trần Vũ đối hắn ủng hộ. Nhưng sự tình phát triển đến bây giờ, tựa hồ có chút vượt ra khỏi kế hoạch của hắn. Bởi vì theo Trần Bằng bị xong quy, đến bây giờ còn tại trong tay huyện kỳ ủy, rõ ràng Trần Thắng có khác biệt ý nghĩ, cái này khiến hắn có chút gấp gáp, bởi vì Trần Bằng là hắn vơ vét của cải công cụ, nếu không phải là Trần Bằng nhi tử lần này có thể trợ giúp con của hắn thoát thân, hắn thì sẽ không động Trần Bằng. Đang động phía trước, hắn đã cùng Trần Bằng từng đàm thoại, ý tứ cũng rất đơn giản, Trần Bằng đã bị để mắt tới, trốn là không trốn thoát được, chỉ cần Trần Bằng đem hết thể nhịn xuống, hắn có thể bảo đảm Trần Bằng nhi nữ cả một đời an toàn giàu có. Đương nhiên Trần Bốn là không chạy thoát được, bất quá Trần Bằng cũng không chỉ cái này một đứa con trai. Nhưng theo Trần Bằng tại huyện kỳ ủy thời gian càng dài, hắn lại càng bất an, chỉ sợ Trần Bằng đem hết thể nói ra, hắn biết mình nên có hành động, bằng không thì quá bị động. Hơn nữa hắn còn biết, Dương Vân Phong bây giờ tại Cao Trần trấn nơi đó thế nhưng là đại bản doanh của hắn, nếu như bị Dương Vân Phong biết chút ít cái gì, vậy coi như không xong. Một bên khác, huyện kỳ ủy thẩm vấn bên trong, Trần Thắng đang bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt Trần Bằng, hắn đã liên tục thẩm vấn vài ngày, nhưng Trần Bằng miệng không là bình thường cứng rắn, chính là không nói lời nào. Trần thư ký, ta biết các ngươi muốn làm gì, nhưng mà ta thật sự không biết ngươi muốn biết sự tình, ngươi cũng không cần đang hỏi ta, trực tiếp tiến đưa ta đi ngồi tù là được rồi, ngược lại ta lời nhắn đủ vấn đề, đủ để cho ta ở lại mấy năm. Trần Bằng nhìn xem Trần Thắng bất đắc dĩ trực tiếp mở miệng. Đối với mình bị từ bỏ, Trần Bằng trong lòng tự nhiên đối với Lưu Bân là có ý kiến, nhưng hắn không thể bạn đứng Lưu Bân cũng là sự thật, bởi vì bọn hắn việc làm, một khi tuân ra, Lưu Bân mặc dù trốn không thoát, nhưng hắn tội cũng biết càng nặng. Lại nói Lưu Bân ở bên ngoài, người nhà của hắn còn có người phối hợp, một khi bọn hắn cái này tiểu đoàn thể toàn bộ bị cầm xuống, người nhà của hắn cũng sẽ không tốt hơn, điểm ấy nặng nhẹ hắn vẫn là phân rõ. Hơn nữa ban kỷ luật thanh tra nắm giữ tư liệu của hắn cũng không nhiều, nghiêm trọng càng là một cái không có, dựa theo bây giờ chứng cứ, hắn nhiều nhất đi và ở lại cái 5-6 năm, trên dưới chuẩn bị một chút, nói không chừng 2-3 năm liền đi ra, hà tất mở miệng. Ta biết vấn đề của ngươi không chỉ điểm này, ngươi muốn hao tổn, ta cùng ngươi hao tổn, chỉ có điều vị kia có thể hay không bồi tiếp chúng ta rông dài nhưng là khó mà nói. Trần Thắng tự nhiên biết Trần Bằng tính toán, hắn đem sự tình hao tổn cho tới hôm nay, không phải liền là chờ lấy bên kia nhịn không được ra tay, chỉ cần bên kia động, lộ ra chân tướng tỷ lệ tự nhiên sẽ lớn chút. Nghe thấy Trần Thắng lời nói, Trần Bằng trong lòng có lo lắng, bởi vì hắn hiểu Lưu Bân, biết Lưu Bân là một cái tính nôn nóng, bây giờ sợ là cảm thấy miệng của hắn không nghiêm, rất có thể độc thủ. Nhi tử ta thế nào? Trần Bằng nhìn xem Trần Thắng hỏi thăm. Con trai ngươi miệng không nghiêm, đem tự mình làm những chuyện kia đều nói một lần, đã chuyển giao pháp viện, 10 năm trở lên a. Ai, hắn là tự gây nghiệt. Nghe thấy nhi tử Trần Bốn kết cục, Trần Bằng mặc dù ngoài miệng nói tự gây nghiệt, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được vì nhi tử lo lắng. Một bên khác, Lưu Bân cũng nghĩ đến biện pháp, hắn đầu tiên là tìm đến mình tại huyện kỳ ủy nằm một người, huyện kỳ ủy phó thư ký Trương Thần Quang. Huyện trưởng, ngươi tìm ta? Ta hỏi ngươi, Trần thư ký bên kia thế nhưng là hỏi cái gì? Không có, Trần Bằng miệng rất cứng, mấy ngày nay Trần thư ký nghĩ hết thảy biện pháp đều không dùng. Vậy là tốt rồi. Lưu Bân nghe thấy lời này mới an tâm không thiếu, hắn sợ nhất chính là Trần Bằng đột nhiên đổi giọng, vậy hắn nhưng là bị động. Đúng, ta nghe nói một sự kiện. Trương Thần Quang đột nhiên nghĩ tới cái gì mở miệng. Cái gì? Ta nghe nói hôm nay có Dương bí thư Cao Trần Trấn là đi gặp một người. Ai? Ta cũng là khi đi tìm Trần bí thư, nghe xong một lỗ tai, không biết thật giả. Không có việc gì, ngươi nói một chút. Nghe nói là Cao Trần lộ sự tình, lúc đó không phải có một người tại sửa đường thời điểm bất hạnh đã chết rồi sao? Ta nghe thấy Trần thư ký cùng Dương bí thư thảo luận, tựa hồ có người cho ban kỷ luật thanh tra đưa cử báo tín, nói là người kia chết có vấn đề, Dương bí thư hôm nay chính là đi gặp một nhà kia người. Nghe thấy Trương Thần Quang lời nói, Lưu Bân sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì hắn cũng là bởi vì chuyện này bị kéo xuống nước, cũng là hắn điểm yếu một trong. Lần này thẩm vấn có phải hay không vẫn là tại các ngươi kỷ ủy nhà khách? Đúng vậy a. Hảo, vậy cứ như vậy đi. Trương Thần Quang sau khi rời đi, Lưu Bân trên mặt hiện ra dãy rủa chi ý, bất quá một lát sau, trên mặt của hắn liền xuất hiện quyết tuyệt, sau đó hắn lấy điện thoại ra gọi ra ngoài, cùng người bên đầu điện thoại kia hẹn xong, hắn rời đi phòng làm việc. Hắn không có mang thư ký của mình cùng tài xế, tự mình lái một chiếc một mực dừng ở huyện tòa nhà chính phủ cách đó không xa xe, rời đi huyện tòa nhà chính phủ. Xe một mực mở đến Chiêu Dương huyện thành quan chân phía dưới một cái không đáng chú ý tiểu sân thôn, đang quan sát bốn phía không có ai, hắn mới xuống xe, tự mình tiến vào cái thôn này. Cái thôn này cũng không lớn, nhưng mỗi một nhà phòng ở đều rất đẹp, nghe nói tại nhiều năm trước, trong thôn này đi ra một cái phú hào, bởi vì cái thôn này người đối với cái kia phú hào không tệ, cho nên tại nhân gia pháp gia sau đó, đem toàn bộ thôn mấy chục nhà phòng ở toàn bộ dỡ bỏ, một lần nữa đóng tân phòng. Lưu Bân một mực tại trong thôn này hành động, thẳng đến một tòa cực lớn biệt thự trước mặt hắn mới ngừng lại được, lần nữa quan sát bốn phía, hắn mới đẩy cửa ra. Lưu huyện trưởng, ngươi vội vã như vậy tìm ta làm cái gì? Biệt thự trong viện, một lão nhân đang ở nơi đó hí hấy một chậu nhìn rất đẹp hoa, nhìn thấy Lưu Bân thân ảnh, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Bởi vì một ít chuyện, bọn hắn mặc dù là quan hệ hợp tác, nhưng cũng đã lâu chưa từng gặp qua, hơn nữa đã từng ước định, không đến bạn bất đắc dĩ, hai người không còn gặp mặt, cho nên khi hắn biết được Lưu Bân muốn gặp, hắn mới có thể nghi hoặc như thế. Cao Trần lộ sự tình muốn loạn. Tại vị này trước mặt lão nhân, Lưu Bân một điểm huyện trưởng giá đỡ cũng không có, rất chân chó cho người ta đưa lấy tu bổ hòa công cụ. A, chuyện này người biết cũng không nhiều. Nghe thấy Lưu Bân lời nói, lão nhân ánh mắt bên trong xuất hiện một tia không tầm thường, ngựa khí có chút băng lãnh trả lời. Là Trần Bằng, hắn bây giờ bị ban kỷ luật thanh tra cầm xuống, tại ban kỷ luật thanh tra chờ đợi đã mấy ngày, ta sợ miệng của hắn không nghiêm. Hắn a, ngươi muốn cho hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Lão nhân quay người nghiêm túc nhìn về phía Lưu Bân, chờ đợi Lưu Vân đáp án. Không đến bạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn, nhưng ta cảm thấy chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Lưu Vân trong ánh mắt thoáng qua một tia lanh ý, ta sẽ cho người đi làm. Lão nhân suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Còn có vị kia Dương bí thư đi Cao Trần trấn hẳn là biết thứ gì, ngươi nhìn muốn hay không? Lưu Vân tay hướng về cổ mình nơi đó lung lay, ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngươi không phải nói, hắn là tỉnh thành người của Bạch gia. Một khi xảy ra chuyện Bạch gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ta biết, Bạch gia là cường đại, nhưng không có chứng cứ, bọn hắn lại có thể làm gì được ta? Lưu Vân rất tự tin trả lời, hắn không phải đối với chính mình tự tin, mà là đối diện phía trước vị lão nhân này tự tin, hắn biết vị lão nhân này biết rõ sự lo lắng của hắn, bởi vì một khi có chút bí mật bị người moi ra tới, chẳng những hắn phải trả giá thật lớn, vị lão nhân này chạy không được, hai người là một cây dây thừng bên trên châu chấu. Trần Bằng ta có thể giải quyết, vị kia Dương bí thư tạm thời bất động. Lão nhân suy nghĩ sau không có đáp ứng Lưu Vân yêu cầu. Tốt ta. Nghe thấy lão nhân cự tuyệt, Lưu Vân cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Dương Vân Phong không giống với Trần Bằng một cái bị cầm xuống người, chết cũng đã chết, chỉ cần không có chứng cứ, cũng không có người nào sẽ đuổi theo điều tra. Nhưng nếu là Dương Vân Phong xảy ra chuyện, không nói những cái khác Bạch ra một cửa ải kia đều không tốt qua, bây giờ còn chưa tới một bước kia, bất động Dương Vân Phong cũng không có cái gì. Vậy ta cáo từ trước. Lưu Vân đứng dậy hướng về phía lão nhân cung kính nói. Lão nhân không có đứng dậy, chỉ là phất phất tay, Lưu Vân liền đứng dậy rời đi. Lưu Vân sau khi rời đi, lão nhân lấy điện thoại ra gọi ra ngoài. Tiểu Tống, diệt trừ Trần Bằng. Chương 36, Trần Bằng mở miệng. Chương 36, Trần Bằng mở miệng. Chiêu Dương huyện giải trí lớn nhất nơi trốn, Phi Hoàng Ngưu Nhạc thành tầng cao nhất, một vị nam tử trung niên sau khi cúp điện thoại, liền ngồi xuống bắt đầu suy nghĩ, một lát sau, hắn cầm lấy trước mặt máy riêng. Để cho điên rồ đến chỗ của ta một chuyến. Điện thoại của hắn vừa thả xuống, một cái một mặt hung hãn tráng hán liền đi vào. Hồ ca, ngươi tìm ta. Ta cho ngươi đi xử lý một người. Ai? Trần Bằng. Hắn không phải tại ban kỷ luật thanh tra sao? Nghe thấy cái tên này, tráng hán trong mắt tránh ra một tia ngoài ý muốn, rõ ràng không nghĩ tới lại là nhiệm vụ này. Phải biết bọn hắn mặc dù là kẻ liều mạng, nhưng cũng không phải đứa đần, tự nhiên biết ở trong đó hung hiểm. Đây là ý của lão gia tử. Nghe thấy lão gia tử ba chữ, tráng hán không nói thêm gì nữa, yên lặng gật gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Điên rồ. Tráng hán quay người nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt. Cẩn thận. Tráng hán lần nữa gật gật đầu, quay người rời đi. Tráng hán đi thẳng đến đô thị giải trí dưới lầu, hắn đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó có một người trẻ tuổi đang tại một cái bán mì đầu trong gian hàng ăn mì. Mặc dù người trẻ tuổi kia nhìn qua rất bình thường, nhưng mà tráng hán lại một mắt nhìn ra đó là một cao thủ, hơn nữa còn là quân nhân. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không đi qua, quay người hướng về ban kỷ luật thanh tra nhà khách đi đến. Ngay tại tráng hán xoay người trong nháy mắt đó, cái kia bị hắn thấy qua người trẻ tuổi cũng chuyển đầu, nhìn về phía tráng hán rời đi phương hướng. Sau đó hắn liền đứng lên hướng về Phi Hoàng Ngưu Nhạc thành đi đến. Ngồi thang máy hắn rất mau tới đến đỉnh lầu, đi đến một gian cửa phòng làm việc phía trước, đưa tay gõ gõ cánh cửa. Tiến. Nghe thấy thanh âm bên trong, người trẻ tuổi đẩy cửa ra. Đây là nơi làm việc, nếu là có cái gì muốn chơi, có thể đi phía dưới. Tống Hổ, 20 năm trước từ binh sĩ xuất ngũ, trở về quê quán, cũng chính là Chiêu Dương huyện, bởi vì không có bản sự khác, chỉ có tại binh sĩ luyện được một thân hảo bản lĩnh, liền lựa chọn một đầu màu đen lộ, 11 năm trước sáng lập Phi Hoàng Ngưu Nhạc thành, trở thành cái này Chiêu Dương huyện thủ phủ. Người trẻ tuổi cười nói ra trung niên nhân thân phận. Tống Hổ, nếu là lại Chiêu Dương huyện sinh hoạt qua người đều biết cái tên này. Trước đó cái tên này chính là Chiêu Dương huyện màu đen sản nghiệp đại biểu tính chất nhân vật, bởi vì trước đây ít năm phá rỡ cùng xây nhà trở nên nóng bỏng, Tống Hổ thế lực cũng bắt đầu rực rỡ hào quang, đi qua một chút thủ đoạn, hắn mang theo chính mình mấy cái huynh đệ, đã kiếm được món tiền đầu tiên, sau đó liền sáng lập tòa này Phi Hoàng Ngưu Nhạc thành. Mặc dù bây giờ đã tẩy trắng, mà còn trở thành Chiêu Dương huyện thủ phủ, nhưng là hiểu hắn người đều biết, hắn chưa từng có ra khỏi qua, Chiêu Dương huyện ban đêm vẫn như cũ thuộc về hắn. Người là ai? Làm sao lại hiểu rõ ta như vậy? Tống Hổ nghe thấy người trẻ tuổi nói ra chính mình sự tình, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Ta biết rất nhiều, thì như ngươi cũng không phải Phi Hoàng Ngưu Nhạc thành lão bản của ngươi một người khác hoàn toàn, muốn ta nói ra tên của hắn sao? Người trẻ tuổi cười nhìn về phía Tống Hổ. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết, biết quá nhiều bí mật là sống không dài sao? Nghe thấy người trẻ tuổi liền những thứ này đều biết, Tống Hổ cũng lên sát tâm, tay phải hướng về chính mình bàn làm việc trong ngăn kéo sơ soạn. Phanh! Ngay tại hắn sắp sờ đến vật mình một lúc, người trẻ tuổi kia động, dùng tốc độ cực nhanh một cước đá vào Tống Hổ trên bụng. Mặc dù Tống Hổ đã có phòng bị, nhưng người tuổi trẻ tốc độ thực sự quá nhanh, hắn đều không làm được hữu hiệu phản ứng, liền bị một cước này đá trúng, cực lớn đau đớn để cho Tống Hổ trực tiếp ngã trên mặt đất. Người tuổi trẻ kia cười đi đến Tống Hổ bàn làm việc phía trước, từ trong ngăn kéo lấy ra một cây súng lục, nhanh gọn đem khẩu súng giả thành linh kiện, sau đó người trẻ tuổi kia kéo một cái ghế ngồi ở trước mặt Tống Hổ. Thân thủ tốt, ta có thể biết ngươi là ai sao? Trên đất Tống Hổ một mặt khiếp sợ nhìn xem người trẻ tuổi, rất tò mò hỏi thăm. Phải biết hắn mặc dù không tính là gì đỉnh cấp cao thủ, nhưng cũng là đặc chiến đội đi ra ngoài, lại thêm những năm này vẫn luôn tại nhất tuyến chém giết, có thể một chiêu bắt lấy hắn người, sợ là không nhiều, chớ nói chi là vẫn là một cái tuổi trẻ như vậy người. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần ở chỗ này chờ đợi liền tốt. Người trẻ tuổi cũng không trả lời Tống Hổ thân phận của mình. Tại sao muốn đối phó ta? Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi chọc giận các ngươi không đắc tội nổi người. Người trẻ tuổi cười khổ lắc đầu, Tống Hổ loại người này vĩnh viễn sẽ không biết, có người thì không thể ra cái gì bất ngờ. Ta đến cùng đắc tội là ai? Tống Hổ nghe thấy lời này càng là không hiểu, phải biết hắn nhiều năm như vậy, có thể hôn đến bây giờ, cũng là bởi vì hắn thức thời, chưa bao giờ dám đắc tội một đại nhân vật. Ta nói qua ngươi không cần biết. Người trẻ tuổi nói xong, liền không lại mở miệng, vô luận là Tống Hổ lấy cái gì làm trao đổi, người trẻ tuổi cũng sẽ không tiếp tục để ý tới hắn. Một bên khác cái kia gọi người điên tráng hắn cũng tới đến huyện kỳ ủy nhà khách trung quanh, hắn đầu tiên là quan sát bốn phía, sau đó từ trên tường cao vượt qua đi. Hắn tự nhiên sẽ không bọt vào trực tiếp giết người, mà là trước tiên tìm được phòng bếp vị trí, tiếp đó đi qua quan sát phát hiện Trần Bằng giam giữ vị trí, một mực chờ đến cơm chiều, cho Trần Bằng đưa cơm người tới phòng bếp, hắn thừa dịp người kia không chú ý, từ trong tay lấy ra một bao bột màu trắng rót vào Trần Bằng đồ ăn bên trong. Sau đó hắn ngay tại bên ngoài một mực chờ, đợi ước chừng nửa giờ, Thiên Ý Liễu cũng triệt để lại, hắn từ tiểu lâu đằng sau lên tới giam giữ Trần Bằng gian phòng, suy nghĩ ở bên ngoài nhìn một chút, xem Trần Bằng chết chưa. Ngay tại đầu hắn vừa mới xuất hiện ở trước cửa sổ, liền bị một cây súng lục chĩa vào đầu. Bằng hữu, đây là ý gì? Điên rồ một cái tay lôi kéo cửa sổ, một cái tay khác giơ lên, ngẩng đầu nhìn thấy một người trẻ tuổi đang cầm lấy súng chỉ lấy hắn. Mà trong phòng trừ bỏ người trẻ tuổi bên ngoài, còn có mấy người, trong tay đều cầm súng chỉ lấy hắn, hắn tin tưởng chỉ cần hắn dám động, lập tức sẽ bị đánh thành cái sảng. Đi vào. Người trẻ tuổi kia đem cửa sổ triệt để mở ra, để cho điên rồ đi vào. Điên rồ mặc dù tên là điên rồ, nhưng mà đối mặt vài thanh hương, hắn vẫn là không dám không nghe lời, lập tức cứ dựa theo lời của người tuổi trẻ, nhảy vào giam giữ Trần Bằng phòng thẩm vấn. Ngay tại hắn rơi xuống đất một khắc này, vài người khác tiến lên, lấy tay quẳng tay đem hắn chế trụ. Trần Bằng, bây giờ nhưng có cái gì muốn nói? Trần Thắng gặp điên rồ bị người chế trụ, mặc dù chấn kinh mấy vị này thủ đoạn, nhưng hắn vẫn là rất nhanh phản ứng lại, quay người nhìn về phía đã bị sợ choáng váng Trần Bằng. Ta không rõ Trần ý của bí thư. Trần Bằng cũng lấy lại tinh thần, một mặt phức tạp nhìn xem vị kia điên rồ, trả lời Trần Thắng tra hỏi. Hắn là Phi Hoàng Ngu Nhạc thành khách quen, tự nhiên nhận biết trước mặt vị này điên rồ. Tại điên rồ xuất hiện một khắc này, hắn cũng biết có người muốn để cho hắn vĩnh viễn mở miệng. Nhưng hắn vẫn như cũ không có ý định mở miệng, bởi vì hắn không muốn để cho tội của mình càng nặng. Hắn bây giờ còn có hy vọng xa vời, vậy chính là mình còn có thể đi ra. Ngươi hẳn phải biết, bọn hắn sẽ không để cho ngươi còn sống. Ngươi nếu là nói, ta có thể giúp ngươi chuyển thành chứng nhân, nhường ngươi đi vào thiếu ở mấy năm. Nếu là không nói, khi ngươi thật sự sau khi tiến vào, ta nghĩ ngươi cũng không sống nổi quá lâu. Trần Thắng cũng tại không nóng nảy, bởi vì hắn biết Trần Bằng đã không chịu nổi. Tại người khác xem ra, Trần Bằng sẽ vì người nhà bảo thủ bí mật, nhưng mà tại Trần Thắng xem ra không phải, bởi vì hắn đang nói cho Trần Bằng con của hắn Trần Bốn bị phán 10 năm thời điểm, Trần Bằng trong ánh mắt chẳng những có đau lòng, càng nhiều hơn là giải thoát. Theo lý thuyết tại Trần Bằng trong lòng, nhi tử cũng không tính trọng yếu, hắn quan tâm nhất vĩnh viễn là chính mình, bây giờ tính mạng của hắn nhận lấy nguy hiểm, mở miệng bất quá là chuyện sớm hay muộn, trừ phi hắn thật sự muốn chết. Nghe thấy Trần Thắng lời nói, Trần Bằng cũng rơi vào trầm tư. Hắn đương nhiên không muốn chết, nhưng nhìn gặp người điên thời điểm, hắn liền hiểu bên kia ý tứ, đó chính là hắn nhất định phải ngậm miệng, giống như Trần Thắng nói, hắn hiện tại còn có giá trị, thật sự đợi đến hắn bị hình phạt, không người hỏi thăm thời điểm, bên kia tuyệt đối không ngại để cho người ta xử lý hắn. Nhưng hắn vẫn như cũ lo lắng, bởi vì hắn biết bên kia thế lực lớn bao nhiêu, một khi Trần Thắng bọn hắn không thể giải quyết, vậy hắn thời gian sợ sẽ không dễ chịu lắm, cho nên hắn cần một cái cam kết, một cái đại nhân vật hứa hẹn. Ngay lúc này, trong phòng đem điên rồ cầm xuống người trẻ tuổi kia đi đến Trần Bằng bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một đoạn văn, Trần Bằng ánh mắt trợn trừng lên, hiển nhiên là bị lời của người tuổi trẻ khiếp sợ đến. Có thật không? Trần Bằng không thể tin hỏi thăm người trẻ tuổi kia, thẳng đến người trẻ tuổi kia xác định gật gật đầu, Trần Bằng mới quay người nhìn về phía Trần Thắng. Ta nói, ta cái gì đều nói. Chương 37, hết thảy phía sau màn chương 37, hết thảy phía sau màn sáng sớm hôm sau, Dương Vân Phong để cho Trình Viễn mang người cùng hắn cùng nhau chạy tới hôm qua Lưu Bân tới ngọn núi nhỏ kia thôn. Khi xe của bọn hắn đến thôn cửa ra vào, Dương Vân Phong đi xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía sơn thôn trước mặt cổng chào. Tống gia thôn. Ba chữ to biểu lộ bọn hắn tới chỗ cần đến. Dương Vân Phong bọn người không thế nào dừng lại trực tiếp chạy tới Tống gia thôn lớn nhất tòa kia biệt thự. Quý khách đến nhà hết sức vinh hạnh. Ngay tại Dương Vân Phong vừa tới cửa biệt thự thời điểm, phát hiện cửa biệt thự là rộng mở, vị bên trong kia lão nhân đang một mặt ý cười nhìn xem Dương Vân Phong. Tống lão. Dương Vân Phong sau khi vào cửa, đầu tiên là cùng lão nhân chào hỏi. Vị này Tống lão chính là Trần Vũ tiền nhiệm, Chiêu Dương huyện tiền nhiệm huyện ủy thư ký, cũng là Chiêu Dương huyện phía sau màn cái vị kia đại lão. Dương bí thư, ngồi. Tống lão chỉ trước mặt cái ghế đạo. Dương bí thư, không biết bởi vì chuyện gì đến chỗ của ta. Bởi vì những thứ này. Dương Vân Phong đem từng phần văn kiện đặt ở trước mặt Tống lão, bất quá Tống lão cũng không có đưa tay đi xem, mà là nhắm mắt lại. Dương bí thư, hảo thủ đoạn a. Ta mười mấy năm sắp đặt, vậy mà nhường ngươi tại chỉ là mấy ngày liền phá hết. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ngươi cục không tính rất tinh diệu. Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt vị này năm nay gần 70 lão nhân, trong lòng cũng rất là cảm khái, ai có thể nghĩ tới, vị này đã về hưu gần 10 năm lão nhân, lại là Chiêu Dương huyện thái thượng hoàng. Tại Chiêu Dương huyện quan trường, vị lão nhân này trên mặt nổi là huyện ủy thư ký Trần Vũ lão lãnh đạo, sau lưng sớm cùng Lưu Bân lẫn chung một chỗ, từ một nơi bí mật gần đó hắn là Phi Hoàng Ngu Nhạc thành phía sau màn lão bản, đồng thời cũng là Tống Hổ ân sư gia lão thẩm. Có thể nói Chiêu Dương huyện Hắc Bạch hai đạo cũng là vị lão nhân này người. A, ta muốn biết ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Nghe thấy Dương Vân Phong nói hắn sắp đặt không tính tinh diệu, Tống lão lập tức tới hứng thú. Bởi vì Lưu Bân huyện trưởng vì ác tâm ta, hắn để cho thị kỷ bị Kim Chính Dương tới tìm ta phiền phức, con người của ta xưa nay là không lỗ lã, cho nên dùng chính mình thủ đoạn, để cho Kim Chính Dương mở miệng, tự nhiên cũng đã biết ngươi tồn tại. Dương Vân Phong nhàn nhạt mở miệng. "Ân, có chút đạo lý, Tiểu Kim Tử trước đó làm qua thư ký của ta, nhưng những này không đủ để nhường ngươi liên tưởng đến ta đi. Nói đến các ngươi cũng coi như xui xẻo, ta tại nửa năm trước đã từng giúp Cao Trần chấn người một nhà, bởi vì bọn họ là Cao Trần Lộ người bị hại, bọn hắn cùng ta nói qua Cao Trần Lộ sự tình, đêm qua, ta cố ý thả ra tin tức, để người ta biết ta đi Cao Trần chấn trước tới đả thảo kinh xà, để cho Lưu Bân huyện trưởng rối loạn tức lòng, tiếp đó đang để cho người đi theo hắn, tự nhiên là biết ngươi lão tồn tại." "Thì ra là thế." Tống Lao nghe thấy lời này, cũng là bừng tỉnh gật đầu. Hắn làm sao đều nghĩ không ra, chính mình vậy mà lại bởi vì cái này nho nhỏ ngoài ý muốn cắm như thế to con té ngã. "Có một chuyện, ta rất hiếu kỳ, muốn mời ngươi lão giải cái nghi ngờ." Dương Vân Phong nhìn xem Tống Lao hỏi thăm. "A, chuyện gì có thể để ngươi nghi hoặc? Ngươi cùng Lưu Bân đến cùng là quan hệ như thế nào, cần phải như thế trợ giúp hắn sao?" Chuyện này là Dương Vân Phong rất tò mò điểm, phải biết hôm nay chuyện này có thể toàn bộ phá án và bắt giam, cũng là bởi vì Lưu Bân tới Tống gia thôn, Tống Hổ bên kia phái người muốn giết Trần Bằng tạo thành. Phía trước Cao Trần trấn sự tình, hắn đã làm rõ ràng. Kỳ thực sự tình không tính rất phức tạp, nhiều năm trước Lưu Bân là Cao Trần huyện đảng ủy thư ký, Trần Bằng nhưng là phó trấn trưởng, lúc đó Cao Vượt trấn muốn tu một đầu đường cái, cũng chính là bây giờ Cao Trần lộ. Nhưng lúc kia bởi vì một vài vấn đề, dẫn đến Cao Trần trấn bên kia dân chúng không muốn, liền náo loạn lên, cuối cùng có Tống Hổ phái người ra tay. Tại trên đường xua đuổi dân chúng trong lúc vô tình thất thủ chỉnh tử một người. Lưu Bân hai người biết, một khi người chết sự tình tuôn ra đi, con đường này liền tu không được, lúc đó hai người cũng tại trên sửa đường tài chính làm một bút, như thế có thể để cho sửa đường dừng lại, cho nên bọn hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, để cho Tống Hổ người đem ngày đó người gây chuyện, toàn bộ bức ra Cao Trần trấn. Mà Dương Vân Phong biết chuyện này, nhưng là từ trên Thái Bình trấn nhà kia sủi cảo quán lao bản một nhà trong miệng biết đến, bởi vì bọn hắn một nhà chính là Cao Trần trấn Trần gia thôn người. Sau lưng hết thảy các thứ này, tự nhiên là trước mặt vị này Tống lao ở sau lưng ủng hộ. Cái này cũng là để cho Dương Vân Phong chỗ kỳ quái, lấy Tống Lao thân phận, hẳn sẽ không như thế trợ giúp Lưu Bân mới lạ. Ha ha, bởi vì hắn là con của ta. A. Nghe thấy Tống Lao trả lời, Dương Vân Phong có chút không thể tin nói. Đó là 40 mấy năm phía trước sự tình, lúc kia ta là Chiêu Dương huyện một cái tiểu cục trưởng, mẫu thân hắn là ngành của chúng ta một cái nhân viên công tác, cùng cầu huyết chúng ta xảy ra quan hệ, nhưng bị thê tử của ta biết, ngươi có thể không biết, nhạc phụ ta là Chiêu Dương huyện ngay lúc đó huyện trưởng, ta tự nhiên không dám đắc tội, cho nên liền nghĩ biện pháp để cho mẫu thân hắn rời đi Chiêu Dương huyện, qua rất nhiều năm sau tuổi của hắn cũng lớn, đến tìm tiền đồ thời điểm, mẫu thân hắn liền để hắn tìm ta, ta liền an bài hắn tiến vào Chiêu Dương huyện, một đường ủng hộ hắn đi đến hôm nay. Tống Lao cởi đem hắn cùng Lưu Bân quan hệ nói ra. Đã như vậy, tại sao còn muốn hắn tham dự chuyện của các ngươi, để cho hắn cứ như vậy từng bước một đi lên không tốt sao? Dương Vân Phong có chút kỳ quái Tống Lao an bài, hắn thấy, nếu là nhi tử, càng hẳn là muốn rời xa những chuyện này mới là. Phải biết lần này Lưu Bân trên người vấn đề cũng không là bình thường nhiều, cũng không phải chỉ có Cao Trần lộ chuyện, có thể nói như vậy, lần này Lưu Bân tính mạng còn không giữ nổi, thậm chí con của hắn Lưu Dương mệnh đều khó khăn. Không phải ta để cho hắn tham dự, mà là hắn cùng Trần Bằng tại Cao Trần trấn thời điểm liền đã liên lụy đến cùng một chỗ, khi hắn biết đến, hắn đã thân hãm trong đó, ta chỉ có thể cho hắn xử lý hậu sự. Tống Lao rất là bất đắc dĩ mở miệng. Hắn tự nhiên không muốn để cho con của hắn dính lưu vào, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Tốt, lòng hiếu kỳ của ta thỏa mãn, cũng nên đi. Dương Vân Phong cười đứng dậy, liền muốn rời khỏi Tống Lao biệt thự. Như thế nào, không dám đụng đến ta? Tống Lao nhìn xem phải đi Dương Vân Phong có chút kinh ngạc mở miệng. Có cái gì không dám động, chỉ có điều sự tình phía sau không thuộc quyền quản lý của ta. A, ngươi cũng đã biết, ta không chỉ Lưu Bân một đứa con trai. Ta biết, ngươi trưởng tử là Bắc Đông phó tỉnh trưởng, thứ tử là Sông Trương thành phố thị ủy thư ký, con rể cũng là Lạc Hợp thị thị ủy thư ký, ngươi một nhà thế lực không nhỏ. Dương Vân Phong quay người nhìn về phía bình thản ung dung Tống Lao nhàn nhạt tiết lộ hắn áo trở chiến. Nói thật, sự tình hôm nay nếu không phải là Dương Vân Phong tới xử lý, bằng vào Tống Lao mạng lưới quan hệ, căn bản sẽ không có việc, thậm chí nếu không phải là hắn điều tới không phải bản địa người, sự tình hôm nay cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu biết những thứ này, ngươi còn có tự tin đụng đến ta? Tống Lao ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kỳ quái, hắn không rõ Dương Vân Phong sức mạnh ở nơi nào. Hắn biết Dương Vân Phong sau lưng là Bạch Gia, nhưng bọn hắn mặc dù không bằng Bạch Gia, nhưng Bạch Gia cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì một Dương Vân Phong cùng bọn hắn trở mặt. Động tới ngươi? Ta đâu chỉ muốn động ngươi, các ngươi Tống gia tất cả mọi người ta đều muốn động. Dương Vân Phong khinh thường nhìn xem Tống Lao, từng chữ từng câu nói ra mục đích của mình. Ngươi cho rằng ngươi có chứng cứ, liền có thể đụng đến bọn ta? Tiểu gia hỏa, ngươi cũng quá coi thường chúng ta Tống gia. Tống Lao nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, có chút buồn cười đạo: "Ngươi cũng đã nói ngươi họ Tống, vậy ngươi biết ta họ gì sao?" Dương Vân Phong chăm chú nhìn Tống Lao hỏi thăm: "Ngươi họ Dương?" Tống Lao nghi ngờ mở miệng, không rõ Dương Vân Phong ý tứ của những lời này. "Ta họ Dương, Bác Đông cũng họ Dương." Tại trong Tống Lao ánh mắt khiếp sợ, Dương Vân Phong đi ra Tống Lao biệt thự, bên ngoài sớm đã chờ đợi người, khi lấy được Dương Vân Phong chỉ thị sau, liền tiến vào Tống Lao biệt thự. Chương 38, chương sách âm thanh chương 38, chương sách âm thanh Dương Vân Phong rời đi Tống Lao nơi đó sau, trực tiếp lên một chiếc xe. Sau khi lên xe, Dương Vân Phong hướng về phía lái xe vị kia trẻ tuổi biểu thị ra cảm tạ. "Âm Thanh ca, lần này đa tạ hỗ trợ của ngươi." Trên xe vị kia bị Dương Vân Phong xưng là Âm Thanh ca người, chính là đêm qua ra tay đối phó Tống Hổ vị kia. Trương Thư Thanh, năm nay 35 tuổi, quốc nội tinh nhuệ nhất binh sĩ đại đội trưởng, quân hàm đại tá, quân đội thiếu tráng phái nhân vật thủ lĩnh, đồng thời hắn cũng là Trương Khiết đại ca, bọn họ đều là một cái đại biệt trưởng, quan hệ cũng rất thân mật. cũng chính là về sau Dương Vân Phong rời đi kinh đô, hai người mới rất ít liên hệ. Chuyện lần này cũng không phải là hắn tìm Trương Thư Thanh, mà là Trương Thư Thanh vừa vặn mang theo đội ngũ thay quân tới Chiêu Dương huyện nhìn hắn, vừa vặn hắn gặp nan đề, liền mời Trương Thư Thanh hỗ trợ. Nếu không phải là Trương Thư Thanh thực lực đủ mạnh, Dương Vân Phong thật muốn động tống lao thế lực thật đúng là không dễ dàng. Phải biết Quang Phi Hoàng Ngu Nhạc Thành liền nuôi dưỡng mấy chục cái tay chân, nếu không phải là Trương Thư Thanh tự mình bắt tống hổ, tất nhiên là muốn sống mái với nhau lên, bởi như vậy sự tình tất nhiên sẽ không như vậy dễ dàng giải quyết. Tiểu Phong, nghe nói ngươi chia tay. Trương Thư Thanh đi lên câu đầu tiên để cho là để cho Dương Vân Phong cười khổ lời nói. Đúng vậy a, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái. Nghe thấy Dương Vân Phong xác nhận, Trương Thư Thanh ánh mắt hơi hơi sáng lên. Hắn tới Chiêu Dương huyện tự nhiên không phải đến xem Dương Vân Phong, mà là nghe nói Dương Vân Phong chia tay, hắn chuẩn bị tới vì chính mình muội muội tranh thủ một chút. Nếu là người khác, hắn tự nhiên sẽ không tới, nhưng cái này người hết lần này tới lần khác là Dương Vân Phong, bọn hắn Trương gia cũng cầm không có biện pháp người. A, âm thanh ca có nhân tuyển. Dương Vân Phong mỉm cười hỏi thăm. Đương nhiên, ngươi cảm thấy muội muội ta như thế nào? Trương Thư Thanh nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phong. Để cho Dương Vân Phong rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng là từ một khắc này bắt đầu nhìn thẳng vào hắn cùng Trương Khiết quan hệ. Hắn là cảm tình đứa đần không giả, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết đứa đần, đặc biệt là đi qua Triệu Mẫn huấn luyện qua về sau, hắn đối với cảm tình cũng có hiểu một chút, trước đó hắn không có hướng về phía trên này nghĩ, đó là bởi vì hắn có Triệu Mẫn, cũng đem Trương Khiết trở thành bạn tốt của mình. Nhưng theo hắn cùng Triệu Mẫn tình cảm kết thúc, Trương Khiết xuất hiện lần nữa, quan hệ của hai người kỳ thực liền trở nên rất nhiều mập mờ. Chỉ có điều bởi vì bọn hắn hai cái đều không phải bình thường người, không thể giống bình thường người yêu, thích liền ở cùng nhau, không thích liền tách ra, nói khó nghe một chút, hai người bọn họ liền thử lỗi cơ hội cũng không có. Bởi vì bọn hắn chẳng những đại biểu cho chính mình, còn đại biểu cho sau lưng lực lượng khổng lồ, kết hợp tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là ra một điểm vấn đề, đó chính là đại sự. Không nói những cái khác, liền trước mặt vị này Trương Thư Thanh nếu là hắn dám phụ Trương Khiết, vị này cũng sẽ không buông tha hắn. Trương Thư Thanh từ nhỏ đã là một cái hộ mội của ma, hồi nhỏ, hắn không ít bởi vì Trương Khiết bị Trương Thư Thanh đánh. Ta cho ngươi biết, không phải ta Trương gia gả con gái không đi ra, cứng rắn muốn kín đáo đưa cho ngươi, chỉ là Tiểu Khiết thích ngươi, chúng ta cũng cảm thấy hai người các ngươi phù hợp, dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết gốc biết rễ, ngươi nếu là không đáp ứng, liền trực tiếp cùng Tiểu Khiết nói rõ ràng, không cần lãng phí tuổi thanh xuân của nàng. Trương Thư Thanh càng nói càng khởi kỉnh, lại nói đồng thời mấy lần đưa tay vân ra, tựa hồ phải hướng hồi nhỏ như thế đánh Dương Vân Phong một trận, bất quá cũng may hắn còn biết nằm nhẹ, hiểu rồi bây giờ Dương Vân Phong không giống với trước đó, không còn là cái kia hắn tùy thời có thể khi dễ một chút tiểu hải tử. Âm thanh ca, chuyện này ta cảm thấy là ta cùng Tiểu Khiết sự tình, vẫn là từ chính chúng ta xử lý, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thấy Trương Thư Thanh nói ra, Trương Khiết ưa thích chính mình, Dương Vân Phong trong lòng có loại không hiểu mừng rỡ, bất quá hắn cũng sẽ không bởi vì Trương Thư Thanh nói một câu nói như vậy liền đáp ứng, lại nói hắn cùng Trương Khiết sự tình, hắn cũng không hy vọng có cái trung gian người ở bên trong. Hảo, ta có thể mặc kệ, nhưng mà ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám để cho Tiểu Khiết thương tâm, ta cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không người nhà họ Dương, như cũng đánh ngươi. Trương Thư Thanh nghe được Dương Vân Phong ý tứ, cũng không có kiên trì để cho Dương Vân Phong cho hắn đáp án, mà là uy hiếp một chút Dương Vân Phong. Ngươi yên tâm, ta biết phân tức. Vậy là tốt rồi. Trương Thư Thanh nghe thấy Dương còn lại lời nói, lúc này mới hài lòng gật đầu. Hắn đối với Dương Vân Phong vẫn luôn là hài lòng, chẳng những là bởi vì Dương Vân Phong bối cảnh và Trương gia rất xứng đôi, còn có Dương Vân Phong có thể lực cũng là nhân tuyển tốt nhất, có thể nói kinh đô thế hệ tuổi trẻ bên trong không có mấy người năng lực so ra mà vượt Dương Vân Phong. Phải biết Dương Vân Phong tự mình tới chỗ sau, kinh đô không biết có bao nhiêu người trong bóng tối nhìn hắn chế cười. Tất cả mọi người cho rằng Trô nhất định sẽ cho Dương Vân Phong một cái khó mà quên giáo huấn. Nhưng cuối cùng khiến cho mọi người bất ngờ là, Dương Vân Phong tại địa phương vậy mà rất nhanh đứng vững gốc chân, hơn nữa đem một cái không nhỏ thị trấn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Rất nhiều người cảm thấy một cái thị trấn không tính là gì đại sự, nhưng chỉ có chân chính đi quản lý, mới có thể biết trong đó không dễ dàng, cái này cũng là kinh đô tất cả nhà sẽ không để cho trẻ tuổi tử đệ xuống đất phương nguyên nhân. Nhưng Dương Vân Phong không có dựa vào trong nhà trợ giúp, liền đem Thái Bình trấn quản lý rất tốt, bây giờ càng là tiến thêm một bước, trở thành phó sự cấp cán bộ, hơn nữa giải quyết Chiêu Dương huyện vấn đề lớn nhất, đây đều là thêm điểm hạng. Năng lực thêm bối cảnh, Dương Vân Phong thành tựu tương lai có thể sẽ không ở hắn vị kia cường đại phụ thân phía dưới. Dạng này người, Trương gia có cái gì không hài lòng? Kỳ thực còn có một việc, Dương Vân Phong không biết, đó chính là hắn đến xem Dương Vân Phong, cũng không phải một mình hắn ý tứ, mà là Trương gia trưởng bối ý tứ. Bởi vì theo Dương Vân Phong tên xuất hiện lần nữa tại kinh đô tất cả nhà trong lỗ tai, rất nhiều người đều có ý nghĩ Trương gia nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, đem Dương Vân Phong cùng Trương Khiết sự tình quyết định lại nói. Đội trưởng hảo. Hai người rất nhanh tới Trương Thư Thanh mang đội ngũ bên kia, mười mấy cái chiến sĩ hướng về phía Trương Thư Thanh cúi chào. Tiểu Phong, ngươi không cần tiễn đưa ta, nhanh đi về à, ngươi bên kia trong khoảng thời gian này sợ là sẽ phải bể bộn nhiều việc. Trương Thư Thanh cùng các chiến sĩ hội họp sau, liền đối với Dương Vân Phong đạo. Đi, vậy ngươi trên đường cẩn thận. Ân, ngươi cũng nhiều càng cẩn thận, đêm qua bên kia vẫn có thân thủ không tệ người, ta cũng không dám cam đoan còn có hay không dạng này người. Hảo, ta sẽ cẩn thận một chút. Sau đó Dương Vân Phong liền lái xe hơi rời đi, bởi vì xe của hắn bị người đập, bây giờ xe của hắn là huyện ủy, lại thêm Lưu Phi bây giờ còn tại nằm trên giường, chỉ có thể tự lái xe. Trương Thư Thanh nhìn xem Dương Vân Phong rời đi phương hướng, mãi cho đến Dương Vân Phong xe biến mất ở trong tầm mắt của hắn, hắn mới quay người chuẩn bị rời đi. Lão đại, vị này là người nào? Có thể để ngươi để ý như vậy. Bên cạnh một cái chiến sĩ trông thấy Trương Thư Thanh một mực nhìn lấy Dương Vân Phong hiếu kỳ hỏi thăm. Trương Thư Thanh nghe thấy lời này, quay đầu mỉm cười nhìn cái kia người hỏi thăm cười nói: "Hắn a, hắn là tương lai ta muội phu." Chương 39, thái độ đại biến Tống Chiêu Sinh chương 39, thái độ đại biến Tống Chiêu Sinh mấy ngày thời gian, Chiêu Dương huyện vấn đề cũng bị giải quyết triệt để. Huyện trưởng Lưu Bân, thường ủy phó huyện trưởng Lục Thanh, cao trần trấn đảng ủy thư ký Trần Bằng, huyện cục trưởng Lưu Á Bân, quá hợp trấn đảng ủy thư ký Trang Suối, bọn người xuống ngựa, để cho Chiêu Dương huyện cơ hồ bị dọn dẹp ra một năm người, có thể nghĩ Tống Lao tại Chiêu Dương huyện thế lực lớn bao nhiêu. Đây vẫn là không có ở truy đến cùng đi xuống tình huống phía dưới, bằng không thì huyện ủy thư ký Trần Vũ cũng không nhất định trốn được. Phải biết trước đó Trần Vũ thế nhưng là Tống Lao một tay để bạt đi lên, chỉ có điều Trần Vũ thật bất hạnh cùng Lưu Bân đánh lôi đài, Tống Lao dần dần xa lánh hắn, rất nhiều chuyện cũng sẽ không dùng hắn, nhưng họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ phụ, cái này cũng là Trần Vũ may mắn, bằng không thì lần này hắn cũng muốn xuống ngựa. Vài ngày sau, ở huyện ủy bí thư Trần Vũ dẫn dắt phía dưới, trong huyện bốn bộ ban tử những người còn lại đều đi tới cửa xa lộ đón người, như vậy tràng diện tự nhiên là huyện trưởng mới muốn tới, đương nhiên chủ yếu nhận vẫn là bộ trưởng bộ tổ chức Tống Chiêu Sinh. Nguyên bản Dương Vân Phong cho là Tống Chiêu Sinh cũng biết liên lụy tiến Tống Lao tiểu đoàn thể bên trong, về sau mới biết được, Tống Chiêu Sinh mặc dù cũng là Tống gia thôn người, nhưng Tống Chiêu Sinh là bằng vào năng lực của mình thi đậu đại học, về sau tiến vào tỉnh chính phủ bí thư sự trưởng việc làm cũng là dựa vào năng lực của mình, hơn nữa làm lúc đó vẫn là phổ thông phó tỉnh trưởng tiền phong thư ký, trong này Tống Lao cũng không có đã cho cái gì trợ giúp. Về sau dựa vào cái tầng quan hệ này, hắn đi tới Bình An thị. Bất quá hắn tới Bình An thị sau, bởi vì là đồng hương quan hệ, Tống Lao đem Lưu Bân giới thiệu cho Tống Chiêu Sinh hai người cũng bởi vì cái này liên hệ, bao quát đem Lưu Bân đưa đến Tiền Phong nơi đó lộ cái mặt cũng là Tống Chiêu Sinh kết tác. Bằng không thì chỉ bằng Lưu Bân cái kia hai lần, làm sao có thể cùng Tiền Phong liên hệ với nhau. Thậm chí Tiền Phong đem Lữ Nhi hướng phía dưới tặng thời điểm, cũng là Tống Chiêu Sinh giúp một tay, cuối cùng đưa đến Chiêu Dương huyện. Theo lý thuyết, như vậy liên hệ, Tống Chiêu Sinh hẳn là đã sớm bị hủ thực, nhưng Dương Vân Phong cơ hồ đem Tống lão mạng lưới quan hệ tra xét cái thực chất đi. Nhưng như cũng không có tra được một tia có liên quan Tống Chiêu Sinh vấn đề, chỉ có thể coi như không có gì. Dương bí thư, lần này chúng ta Chiêu Dương huyện thế nhưng là lộ mặt. Trần Vũ nhìn bên người Dương Vân Phong, hơi xúc động đạo. Trần Vũ tự nhiên là nghĩ tới đêm qua trong tỉnh đài truyền hình Hoàng Kim thời đoạn, nhấp nô phát hình Chiêu Dương huyện sự tình. Mặc dù mất mặt, nhưng cũng diệt trừ ưu ác tính, về sau chúng ta Chiêu Dương huyện mới có thể bay lên. Dương Vân Phong tự nhiên nghe ra Trần Vũ lời nói bên ngoài chi ý, đơn giản là đang trách hắn đem sự tình làm lớn chuyện, hơn nữa còn không cùng hắn thương lượng. Nhưng chuyện này là, Trần Vũ là không thể hiểu. Dù sao bây giờ Chiêu Dương huyện vốn là lòng người bàng hoàng, đều sợ bị dính líu vào, mà hắn Trần Vũ là Tống lão một tay để bạc người, sợ là tại rất nhiều người trong mắt, hắn cũng thuộc về có vấn đề người, làm sao dám nói rõ Dương Vân Phong làm không đúng. Người nói cũng có đạo lý. Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Trần Vũ trong lòng coi như đang bất mãn, cũng phải nhịn tiếp. Giống như Dương Vân Phong nghĩ, Trần Vũ tự nhiên đối với Dương Vân Phong tự nhiên là ý kiến rất lớn, bởi vì lần này hành động, cơ hồ là Dương Vân Phong một người chủ đạo, hắn cái này huyện ủy thư ký cơ hồ trở thành bài trí, cái này khiến hắn có thể không có ý kiến sao? Có thể nói như vậy, nếu không phải là cuối cùng người phía sau màn là Tống Lão, thứ nhất đối với Dương Vân Phong phát khó khăn người tất nhiên là Trần Vũ. Nhưng Tống Lão xuất hiện, để cho Trần Vũ tất cả nộ khí đều không phát ra được, thậm chí hắn còn muốn lo lắng có thể hay không dính líu đến mình. Nếu là hắn dám đi hỏi, Dương Vân Phong có thể trực tiếp tới một câu, bởi vì hắn cùng Tống Lão quan hệ, không thể không đối với hắn giữ bí mật, hắn lại có thể nói ra cái gì. Bọn hắn không có chờ bao lâu, mấy chiếc xe liền mở ra tới. Tống Chiêu Sinh từ mang theo hai người từ trên xe bước xuống, đầu tiên là cùng Trần Vũ nắm tay, sau đó mang theo khuôn mặt tươi cười cùng Dương Vân Phong nắm tay. Tống bộ trưởng khổ cực. Dương bí thư, ngươi mới khổ cực mới là, trong khoảng thời gian này hẳn là cũng không có ngủ ngon giấc, ta muốn đại biểu thị ủy khen mọi người, hơn nữa cảm tạ ngươi vì Chiêu Dương huyện diệt trừ một cái ung thư lớn. Tống Chiêu Sinh có chút khoa trương nắm chặt Dương Vân Phong tay lung lay đến mấy lần, một bộ cảm kích bộ dáng, để cho tại chỗ người đều có chút ngoài ý muốn, dù sao lần trước Dương Vân Phong cùng Tống Chiêu Sinh lúc gặp mặt, Tống Chiêu Sinh cũng không phải như vậy bộ dáng. Bọn hắn cũng sẽ không tin Tống Chiêu Sinh trong miệng nói cái gì diệt trừ ưu ác tính chuyện ma quỷ, có thể để cho Tống Chiêu Sinh có thay đổi như vậy, chỉ có một cái khả năng, vậy chính là có cái gì điểm yếu bị Dương Vân Phong nắm chặt, bằng không thì hắn một cái phó thính cấp thực quyền cán bộ, tuyệt đối sẽ không đối với Dương Vân Phong sắc mặt như vậy. Cũng là thị ủy lãnh đạo hảo, ta cũng là ra một chút lực mà thôi, Tống bộ trưởng cũng đừng hướng về trên mặt ta dắt vàng. Dương Vân Phong vừa đem tay của mình rút ra, một bên rất khiêm tốn nói: "Dương bí thư tuổi còn trẻ liền có như vậy giác ngộ, thực sự là làm ta người lãnh đạo này đều xấu hổ a." Tống Chiêu Sinh mở miệng cười. Tống bộ trưởng nâng đỡ Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt này vị diện lộ vẻ gợi ý, thậm chí có thể nói mang theo định mọi người, trong lòng cũng rất là kiêng kỵ, hắn cũng không cho rằng Tống Chiêu Sinh thật sự cảm thấy hắn làm tốt. Phải biết Dương Vân Phong lần này động người, đều là Tống Chiêu Sinh người, hắn làm sao lại cảm thấy hắn làm đúng, bây giờ bộ dáng này chỉ có một khả năng, đó chính là hắn ý nghĩ trong lòng cùng Trần Vũ một dạng, đều sợ tại truy đến cùng tiếp. Mặc dù Tống Chiêu Sinh nhìn qua vấn đề không lớn, nhưng nếu là truy đến cùng, hắn chạy không được đi, dù sao hắn mặc dù không có lấy tiền cái gì, nhưng cho tới nay để bạt Lưu Bân người là hắn. Đem toàn bộ Tống gia thôn sửa chữa lại một lần có phải hay không bởi vì hắn, sợ cũng khó mà nói à. Những vật này, nếu thật là truy đến cùng, Tống Chiêu Sinh làm như thế nào giảng giải? Chẳng qua là bởi vì việc này nguyên náo đã không nhỏ, Tống Lao hai đứa con trai kia, bao quát con rể cũng đã bị cầm xuống, trong tỉnh không muốn đem chuyện này nguyên náo càng lớn, lúc này mới bông tha một chút người trầu diệp viên, Tống Chiêu Sinh mới trốn qua một kiếp. Đương nhiên trong tỉnh vị kia tiền tỉnh trưởng tất nhiên ở sau lưng gia lực. Khi Tống Chiêu Sinh cùng Dương Vân Phong hàn huyên vài câu lúc xoay người, trong ánh mắt của hắn hận ý chợt lóe lên. Hắn dĩ nhiên không phải thật sự cảm kích Dương Vân Phong, chỉ có điều bây giờ tình thế không so với người, hắn lao lãnh đạo cũng nhắc nhở hắn, để cho hắn chú ý một chút, có người ở theo dõi hắn, hắn tự nhiên biết người này là Dương Vân Phong. Mặc dù hắn biết Dương Vân Phong không có thực lực này, thế nhưng biết Dương Vân Phong sau lưng là Bạch Gia là đủ để thu thập hết hắn, cho nên hắn mới có thể cùng Dương Vân Phong hòa giải. Đương nhiên đây là tạm thời, đợi đến việc này đi qua sau, hắn không ngại tìm chút cho Dương Vân Phong phiền phức, tới báo vừa báo hôm nay thủ. Tống Chiêu Sinh cũng không có cùng đám người giới thiệu người bên cạnh, mà là cùng đám người sau khi bắt tay, liền để đám người trực tiếp chạy tới huyện ủy. Tống Chiêu Sinh bên trên sau xe, quay đầu nhìn về phía xe phía sau. Chờ xem, ta đã thăm dò được Bạch Gia cùng trong tỉnh Dương bí thư quan hệ không tốt, chờ ngươi chỗ rửa không có, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Tống Chiêu Sinh tại tỉnh lý quan hệ tự nhiên không chỉ Tiền Phong đầu này, hắn đã thăm dò được, Bạch Gia bị nhằm vào sự tình, mà ra tay người chính là Bắc Đông vị kia đại lao, cho nên hắn mới có thể cảm thấy Bạch Gia thời gian không dài. Chỉ cần Bạch Gia đủ, hắn tự nhiên có thể dễ dàng thu thập hết Dương Vân Phong. Chương 40, huyện trưởng mới chương 40, huyện trưởng mới Dương Vân Phong bọn người rất nhanh trở lại huyện ủy cao ốc, sau đó tiến vào phòng họp lớn. Ngay trước Chiêu Dương huyện bốn bộ ban tử mặt của mọi người, Tống Chiêu Sinh lấy ra một phần văn kiện. Bổ nhiệm Nguyên Bay Nguyên huyện thường vụ phó huyện trưởng Trịnh Đào vì Chiêu Dương huyện huyện ủy thường ủy phó thư ký, đại diện huyện trưởng. Tống Chiêu Sinh lời nói ra, bên người hắn một cái niên kỷ không lớn nam tử đi đến phía trước, hướng về phía người ở chỗ này khẽ gật đầu. "Mọi người tốt, ta là Trịnh Đào, về sau ta nhất định tại Trần Vũ bí thư dẫn dắt phía dưới, đem chúng ta Chiêu Dương huyện đưa đến một cái khác cao phong." Dương Vân Phong nhìn xem vị người trẻ tuổi này, trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ vị này huyện trưởng mới tư liệu. Trịnh Đào, năm nay 41 tuổi, vốn là sát vách bay nguyên phó huyện trưởng thường vụ, lần này bị điều tới tiếp nhận Lưu Bân chức vị, những thứ này chỉ là trên mặt nổi tư liệu. Dương Vân Phong bên này có tư liệu kỹ lưỡng hơn, tỉ như cái này vị trí tại 9 tháng trước là lấy tỉnh chính phủ thư ký 2 chỗ phó sử trưởng thân phận đi bay nguyên huyện, thư ký 2 chỗ chủ yếu phụ trách chính là tỉnh chính phủ số 2, cũng chính là vị kia tiền tỉnh trưởng. Vị này Trịnh Đào cùng Tống Chiêu Sinh một dạng, cũng là tiền tỉnh trưởng thư ký. Chỉ là Dương Vân Phong không biết, vị này đến cùng là ai an bài tới. Nếu là tiền ý tứ, Dương Vân Phong ngược lại là không có lo lắng nhiều, nhưng nếu là Tống Chiêu Sinh cố ý điều tới, cái kia mục tiêu chính là hắn. Hơn nữa cái này một vị cùng Tống Chiêu Sinh cũng không đồng dạng, Tống Chiêu Sinh mặc dù cũng đã từng là Tiền Phong thư ký, nhưng cái đó thời điểm Tiền Phong chỉ là Bắc Đông tỉnh 6 vị phó tỉnh trưởng bên trong một vị, liền tỉnh ủy thường ủy đều không phải là, mặc dù cũng là phó bộ cấp cán bộ, nhưng quyền hạn có thể còn không bằng tầm thường thị ủy thư ký, cho nên thân là thư ký Tống Chiêu có được đến nhân mạch đương nhiên sẽ không rất nhiều. Nhưng Trịnh Đào không giống nhau. Trịnh Đào là Tiền Phong thăng nhiệm thường vụ sau đó thư ký, kỳ nhân mạch sợ là trải rộng toàn bộ Bắc Đông, vị này thậm chí muốn so tiền phỉ số tiền này Phong nữ nhi còn không dễ đối phó. Hắn nguyên nhân chính là thân là thư ký, đi theo đại lãnh đạo nhân mạch chắc chắn là không thiếu, tiền phỉ nữ nhi này bình thường sẽ không hướng về hoạn lộ bên trên bồi dưỡng, lại nói một chút việc nhỏ, cũng sẽ không để đại lãnh đạo trực tiếp quản, cho nên người phía dưới mạch cũng liền biến rất trọng yếu. Đương nhiên Dương Vân Phong cũng không có rất lo lắng, bởi vì lần này hắn cũng tới một cái giúp đỡ. Bộ nhiệm Nguyên Bình An thị ủy tổng hợp 2 chỗ trưởng phòng Diêu Cương vì Chiêu Dương huyện huyện ủy thường ủy, phó huyện trưởng. Lần này Dương Vân Phong tới giúp đỡ chính là Diêu Cương, mặc dù Diêu Cương là thị ủy tổng hợp 2 chỗ trưởng phòng, nhưng cũng chỉ là dễ nghe một chút cách gọi, kỳ thực Diêu Cương là chỉ là cấp chính khoa cán bộ, bởi vì là thị ủy phó thư ký, cho nên tại quyền lực và địa vị cao hơn chút. Nếu như bị chuyển xuống tới chỗ, dưới tình huống bình thường thăng một cấp, Diêu Cương là thuộc về là chính khoa đến phó phòng. Nhận được Diêu Cương ủng hộ, Dương Vân Phong ở huyện ủy liền có vững vàng 3 phiếu. Cái này còn không bao quát kỳ ủy Trần Thắng, bởi vì lần này hai người hợp tác, Trần Thắng đối với hắn cũng rất là bội phục, mặc dù không có minh xác tỏ thái độ ủng hộ hắn, nhưng hai người cũng thành lập rất tốt tư nhân quan hệ, không ra ngoài ý muốn gì, Trần Thắng ủng hộ hắn khả năng lớn nhất. Theo lý thuyết, hắn trong lúc mơ hồ đã trở thành Chiêu Dương huyện ủy có sức mạnh nhất người. Dương Vân Phong khi suy nghĩ Trịnh Đào ánh mắt cũng tại nhìn xem Dương Vân Phong. Hắn mặc dù là Tiền Phong thư ký, nhưng Bạch Gia kết hôn ngày đó, hắn cũng không có tư cách tới cửa, cho nên hắn cũng không nhận ra Dương Vân Phong, bất quá hắn là biết một đêm kia phát sinh sự tình, chỉ là không biết vị kia cùng Dương bí thư chuyện trò vui vẻ người trẻ tuổi tên gọi là gì, càng không biết Dương Vân Phong ở nơi đó việc làm. Tạo thành điều này nguyên nhân, tự nhiên là Dương Vân Phong thúc thúc Dương Phú Quốc can thiệp kết quả, lại thêm Bạch Gia một ngày kia mất mặt, hai cỗ sức mạnh đồng thời ra tay, Bắc Đông nào còn có người dám tùy tiện loạn truyền. Rất rõ ràng Dương gia là không hy vọng Dương Vân Phong sự tình bị lưu truyền sôi sùng sục. Nếu không phải như thế, Tiền Phong vị đại lão này làm sao lại ngay cả mình nữ nhi, thư ký của mình đều không nói, nếu là nói vừa mới bắt đầu Tiền Phong không biết, nhưng lần này sự tình gây cũng không nhỏ, Tiền Phong làm sao lại không biết, chỉ có điều không dám nói mà thôi. Về phần tại sao Diêu tỉnh trưởng có thể nói, đó là bởi vì Diêu tỉnh trưởng cùng Dương Phú Quốc bản thân liền là hảo hữu, lại thêm hắn thân là Bắc Đông nhân vật số 2, kể một ít cái này, cũng sẽ không có người thật sự tìm hắn chuyện, người khác nhưng không có cái địa vị này. Trịnh Đào đối với Dương Vân Phong là hiếu kỳ, là cảm thấy cái tuổi này so với hắn còn muốn nhỏ một chút người trẻ tuổi, vì sao lại lợi hại như vậy, có thể tại Bắc Đông tỉnh khuấy động như vậy phong vân. Hắn tự nhiên cũng dùng qua chính mình con đường điều tra qua Dương Vân Phong, nhưng lại cái gì cũng không có tra được, Dương Vân Phong tư liệu rất trong sạch, một chút cũng không nhìn thấy vấn đề. Hắn cũng chỉ là điều tra đến Dương Vân Phong tới Bắc Đông là Bạch Gia giúp một tay, hơn nữa lần này Dương Vân Phong bên trên huyện ủy phó thư ký, sau lưng đẩy tay cũng là Bạch Gia, tại Trịnh Đào trong lòng Dương Vân Phong chỗ dựa chính là Bạch Gia. Trịnh Đào cũng không biết, hắn tra chậm chút, lần trước đã có người điều tra qua, bởi vì lần trước Kim Chính Dương đã điều tra Dương Vân Phong, Dương gia bên kia liền đem Dương Vân Phong tư liệu làm một chút, bằng không thì tùy tiện một người lặng lẽ tra một cái, chẳng phải lộ hãm. Cho nên Trịnh Đào cái gì đều tra không được. Chỉ chốc lát, Trịnh Đào cùng Diêu Cương bổ nhiệm kết thúc, bất quá Tống Chiêu Sinh không để cho người tiện hắn, mà là nói có lời muốn cùng Trịnh Đào nói, khiến người khác trở về công việc bình thường, hắn nói xong chính mình sẽ rời đi. Bộ trưởng, ngươi đây là? Đợi đến phòng họp toàn bộ rời đi, Trịnh Đào mới nghi ngờ nhìn về phía Tống Chiêu Sinh. Ha ha, vị này Dương bí thư ngươi cũng nhìn được, như thế nào? Tống Chiêu Sinh mỉm cười hỏi thăm Trịnh Đào cách nhìn. Bộ trưởng, ta cũng không phải xem tướng, làm sao có thể gặp một lần liền biết. Trịnh Đào nghe thấy Tống Chiêu Sinh lời nói, trong lòng đã biết hắn ý tứ, bất quá hắn cũng không muốn cùng Dương Vân Phong lên xung đột, cho nên chỉ có thể giả ngu. Đây là một cái người rất lợi hại. Tống Chiêu Sinh ở Trịnh Đào nói ra sau, sắc mặt trở nên rất khó coi, rõ ràng hắn hiểu được Trịnh Đào lời nói bên trong đắc ý tứ. Trịnh Đào như vậy thái độ, tự nhiên không phải Tống Chiêu Sinh mong muốn, hắn vì cái gì bỏ nhiều công sức như thế đem Trịnh Đào lấy tới Chiêu Dương huyện, không phải liền là suy nghĩ để cho Trịnh Đào cùng Dương Vân Phong lên mâu thuẫn, mình tại đằng sau chỉ huy. Tống bộ trưởng, ngươi hẳn phải biết, vị này sau lưng là Bạch gia a. Ta biết, nhưng ta cũng biết, Bạch gia cùng tỉnh lý Dương bí thư có mâu thuẫn, chuyện lần này là Dương Vân Phong cái này người của Bạch gia bốc lên, nhưng sau cùng mấy cái vị trí Bạch gia một cái cũng không có nhận được, chẳng lẽ cái này còn không có thể nói rõ cái gì? Tống Chiêu Sinh lặng lẽ mở miệng. Tống bộ trưởng thật là linh thông tin tức. Trịnh Đào nghe thấy lời này, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc, dù sao chuyện này tỉnh thành người biết cũng không nhiều, Tống Chiêu Sinh cái này rời đi tỉnh thành gần 10 năm người, lại có thể chiếm được tin tức này, có thể nghĩ hắn tại tỉnh thành nhất định chả có nhân mạch, hơn nữa cấp bậc còn không thấp. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, đừng bị người ra không, để cho Tiền đại tiểu thư cũng không dễ chịu. Tống Chiêu Sinh đem chữ tiền cắn rất nặng, hắn có thể thuyết phục Trịnh Đào tới Chiêu Dương huyện, chính là lấy tiền phỉ vì lý do. Ngươi yên tâm, ta biết rõ. Trịnh Đào sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đối với bây giờ Trịnh Đào tới nói, trong tỉnh vị kia đại lao tự nhiên là núi dựa lớn nhất, cho nên tiền phỉ đối với Trịnh Đào tới nói tự nhiên là đòi hỏi thứ nhất. Tống Chiêu Sinh nghe thấy cái này lời mới hài lòng, sau đó liền đứng dậy rời đi phòng họp. Chương 41, lần thứ nhất giao phong một chương 41, lần thứ nhất giao phong một Chiêu Dương huyện ủy thường ủy bị bổ đủ sau, thường ủy hội liền muốn tổ chức. Bởi vì lần này Chiêu Dương huyện mỗi ngành người có rất lớn biến động, cho nên cái hội này cũng không thể mang xuống. Dương Vân Phong tại phòng làm việc của mình, huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức Lâm Hải tới cửa tìm hắn. Dương bí thư, ngươi xem một chút phần danh sách này. Lâm Hải cùng Dương Vân Phong bởi vì lần trước tiểu hội sự tình, một mực quan hệ đều không tốt, nhưng Dương Vân Phong lại là lãnh đạo của hắn, chủ quản công tác nhân sự phó thư ký, cho nên tại trên nhân sự việc làm, Lâm Hải nhất định phải nhận được Dương Vân Phong ý kiến. Đây là ngày mai hội nghị phải đàm luận nhân sự bổ nhiệm. Dương Vân Phong nhìn xem danh sách trong tay mở miệng hỏi thăm. Là, đây là lần này điều chỉnh nhân sự danh sách. Dương Vân Phong nhìn xem phía trên tên, nhưng trong lòng thì khẽ thở dài một cái, bởi vì phía trên này tên phần lớn người hắn đều không biết, càng không biết làm người như thế nào. Cụ thể ý kiến căn bản nói không nên lời. Đồng thời bởi vì hắn lao nhanh thăng chức, để cho hắn tại trong huyện có thể dùng người cực ít, đến lúc này, hắn cũng không có mấy người có thể chống đi tới. Ta nhớ được huyện cục thường ủy phó cục trưởng là Trình Viễn A. Lần này cục trưởng người ứng cử bên trong tại sao không có hắn? Dương Vân Phong nhìn xem trên danh sách huyện cục trưởng người ứng cử mở miệng hỏi thăm. Nguyên bản Trình Viễn ở trên lý lịch tự nhiên là chưa đủ, một khi hắn đề nghị tất nhiên sẽ bị phản bác, nhưng mà theo lần này Chiêu Dương huyện biến động lớn, rất nhiều cương vị đều trống chỗ xuống, trừ bị nhân số cũng có chỗ không đủ, cho nên rất nhiều tư lịch không đủ người cũng có cơ hội. Dương Vân Phong tại Chiêu Dương huyện người vốn cũng không nhiều, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù Trình cục trưởng là thường vụ phó cục trưởng, nhưng ý của bí thư là tư lịch của hắn vẫn là quá nhỏ bé, Trương cục phó cũng tại phó cục trưởng chỗ ngồi nhiều năm. Lâm Hải mặc dù không có nói thêm gì đi nữa, vừa ý tứ cũng rất rõ ràng. Hơn nữa rất rõ ràng nói là Trần Vũ ý tứ, rõ ràng Trần Vũ là không muốn từ bỏ huyện cục trưởng vị trí. Nếu là ta nhớ không lầm, vị này Trương cục trưởng đã từng bởi vì việc làm vấn đề bị nhiều lần phê bình qua, cũng là bởi vì năng lực không được mới nhiều năm không có có thể thăng chức à? Chẳng lẽ Trình cục trưởng tư lịch không được không thể để bạn, hắn năng lực không được thì có thể để bạn? Lúc nào tổ chức của chúng ta là nhìn tư lịch? Nghe thấy lời này Dương Vân Phong không chút khách khí cở mắng Lâm Hải. Bất quá bởi vì Dương Vân Phong nói cũng có đạo lý, hơn nữa Lâm Hải biết Dương Vân Phong ở ngay trước mặt hắn nói như vậy, nếu là lên thường ủy hội thảo luận, Dương Vân Phong tất nhiên cũng là ý kiến này, cho nên Lâm Hải cũng không có tại nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng đáp ứng Dương Vân Phong, đem Trình Viễn tên cũng đặt ở trong danh sách, đến nỗi cuối cùng hai phe ai có thể cầm xuống vị trí này, cái kia thì nhìn các phe bản sự. Sau đó Dương Vân Phong đối với mấy cái cương vị đều đưa ra chất vấn, Lâm Hải cũng đều ghi xuống, hơn nữa đáp ứng đem Dương Vân Phong đề nghị tên bỏ vào người ứng cử trong danh sách, lúc này mới tại Dương Vân Phong ở đây miễn cưỡng qua. Phần danh sách này tự nhiên không chỉ Dương Vân Phong một người muốn nhìn, muốn đem nốt huyện trưởng Trịnh Đào cùng bí thư Trần Vũ đều phải xem ba người bọn hắn xem xong, tổng hợp ra một cái miễn cưỡng có thể đạt đến chung nhận thức danh sách, trên mới có thể này thường ủy hội. Dưới tình huống bình thường nếu là có người mãnh liệt phản đối, tổ chức bộ cũng biết cân nhắc thay người. Buổi chiều đại gia vừa cơm nước xong xuôi, liền trực tiếp tiến vào phòng họp lớn. Kể từ Dương Vân Phong tới Chiêu Dương huyện lần thứ nhất thường ủy hội cũng chính thức tổ chức. Đây cũng không phải hắn thăng nhiệm huyện ủy phó thư ký cái này gần nửa tháng Chiêu Dương huyện không mở hội, mà là bởi vì Dương Vân Phong không có tới mấy ngày, liền bạo phát Lưu Bân sự tình, sau đó muốn tra án, Lưu Bân rơi đài, đang chờ huyện trưởng mới tới, cho nên thời gian cũng liền kéo xuống. Dương Vân Phong tiến vào phòng họp thời gian không tính sớm, lúc hắn tới, người trong phòng họp cơ hồ đến đông đủ, ánh mắt của hắn tại phòng họp liếc mắt nhìn chỉ còn lại bí thư cùng huyện trưởng còn không có tới. Chiêu Dương huyện mặc dù là sự kiện lần này điểm trung tâm, nhưng huyện ủy thường ủy biến động cũng không phải rất lớn, chỉ có huyện trưởng Lưu Bân cùng thường ủy phó huyện trưởng Lục Thanh bị cầm xuống. Bây giờ Chiêu Dương huyện thường ủy danh ngạch vẫn là 11 vị. Theo thứ tự là huyện ủy thư ký Trần Vũ, huyện trưởng Trịnh Đào, phó thư ký kiêm chính pháp ủy bí thư Dương Văn Phong, huyện kỷ ủy thư ký Trần Thắng, phó huyện trưởng Thường vụ Tiễn Phỉ, huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức Lâm Hải, huyện ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng Lưu Yên Yến, thường ủy phó huyện trưởng Diêu Cương, huyện võ trang bộ bộ trưởng Trương Đào Trung Tá, thành quan trấn đảng ủy thư ký Ngông Nưu, trưởng văn phòng huyện ủy Trương Khắc Cận. 11 người bên trong, huyện ủy thư ký Trần Vũ đáng tin vẫn là huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức Lâm Hải cùng trưởng văn phòng huyện ủy Trương Khắc chuyên cần. Dương Văn Phong biết lần này điều chỉnh, Trần Vũ nguyên bản đối với thường ủy phó huyện trưởng chức vụ là rất có ý nghĩ, cũng nhiều lần cùng thành phố bên trong đề nghị nhân tuyển, chỉ có điều cuối cùng bị Diêu Cương cướp mất, cho nên hôm nay Trần Vũ tất nhiên là muốn bắt lại mấy cái mấu chốt vị trí. Huyện trưởng Trịnh Đào bởi vì là người mới, tại trong huyện thế lực còn không có thiết lập, cho nên hắn thành viên tổ chức vẫn là Lưu Bân lưu lại người, bất quá Lưu Bân nhân đại nhiều đều bị dính líu vào, lưu lại người cũng không nhiều, chỉ có một cái tiền phỉ có thể chống đỡ hắn, đến nỗi Trịnh Đào có thể hay không tại trong một đêm thời gian bên trong liền thu phục người khác, Dương Văn Phong cũng không dám nói. Bởi vì Trịnh Đào sơ yếu lý lịch không phải bí mật, người ở chỗ này đều biết, hắn là trong tỉnh Tiền Phong thư ký, cho nên có người hay không thay đổi thái độ, vẫn là ẩn số. Trần Vũ tại sao muốn nhanh như vậy tổ chức hội nghị, chính là không muốn cho Trịnh Đào thời gian tìm thời gian cùng những người khác nói chuyện. Trần Vũ muốn mượn bây giờ chính mình chiếm thượng phong, nhanh chóng cho mỗi bộ môn nhét bên trên mình người, từ đó tốt hơn nắm giữ Chiêu Dương huyện các hạng việc làm. Mặt khác chính là Dương Vân Phong, bất quá tại rất nhiều người trong mắt, Dương Vân Phong chỉ có Ngâu Như một cái người ủng hộ, dù sao hắn cùng Diêu Cương là lão bằng hữu trong huyện còn không có gì người biết. Tuy nói Dương Vân Phong cùng Trịnh Đào cũng là chỉ có một người ủng hộ, nhưng mà vô luận là Dương Vân Phong vẫn là Ngâu Như cũng không sánh nổi Trịnh Đào cùng Tiên Phỉ. Còn lại mấy người liền cũng là trung lập phái. Bất quá trung lập phái, chỉ là không có minh xác ủng hộ ai, cũng không phải không có người thân cận tỉ như huyện võ trang bộ bộ trưởng Trương Đào Trung Tá. Hắn đồng dạng ủng hộ chính là Trần Vũ cái này huyện ủy thư ký, đương nhiên Trương Đào là chỉ phụ trách nhất tay, cái khác căn bản sẽ không quản. Lại tỉ như lần này Trần Thắng cùng Dương Vân Phong hợp tác, để cho Trần Thắng đối với hắn ấn tượng rất tốt, ủng hộ hắn có thể cũng biết rất lớn. Đây hết thể cũng là bây giờ Dương Vân Phong ý nghĩ, hôm nay rất nhiều chuyện tất nhiên sẽ có biến hóa bởi vì một lần này hội nghị, chính là mấy phe nhân mã tranh đoạt chiến, ai là ai người cũng sẽ ở hôm nay sáng tỏ. Dương Vân Phong tiến vào phòng họp sau, hắn liền trực tiếp ngồi ở bên phải thứ nhất vị trí, hắn vừa ngồi xuống không đến bao lâu, huyện trưởng Trịnh Đào liền đi vào. Sau đó chính là bí thư Trần Vũ. Chúng ta cũng không nói nhảm, Lâm bộ trưởng trực tiếp bắt đầu đi. Theo Trần Vũ dứt lời, tại chỗ tinh thần của người ta đều nhấc lên, bởi vì tất cả mọi người đều biết, hôm nay tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Chương 42, lần thứ nhất giao phong 2 chương 42, lần thứ nhất giao phong 2 Trần Vũ nói xong, Lâm Hải liền cầm một phần văn kiện đứng lên. Huyện cục trưởng người ứng cử có, đương nhiệm huyện cục thường vụ phó cục trưởng Trình Viễn, đương nhiệm phó cục trưởng Trương Hợp. Đối với Trình Viễn tên xuất hiện, người ở chỗ này cũng không kinh ngạc, dù sao Trình Viễn là Dương Vân Phong người, nhưng Trương Hợp xuất hiện nhưng là để cho người ta kinh ngạc, bởi vì vị này Trương Hợp đồng thời không phải bất kỳ bên nào người, hơn nữa tại huyện cục việc làm cũng là bình thường không có gì lạ, không có chút nào một tia để cho người ta ủng hộ hứng thú. Trần Vũ nhìn xem vẻ mặt của mọi người, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đẩy Trương Hợp bên trên đi, nhưng bây giờ hắn thật sự là không có nhân tuyển tốt, bởi vì lần này hắn tại huyện cục ứng cử viên, cũng tham dự tiến vào Lưu Bân bản án, bị cầm xuống. Cũng không phải nói hắn tại Chiêu Dương huyện nhiều năm, ngay cả một cái thích hợp chính khoa cấp cán bộ cũng không có, mà là huyện cục mặc dù là huyện ủy chủ quản đơn vị, nhưng hắn là song hướng lãnh đạo. Cục thành phố cũng có nhất định quyền quyết định, điều này cũng làm cho biểu thị huyện cục người tất nhiên muốn tại hệ thống cảnh sát ra, hắn tại huyện cục cũng không có người thích hợp, chỉ có thể để cho Trương Hợp cùng Trình Viễn đánh lôi đài. Đồng thời hắn cũng làm tốt đem vị trí này nhường cho Dương Vân Phong chuẩn bị, hắn một cái khác mục tiêu là Trình Viễn bây giờ vị trí, Trương Hợp có thể lên thường vụ phó cục trưởng, hắn cũng không coi là lỗ. Lần này ta cùng Trình Viễn cục trưởng hợp tác qua, hắn làm việc chẳng những nghiêm túc, còn rất phụ trách, ta ủng hộ hắn. Lâm Hải vừa nói xong, thứ nhất ủng hộ Trình Viễn người liền xuất hiện, đó chính là huyện kỷ ủy Trần Thắng. Chuyện lần này, Dương Vân Phong có thể sao nhanh nhận được kết quả, Trần Thắng cùng Trình Viễn xuất lực rất lớn, cũng bởi vì cái này, hai người thành lập rất tốt hữu nghị, cho nên Trần Thắng không chút do dự liền ủng hộ Trình Viễn. Trình Viễn cục trưởng năng lực là không sai, thế nhưng là tư lịch của hắn. Có người ủng hộ liền có người phản đối, thứ hai cái mở miệng người là Trương Khắc Cần, bất quá hắn lời nói cũng chưa có nói hết, bởi vì hắn cảm thấy chính mình có chút nói không được. Nguyên nhân chính là bên phải cái vị kia người trẻ tuổi, muốn nói tư lịch Dương Vân Phong tư lịch càng cạn, nếu là hắn lúc này nói lời này, sợ là sẽ phải cho người ta một loại chất vấn Dương Vân Phong ý tứ. Nếu là Lưu Bân án chưa hề đi ra phía trước, nói cái này ngược lại là không có cái gì, nhưng theo Dương Vân Phong lấy lôi đỉnh thủ đoạn cầm xuống Lưu Bân, nơi nào còn có người có thể nghi ngờ hắn, dù sao người thắng là không chấp nhận chất vấn. Tư lịch chỉ là một phương diện, chẳng lẽ chúng ta tổ chức cán bộ là chỉ nhìn tư lịch không nhìn năng lực sao? Cái khác ta không dám nói, nhưng mà Trình cục trưởng bất quá quản lý huyện cục không đến bao lâu, ta liền rõ ràng cảm thấy trong huyện trị an tốt hơn nhiều, ta cảm thấy Trình cục trưởng phù hợp. Trương Khắc Cần vừa mới nói xong, đối diện hắn Ngô Như cũng không chút nào khách khí đem hắn lời nói chặn lại trở về. Ngông Như lời nói người ở chỗ này cũng không có chất vấn, bởi vì đây là sự thật. Tiên nhiệm huyện cục trưởng Lưu Á Bân là sớm nhất bị cầm xuống, sau đó huyện cục việc làm vẫn luôn là Trình Viễn đang chủ trì, kể từ Trình Viễn chủ trì huyện cục về sau, trong huyện trị an xác thực tốt hơn nhiều, đây là sự thật không thể chối cãi, cũng chính là thấy được điểm này, Dương Vân Phong mới có thể thay đổi chủ ý, đẩy Trình Viễn đi lên. Tuy nói Trình cục trưởng năng lực không kém, nhưng Trương cục trưởng ta cảm thấy càng thêm trầm ổn, hai người bọn họ một cái có thể lực cường một cái làm việc trầm ổn, không bằng liền để hai người hợp tác, đại gia nhìn thế nào? Bộ trưởng Bộ Tổ chức Lâm Hải mở miệng cười. Lâm bộ trưởng, Trương cục trưởng không thể tính toán trầm ổn a. Hơn nữa theo ta được biết, Trương cục trưởng vấn đề cũng không ít, không nói những cái khác, liền nói cái kia gọi Lưu Dương người, nhiều lần tại trong huyện cục khóc lóc om sòm đánh người, hắn một cái thường xuyên trực ban người lại không biết. Một cái đối mặt tội ác liền ngăn lại cũng không dám người, làm sao có thể trọng dụng? Có thể để cho hắn tại phó cục trưởng chỗ ngồi, ta đều cảm thấy kinh ngạc. Mở miệng phản bác Lâm Hải người là tiền vị, nàng lời nói thế nhưng là không chút khách khí, trực tiếp mắng Lâm Hải biến sắc. Chuyện này cũng coi như trường hợp không may, tiền vị nói những thứ này, cũng không phải ủng hộ ai, mà là đơn thuần nhìn trường hợp người này không vừa mắt, càng chướng mắt Lâm Hải bộ kia dáng vẻ người hiền lành. Nàng đương nhiên biết Lâm Hải đám người ý nghĩ, đơn giản là cảm thấy có thể cướp được cục trưởng tốt nhất, coi như không giành được cũng có thể được một cái thường vụ phó cục trưởng, nhưng tiền vị hết lần này tới lần khác không để bọn hắn vội nguyện. Tiền vị dứt lời, không còn có người mở miệng. Tất nhiên tất cả mọi người không có lời gì để nói, vậy thì bỏ phiếu a. Ủng hộ Trình Viễn cục trưởng nhấc tay. Trần Vũ đầu tiên là nhìn Trịnh Đào cùng Dương Vân Phong một mắt, khi thấy hai người cũng không có ý kiến sau, liền mở miệng cười. Trần Vũ dứt lời, huyện kỷ ủy Trần Thắng, phó huyện trưởng thường vụ Tiền Phỉ, huyện tuyên truyền bộ Lưu Yên Yến, thường ủy phó huyện trưởng Diêu Cương, thành quan trấn đảng ủy thư ký Ngông Nhu, võ trang bộ Trương Đào. Sáu người liền giơ tay lên. Nhìn thấy đã có sáu người, để cho bốn chuẩn bị nhấc tay Dương Vân Phong buông xuống động tác. Đã như vậy thì Trình Viễn cục trưởng a. Đối với kết quả này, Trần Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, là thật là trường hợp năng lực cùng nhân phẩm đều không ra sao, để cho ủng hộ hắn người cũng không nói được lời tốt đẹp gì. Lâm bộ trưởng, tất nhiên Trình Viễn cục trưởng thăng chức, vậy liền đem hắn lưu lại thường vụ phó cục trưởng cũng cùng một chỗ thảo luận một chút ta. Trần Vũ ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải đạo. Huyện cục thường vụ phó cục trưởng người ứng cử có, đương nhiệm huyện cục phó cục trưởng trường hợp, đương nhiệm Chiêu Dương huyện cảnh sát giao thông đại đội trưởng Ngụy Trung. Nghe thấy Ngụy Trung tên, Dương Vân Phong con mắt nhìn một mắt đối diện Tiền Phỉ, bởi vì Ngụy Trung vốn là quá hợp trấn phái xuất xứ sở trưởng, Tiền Phỉ người cũng là một vị tại phó khoa cấp nhiều năm lão nhân, vốn là cùng Trình Viễn cạnh tranh, bại trận sau đi cảnh sát giao thông đại đội. Tiền Phỉ đẩy ra Ngụy Trung tự nhiên là không muốn để cho trường hợp phải nguyện. Ta vẫn cái kêu ý kiến, để cho Trình cục trưởng cùng Trương cục trưởng hợp tác, ta rất xem trọng. Lâm Hải giới thiệu xong hai người tình huống, liền tăng thêm một câu, ủng hộ trường hợp ý tứ rất rõ ràng. Tất nhiên Lâm bộ trưởng ý nghĩ không thay đổi, vậy ta ý nghĩ cũng không thay đổi, ta ủng hộ Ngụy đội trưởng. Một bên Tiền Phỉ trực tiếp mở miệng. Lần này đại gia cũng không có nói cái gì tư lịch vấn đề, bởi vì hai người cũng là lão nhân, tư lịch cũng không có tác dụng gì, ai muốn lên liền muốn nhìn người sau lưng có cho hay không lực. Trương cục trưởng tại huyện cục việc làm nhiều năm, ta cho là hắn phù hợp. Trương Khắc Cần cũng mở miệng ủng hộ trường hợp. Vừa rồi ta chỉ muốn nói, Trương cục trưởng tối hư tật xấu rất nhiều, ta cảm thấy hắn không thích hợp. Một đạo phản đối giọng nữ truyền đến, để cho ánh mắt của mọi người đều thấy đi qua. Mở miệng phản đối người là huyện tuyên truyền bộ giải Lưu Yên Yến. Lưu Yên Yến mở miệng, để cho Trần Vũ sắc mặt biến có chút khó coi, rõ ràng hắn không nghĩ tới Lưu Yên Yến sẽ ủng hộ Tiền Phỉ. Huyện trưởng, ngươi nhìn thế nào? Lưu Yên Yến sau khi nói xong, liền đã không còn người mở miệng, Trần Vũ liền quay người hỏi thăm Trịnh Đào ý kiến. Bí thư, ta một người mới đối với mấy cái này không hiểu rõ, bất quá đoạn thời gian trước ta tới huyện chúng ta nhìn một người bạn, phát hiện huyện chúng ta giao thông rất tốt, ta cảm thấy có thể đem giao thông quản lý người tốt như vậy, hẳn là sẽ không sai. Trịnh Đào mang theo ý cười ủng hộ Ngụy Trung. Dương bí thư, ý của ngươi thế nào? Trần Vũ không ngoài ý muốn Trịnh Đào cách nhìn, hắn coi trọng nhất là Dương Vân Phong ý kiến, bởi vì Dương Vân Phong đại biểu là hai phiếu, hắn hy vọng Dương Vân Phong có thể giúp hắn, dù sao hắn ủng hộ Trịnh Viễn, coi như có qua có lại, Dương Vân Phong cũng nên ủng hộ hắn. Bí thư, ngươi cũng biết ta cũng là vừa tới, đối với hai vị này đều không hiểu rõ, tất nhiên huyện trưởng cũng cảm thấy Ngụy đội trưởng hảo, ta liền cũng ủng hộ Ngụy đội trưởng a. Dương Vân Phong mà nói ra Trần Vũ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bởi vì tại Dương Vân Phong mở miệng một khắc này, hắn cũng đã thua. Sau đó bỏ phiếu cũng đã chứng minh điểm này, Ngụy Trung bắt lại 7 phiếu. Cái này khiến bốn cho là Lưu Bân bị cầm xuống, chính mình liền muốn trở thành Chiêu Dương huyện chân chính người đứng đầu, Trần Vũ tâm tình hỏng tới cực điểm. Chương 43, lần thứ nhất giao phong 3 chương 43, lần thứ nhất giao phong 3 huyện cục mỗi cương vị bổ nhiệm rất nhanh kết thúc, Tam Phương xem như đều có đạt được, bất quá Tam Phương tâm tình là không giống nhau. Dương Vân Phong cầm xuống huyện cục cục trưởng, cái này chuẩn phó sự cấp cùng một cái chính khoa cấp phó cục trưởng hai cái cương vị tự nhiên là hài lòng. Về phần tại sao huyện cục cục trưởng là chuẩn phó sự cấp, nhưng là bởi vì huyện cục cục trưởng vốn là cao phối phó sự cấp, chỉ có điều bởi vì Trình Viễn tư lịch quá nhỏ bé, qua một thời gian ngắn mới có thể chính thức đề thăng. Trình Đào bên này bắt lại một cái cấp chính khoa thường vụ phó cục trưởng cùng một cái phó khoa cấp cảnh sát giao thông đại đội trưởng, bọn hắn cũng là hài lòng bất mãn nhất ý tự nhiên là Trần Vũ, bởi vì lần này hắn liền yêu cầu thấp nhất thường vụ phó cục trưởng cũng không có cầm tới, chỉ là lấy được một cái cấp chính khoa phó cục trưởng, tăng thêm một cái vốn là biên giới hóa trường hợp, để cho hắn tại huyện cục vẫn như cũ không nói nên lời. Đồng thời hắn cũng nhìn ra Dương Vân Phong cùng Trịnh Đào nhiều lần phối hợp, để cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Hắn biết một khi hai phe liên hợp, hắn tại Chiêu Dương huyện thời gian sợ là so trước đó Lưu Bân ở thời điểm còn không bằng. Cái này khiến hắn lo lắng đồng thời cũng rất nghi hoặc, dù sao Trịnh Đào đến rất rõ ràng là hướng về phía Dương Vân Phong tới, hắn muốn cho rằng Dương Vân Phong sẽ hảo cùng hắn liên hợp đến đối kháng Trịnh Đào. Phía dưới là văn phòng huyện chính phủ công tất chủ nhiệm chức vụ người ứng cử có, đương nhiệm văn phòng huyện chính phủ công tất phó chủ nhiệm Mã Chính Cường, đương nhiệm văn phòng huyện ủy phó chủ nhiệm Hà Bạch Sinh. Nghe thấy chức vụ này, Trịnh Đào tinh thần cũng tới. Đối với Trịnh Đào tới nói, chức vụ này tự nhiên là nhất định được, nếu là chức vụ này bị Trần Vũ hoặc Dương Vân Phong nhận được, vậy hắn cuộc sống sau này nhưng là không dễ chịu lắm, với hắn mà nói văn phòng huyện chính phủ công thất chủ nhiệm vị trí sợ là so với bình thường phó huyện trưởng đều phải trọng yếu. Mà Mã Chính Cường chính là hắn đẩy ra người. Đến nỗi một vị khác nhưng là Trần Vũ người. Ta cùng chủ nhiệm Mã công tác một đoạn thời gian, ta cho là hắn thích hợp chức vụ này. Thứ nhất mở miệng ủng hộ là Tiên Phỉ, nàng và Trịnh Đào ý kiến là giống nhau, vị trí này không thể ném. Ta cùng Hà chủ nhiệm cùng một chỗ việc làm nhiều năm, hắn là văn phòng huyện ủy lão nhân, cho tới nay việc làm cũng là cần cù chăm chỉ, việc làm cũng rất chân thành, đến nỗi chủ nhiệm Mã, cũng không phải nói chủ nhiệm Mã không tốt, mà là chủ nhiệm Mã vừa nhậm chức phó chủ nhiệm bất quá 3 tháng, đối với trước mắt việc làm đều không hề hiểu rõ thấu triệt, ta xem vẫn là tại phó chủ nhiệm chỗ ngồi tìm hiểu một chút việc làm rồi nói sau. Phản đối là văn phòng huyện ủy Trương Khắc Cần, nguyên nhân bởi vì công tác, Trương Khắc Cần đối với huyện ủy huyện chính phủ hai tòa cao ốc đều hiểu rất rõ, hắn lời nói cũng làm cho chừng mấy vị thường ủy lâm vào trầm tư. Vừa rồi chúng ta cũng thảo luận năng lực cùng tư lịch vấn đề, ta cảm thấy tiền chủ tịch huyện tại huyện chính phủ, nàng lời nói càng có sức thuyết phục, dù sao văn phòng huyện chính phủ công tác chủ nhiệm là đang vì chính phủ bên này phục vụ đi. Trương Khắc Cần lời nói để cho mấy vị thường ủy có ý nghĩ, cũng làm cho huyện trưởng Trịnh Đào ngồi không yên, trực tiếp mở miệng chỉ Mã đang mạnh. Chỉ bất quá hắn lời nói hiển nhiên là có vấn đề, sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy khó nghe. Đơn giản chính là tại kéo cừu hận, để cho chừng mấy vị thường ủy đổi sắc mặt. Huyện trưởng có ý tứ là, huyện các ngươi chính phủ vấn đề, cũng không cần nghe ý kiến của mọi người sao? Trần Vũ nghe thấy Trịnh Đào lời nói, mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng trong lòng lại là nhạt nở hoa. Cái này khiến nguyên bản không ôm hy vọng Hà Bạch Sinh có thể bên trên hắn, có chút ý khác, dù sao nếu có thể cầm xuống vị trí này, vậy thì có thể tại huyện chính phủ gắn một cái đinh, để cho Trịnh Đào cùng tiền phỉ khó chịu. Bí thư ta không phải là ý tứ này, ý của ta là chủ nhiệm phòng làm việc chung quy là vì nhân viên chính phủ phục vụ, hẳn là nhiều nghe một chút chính phủ bên này ý kiến. Trịnh Đào nghe thấy Trần Vũ lời nói, liền biết việc lớn không tốt, nhanh chóng mở miệng giảng giải. Dương Vân Phong nghe Trịnh Đào lời nói, trong lòng cũng vì Trịnh Đào cách làm mặc niệm. Đối với Trịnh Đào loại người này, có thể nói ra loại lời này, Dương Vân Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì đây chính là thư ký loại quan viên bệnh trùng, bọn hắn bởi vì đi theo đại lãnh đạo bên cạnh nhiều năm, trong lòng luôn có một loại xem thường địa phương ý nghĩ, cảm thấy ta gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, một cái huyện thành nho nhỏ có gì ghê gớm đâu, điều này cũng làm cho dẫn đến trên tâm tính xem thường, khi nói chuyện tự nhiên rất dễ dàng bại lộ điểm này. Dương Vân Phong tại Trịnh Đào nói ra câu nói này sau, liền quan sát bốn phía, phát hiện chừng mấy vị thường ủy có ý kiến, liền đối diện hắn Trần Thắng sắc mặt đều có chút không tốt. Ta cảm thấy Trịnh chủ tịch huyện nói cũng không sai, văn phòng huyện chính phủ công tác chủ nhiệm vốn là vì mấy vị huyện trưởng phục vụ, ba vị huyện trưởng ý kiến tự nhiên trọng yếu nhất. Ngay lúc này, vẫn luôn không tham dự Lưu Yến Yến đột nhiên mở miệng ủng hộ. Lưu Yến Yến mở miệng, để cho Dương Vân Phong biết, Lưu Yến Yến trung lập thái độ không có. Bởi vì hôm nay Lưu Yến Yến tất cả tỏ thái độ cơ hồ cũng là vây quanh Trịnh Đào, bất quá đối với Lưu Yến Yến thái độ chuyển biến, Dương Vân Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao Trịnh Đào cùng Tiền Phỉ sau lưng thế nhưng là một vị tỉnh lý đại lao, hơn nữa Tiền Phỉ là Tiền Phong nữ nhi sự tỉnh, chỉ cần tại trong tỉnh có chút quan hệ người đều có thể thăm dò được. Đương nhiên giống Trần Vũ loại này nhân mạch không rộng người đương nhiên sẽ không biết những thứ này. Ta cảm thấy nếu là tổ chức việc làm, như vậy mọi người ý kiến đều là giống nhau nặng, phải giống như Bộ trưởng Lưu nói, đó có phải hay không nói về sau các vị đang ngồi, trực tiếp để danh chính mình, tài quản người, cũng không cần thảo luận trực tiếp bổ nhiệm không phải tốt, dạng này được không? Dương Vân Phong đối diện Trần Thắng trực tiếp mở miệng phản bác Lưu Yến Yến lời nói. Ý của ta là quyền nói chuyện trọng chút, đến nỗi an bài cụ thể tự nhiên là lấy ý kiến của mọi người làm chuẩn. Lưu Yến Yến bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Nếu là dạng này, vậy mọi người thảo luận liền tốt, không cần thiết cường điệu một chút có không có. Nghe thấy Trần Thắng lời nói, Trịnh Đào sắc mặt lập tức biến khó coi, rõ ràng Trần Thắng những lời này là nói cho hắn nghe. Sau đó những thường ủy khác cũng đều nhao nhao mở miệng, đến cuối cùng liền Trần Vũ cùng Trịnh Đào cũng nhịn không được hạ tràng, chỉ có Dương Vân Phong vẫn là sừng sững bất động nhìn xem tại chỗ kịch liệt thảo luận. Ta xem đại gia cũng nói không rõ, không bằng trực tiếp bỏ phiếu, huyện trưởng cảm thấy thế nào? Trần Vũ nhìn trên sân thảo luận, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Trịnh Đào hỏi thăm. Cũng tốt. Ngay tại Trần Vũ chuẩn bị để cho đại gia giơ tay biểu quyết thời điểm, Dương Vân Phong đột nhiên mở miệng. Bí thư, ta xem thảo luận kịch liệt như vậy, bỏ phiếu vẫn là nạp danh a. Dương Vân Phong mà nói, để cho Trần Vũ trên mặt đã lộ ra một nụ cười, rõ ràng hắn đã nghĩ tới Dương Vân Phong ý tứ, đó chính là đem thủy quấy đến càng mơ hồ. Phải biết vị trí này đối với bọn hắn hai cái tác dụng không tính quá lớn, có cầm hay không đến cũng không đáng kể, có thể để cho Trịnh Đào bọn hắn khó chịu, mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Huyện trưởng cảm thấy thế nào? Biết rất rõ ràng Trịnh Đào sẽ không phản đối, Trần Vũ còn giả mù sa mưa hỏi thăm. Không có vấn đề. Trịnh Đào liếc Dương Vân Phong một cái đáp ứng. Sau đó chính là riêng phần mình viết tên, Dương Vân Phong viết tên thời điểm cũng không có che lấp, mà là hào phóng viết xuống Mã Chính Dương tên, cái này khiến bên người hắn Tiền Phỉ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Vân Phong sẽ chi chỉ Mã Chính Dương. Mã Chính Dương. Mã Chính Dương. Mã Chính Dương. Liên tiếp 3 phiếu Mã Chính Dương để cho Trịnh Đào cùng Tiền Phỉ trên mặt có vui mừng, bất quá bọn hắn trên mặt vui mừng không có tồn tại thời gian bao lâu, bởi vì đằng sau liên tiếp xuất hiện 6 cái Hà Bạch Sinh. Kết quả sau cùng là 6 năm, Hà Bạch Sinh thắng được. Kết quả này tự nhiên để cho Trịnh Đào cùng Tiền Phỉ sắc mặt nhìn không tốt. Chương 44, lần thứ nhất giao phong 4 chương 44, lần thứ nhất giao phong 4 lần trước bổ nhiệm là Trần Vũ không thoải mái, lần này bổ nhiệm nhưng là Trịnh Đào hai người không thoải mái, nhưng mà loại trường hợp này, coi như không thoải mái nữa, bọn hắn cũng phải nhịn xuống. Nhưng phía sau mỗi chức vị, Chính Đào cùng Trần Vũ đều tranh đến rất lợi hại, hai người đều tự mình hạ tràng, ở Mỹ đó là mặt đỏ tới mang tai. Mà Dương Vân Phong nhưng là lại đằng sau, hắn đề cử người có thể lên liền lên, lên không được hắn cũng không vấn đề gì, nhưng bởi vì hai phe tranh đến quá lợi hại, hắn mấy cái đề nghị ngược lại tỷ lệ thông qua rất cao, dù sao tại Trần Thắng Quang Minh ủng hộ Dương Vân Phong thái độ sau, hắn liền trở thành một cái có thể quyết định mấu chốt sức mạnh, tại không có tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ phía kia thời điểm, hai phe tự nhiên cũng sẽ không đắc tội hắn. Loại tình huống này cũng tại Dương Vân Phong trong dự liệu. Cái này cũng là hắn không để cho Diêu Cương hạ tràng ủng hộ hắn nguyên nhân, bởi vì một khi Diêu Cương cũng xuống tràng như vậy hắn liền sẽ trở thành sức mạnh cường đại nhất một phương, như vậy hai phe còn lại nhất định liên hợp chèn ép hắn. Rất nhanh thiên cũng đen, hội nghị cũng đến thời khắc sống còn, đồng thời cũng là cực kỳ có phân lượng một cái vị trí. Phía dưới là cục tài chính cục trưởng chức vị, người ứng cử có cục tài chính thường vụ phó cục trưởng Triệu Định Sinh, phó huyện trưởng Lưu Khoa, phó huyện trưởng Lý Ngạn Vân. Một cái bộ môn, một cái huyện thành, trọng yếu nhất chức vị chính là tài chính cùng nhân sự ở huyện ủy tổ chức bộ trong tay, như vậy tài chính tự nhiên là biến thành trước mắt trọng yếu nhất cương vị. Trong ba cái người ứng cử hai vị phó huyện trưởng, cũng biểu thị cái này cương vị tầm quan trọng. Tiên nhiệm cục tài chính cục trưởng chính là phó huyện trưởng kiêm nhiệm, cũng là Lưu Bân tại huyện chính phủ có thể dựa nhất thích đường, lần này thật bất hạnh bị cầm xuống, vị trí này cũng liền trống không. Trong ba người thường vụ phó cục trưởng Triệu Đĩnh Sinh là Dương Vân Phong người, hai người quen biết thời gian cũng không ngắn, tại Dương Vân Phong vừa bị điều chỉnh đến Thái Bình trấn thời điểm, đã từng bởi vì một lần cấp phát, kém chút ở tại Triệu Đĩnh Sinh nhà, đến nước này hai người trở thành bằng hữu, Dương Vân Phong tự nhiên nghĩ đẩy Triệu Đĩnh Sinh một cái. Bất quá Triệu Đĩnh Sinh phần thắng cũng không lớn, bởi vì những cái khác hai phe lấy ra cũng là phó huyện trưởng, nhất định được chi tâm cũng rất rõ ràng. Vị trí này Dương Vân Phong nghĩ trong loạn thủ thắng cơ hội nhưng là không nhiều lắm. Ta nhớ được Lưu huyện trưởng nguyên bản là lao tài chính đảm nhiệm qua cục tài chính phó cục trưởng, cục kiểm tra cục trưởng chức vị, ta cảm thấy hắn rất thích hợp. Thứ nhất mở miệng người vẫn là Tiền Phỉ, nàng ủng hộ là phó huyện trưởng Lưu Khoa. Lưu Khoa mặc dù xem như Lưu Bân người, nhưng mà cũng không có tiến vào Lưu Bân hạch tâm, cho nên mới có thể cùng may mắn thoát khỏi, cũng là bây giờ Trịnh Đạo cùng Tiền Phỉ có thể lấy ra có lực nhất người cạnh tranh. Trong ba người Lưu Khoa sức cạnh tranh cũng đích xác là lớn nhất, Lưu Khoa cấp bậc so Triệu Đĩnh Sinh cao, chuyên nghiệp so Lý Ngạn Bân mạnh, đáng tiếc duy nhất chính là ủng hộ hắn người có chút sức mạnh không đủ. Lưu huyện trưởng đích thật là chuyên nghiệp xứng đôi, nhưng ta cảm thấy kiêm chức chủ yếu nhìn chính là năng lực quản lý, Lý huyện trưởng năng lực quản lý, người ở chỗ này hẳn là không người nghi vấn a. Lâm Hải mặc dù không có chất vấn Lưu Khoa, nhưng không ủng hộ ý tứ rất rõ ràng, đồng thời cũng đề cử mình người. Chúng ta cũng không thể để cho ngoài nghề lãnh đạo bên trong được chưa? Muốn đảm nhiệm cục tài chính cục trưởng, chúng vi muốn đối tài chính phương diện hiểu một chút ta. Quản lý lại mạnh không hiểu tài chính có ích lợi gì? Trình Đào trực tiếp mở miệng phản bác Lâm Hải. Huyện trưởng, lời nói không phải nói như vậy, giống như chúng ta chủ quản toàn diện được làm, chẳng lẽ chúng ta nên cái gì đều hiểu không? Còn không phải phía dưới làm việc, chúng ta phụ trách quản lý. Trình Đào tất nhiên mở miệng trước, thích hợp nhất phản bác hắn người tự nhiên là Trần Vũ. Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt Trần Vũ, trong lòng cũng có chút bội phục vị lão nhân này, mặc dù lời này có giảo biện ý tứ, nhưng mà để cho Trịnh Đào nói không nên lời cái gì. Sau đó chính là nhằm vào chức vị này tam phương lần nữa giao phòng, bất quá Dương Vân Phong bên này rõ ràng ở vào hạ phòng, bởi vì Triệu Đĩnh Sinh cùng phía trước hai cái so bây giờ không có ưu thế, vô luận cấp bậc vẫn là kinh nghiệm, duy nhất đã nói qua chính là bây giờ hắn đại diện cục trưởng này chức vụ. Bí thư, mặc dù nói bên trong nâng không tránh thân, nhưng mà kiểm tra cùng tài chính cũng không thể ở một bên a. Cuối cùng tranh cãi tại trong Trịnh Đào một câu nói kết thúc, bởi vì câu nói này tuy nóng là sự thật, nhưng cái này nói ra nhưng là không dễ nghe, dù sao mặc dù mọi người trong lòng tình tưởng ai là ai người, nhưng mà tại hội nghị là mọi người nói cũng là rất cao thượng, đều là vì quốc gia, vì nhân dân chọn lựa nhân tài. Trịnh Đào câu nói này tương đương đem tấm màn che kéo xuống, tự nhiên để cho thảo luận dừng lại. A, không biết huyện trưởng trong miệng thân là chỉ ai? Ai là ai thân? Trần Vũ nghe thấy lời này, trên mặt bất mãn chợt lóe lên, đồng thời trong lòng của hắn cũng hiểu rồi vì cái gì vừa rồi cục kiểm tra cục trưởng vị trí, Dương Vân Phong cùng Trịnh Đào đều từ bỏ. Nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Mặc dù Trịnh Đào lời nói không dễ nghe, nhưng mà cũng nhắc nhở tất cả mọi người tại chỗ, một sự thật, đó chính là kiểm tra cùng tài chính không thể tại trong tay một phương, nếu không, các ngươi một phương liền có thể quyết định trong huyện tiền tài chi tiêu cùng xét duyệt, vậy người khác còn chơi cái gì? Hơn nữa còn có một tầng cấp độ càng sâu nguyên nhân, đó chính là tham nhũng vấn đề, dù sao hai phe đều tại trong tay của ngươi cầm, cái kia tham nhũng đối với ngươi có phải hay không quá dễ dàng điểm, coi như ngươi không có ý tứ này, người khác cũng có thể cho ngươi gắn cái tên này, đặc biệt là bây giờ mới ra xong việc chiêu Dương huyện. Ta chỉ là một cái tỷ dụ mà thôi. Trịnh Đào không thèm để ý chút nào mở miệng. Hắn đương nhiên biết câu nói này không giả, nhưng mới rồi tranh luận bọn hắn bên này không chiếm thượng phong, nếu là không rũ ra việc này, sợ là vị trí này liền không có. Ta cảm thấy, Triệu cục trưởng không tệ, hắn làm người an tâm, quản lý cục tài chính nửa tháng này tới quản lý rất không tệ, lại thêm hắn cũng là lao tài chính. Ngay lúc này, Dương Vân Phong đột nhiên mở miệng ủng hộ Triệu Định Sinh, hắn lời nói cũng làm cho nguyên bản vốn đã kiếm bạc nỗ trương hai phe rời đi lực chú ý hử, Triệu cục trưởng người này ta cũng biết, một cái người rất được. Trần Vũ nhìn xem Trịnh Đào lạnh rên một tiếng. Quay đầu ủng hộ Triệu Đĩnh Sinh. Tại Dương Vân Phong nói ra một khắc này, Trịnh Đào liền biết việc lớn không tốt, bởi vì từ nơi này bổ nhiệm xuất hiện, Dương Vân Phong giống như nghe Bồ Tát, một câu không nói, để cho hắn không nghĩ tới Triệu Đĩnh Sinh là Dương Vân Phong ở sau lưng ủng hộ. Hắn đều cho là Dương Vân Phong từ bỏ vị trí này, dù sao Dương Vân Phong là phó thư ký, người chủ quản chuyện phương diện, tranh thủ tài chính ý nghĩa không lớn, lúc này mới cùng Trần Vũ tranh, không nghĩ tới Dương Vân Phong sẽ ở Trần Vũ hận hắn nhất thời điểm, mở miệng ủng hộ Triệu Đĩnh Sinh. Ta cũng cảm thấy Triệu cục trưởng không tệ. Dương Vân Phong dứt lời, từ hội nghị bắt đầu liền không có làm sao nói chuyện Diêu Cương mở miệng. Sau đó Lâm Hải, Trương Khắc Chuyên Cần, Ngô Nhu, Trần Thắng đều là mở miệng ủng hộ Triệu Đĩnh Sinh. Cuối cùng Triệu Đĩnh có được đến 7 phiếu ủng hộ, bắt lại hôm nay cái này cực kỳ có phân lượng vị trí. Hội nghị sau khi kết thúc, vô luận là Trần Vũ vẫn là Trịnh Đào lúc rời đi thời điểm cũng là nhìn thật sâu Dương Vân Phong một mắt, rõ ràng hai người cũng bắt đầu nghiêm túc xem kỹ Dương Vân Phong. Bởi vì hội nghị hôm nay, Dương Vân Phong biểu hiện để cho hai người bọn họ đều cảm thấy nguy cơ. Chương 45, Trịnh Đào ngờ vực vô căn cứ chương 45, Trịnh Đào ngờ vực vô căn cứ phòng họp sau khi kết thúc, mặc dù đã là 8 giờ tối, nhưng huyện ủy đám thường ủy bọn họ cũng không có riêng phần mình về nhà, mà là top 5 top 3 tụ tập tại trong huyện một chỗ. Hạ Nguyệt khách sạn trong phòng khách. Trịnh Đào, Tiền Phỉ, Lưu Yến Yến ba người tụ ở cùng một chỗ. Hôm nay đa tạ Lưu tỷ hỗ trợ. Tiên Phỉ nhìn về phía Lưu Yến Yến nói lời cảm tạ. Kỳ thực hôm nay cũng chưa hoàn thành bọn hắn cố định mục tiêu, mặc dù nhận được huyện cục thường vụ phó cục trưởng, nhưng mà huyện cục trưởng là Dương Vân Phong người, Dương Vân Phong chính mình vẫn là chủ quản công kiểm pháp chính pháp ủy thư ký, cho nên bọn hắn tại huyện cục người nhiều nhất cũng liền chuyển cái tin tức, căn bản không có huyện cục bao nhiêu quyền quyết định. Chớ nói chi là còn không có bắt lấy bọn hắn rất muốn nhất cầm xuống cục tài chính cục trưởng vị trí, đương nhiên còn có tổn thất lớn nhất văn phòng huyện chính phủ công thất chủ nhiệm cái này trọng yếu chức vụ. Hôm nay bọn hắn có thể nói là đại bại mà về. Nhưng những thứ này cùng Lưu Yến Yến cũng không có quan hệ, Lưu Yến Yến có thể trợ giúp bọn hắn, Tiền Phỉ đã rất cảm kích. Chúng ta quan hệ, không có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Lưu Yến Yến cười khoát khoát tay, ra hiệu Tiền Phỉ không cần cảm ơn nàng, đồng thời nàng cũng biết Tiền Phỉ hai người có chuyện cần nói, liền đứng dậy rời đi trước. Trịnh ca, tình huống của hôm nay, ngươi không nghĩ tới chứ? Tiền Phỉ nhìn xem Lưu Yến Yến rời đi, liền quay người cười nhìn về phía Trịnh Đào. Không hổ là người của Bạch gia, năng lực đích xác cường hãn. Trịnh Đào cũng là cười khổ lắc đầu, rõ ràng tình huống của hôm nay là hắn không có dự liệu đến. Bọn hắn vì hôm nay cũng là kịp chuẩn bị, tỉ như trước mặt Lưu Yến Yến, đáng tiếc là cuối cùng vẫn là không có bắt được mong muốn, cái này khiến Trịnh Đào có chút để mải. Đồng thời ở trong lòng đối với Dương Vân Phong kiên kỵ cũng lên tới cao nhất, thậm chí vượt ra khỏi Trần Vũ. Trịnh ca, ngươi có thể không có trông thấy, hôm nay vị kia Dương bí thư từ đầu tới cuối biểu lộ đều chưa từng thay đổi, hắn tâm tính thật làm cho người không rét mà run. Tiên Phỉ nghĩ tới hôm nay tình cảnh, trong lòng cũng đối Dương Vân Phong có kiên kỵ. Phải biết hôm nay bọn hắn cùng Trần Vũ người cơ hồ liền muốn mạch mặt, nhưng Dương Vân Phong giống như một người ngoài cuộc, tựa hồ cùng đây hết thảy cũng không có quan hệ một dạng, nhưng cái này còn không đến mức để cho bọn hắn kiêng kỵ, nhưng cuối cùng làm Dương Vân Phong trở thành tam phương thắng lợi lớn nhất giả lúc, bọn hắn sao có thể không chú ý, sao có thể không kiêng kỵ. Dương bí thư, cái này là ngay cả tung hoàng ngang dọc đều đã vận dụng a. Trình Đào có chút cảm khái nói, bọn hắn hôm nay vốn là địch nhân lớn nhất nghĩ là Trần Vũ, cho nên có liên hợp Dương Vân Phong ý tứ, lúc này mới sẽ ở trình biện trong chuyện đối với Dương Vân Phong ủng hộ. Dương Vân Phong cũng đón nhận thiện ý của bọn hắn, ở phía sau huyện cục thường vụ phó cục trưởng trong thảo luận ủng hộ bọn hắn. Lúc đó hai người bọn họ đều cảm thấy Dương Vân Phong muốn cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng mà ai biết đằng sau Dương Vân Phong lại ủng hộ Trần Vũ, đến nơi đây bọn hắn cho rằng Dương Vân Phong đây là đang chuẩn bị lập. Nhưng theo Dương Vân Phong cầm xuống cục tài chính, bọn họ cũng đều biết, Dương Vân Phong đích thật là trung lập, nhưng hắn trung lập là chính mình tự mình trở thành một bộ, mà không phải dựa vào bọn họ bất luận cái gì một nhà. Phải biết hôm nay, Dương Vân Phong đã biểu hiện mình tại huyện ủy sức mạnh. Huyện ủy thư ký Trần Thắng, huyện ủy thường ủy, thành quan trấn đảng ủy thư ký Ngô Nhu, cũng là minh xác ủng hộ Dương Vân Phong, cái này khiến Dương Vân Phong có không thua hai người bọn họ phương lực lượng, trở thành chiêu Dương huyện cố thứ ba sức mạnh, hơn nữa còn không nhất định là đệ tam. Bất quá kết quả cũng không tính quá xấu, cục tài chính tại trong tay Dương bí thư, dù sao cũng so tại trong tay Trần thư ký muốn tốt hơn nhiều. Tiền Phỉ có chút bất đắc dĩ mở miệng. Vô luận bọn hắn thương nghị như thế nào, sự tình đã là kết cục đã định, chỉ cần vị kia Triệu cục trưởng không phạm sai lầm, tại Dương Vân Phong duy trì dưới, bọn hắn muốn đang động nhưng là không dễ dàng. Nhưng là giống Tiền Phỉ nói, bọn hắn cùng Dương Vân Phong chi ở giữa cũng không có bao sâu thù hận, tương đối trung lập Dương Vân Phong nắm chặt cục tài chính, dù sao cũng so tại Trần Vũ trên tay hảo. Đặc biệt là bây giờ bọn hắn cùng Trần Vũ sau khi trở mặt, cục tài chính vẫn là việc nhỏ, huyện chính phủ làm sao bây giờ? Trịnh Đào nhắc lên cái này đã cảm thấy nhức đầu, bởi vì đối với hắn cùng Tiền Phỉ tới nói, huyện chính phủ mới là căn cơ sở tại, mà bây giờ căn cơ bị người cắm đi vào một khóa cái đinh, hai người tự nhiên khó chịu. Nhưng bọn hắn nếu là muốn động, sợ cũng không dễ dàng. Dù sao hai người bọn họ tại trên nhân sự cơ hồ không có lời gì ngữ quyền. Huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức là Trần Vũ người, người chủ quản chuyện phó thư ký là Dương Vân Phong, có thể nói như vậy, trên nhân sự coi như Trịnh Đào cũng bị hai phe kiềm chế. Bởi vì mỗi chức vị cũng là phân công, hắn chủ quản là huyện chính phủ, nhân sự lại tại huyện ủy, mặc dù hắn cũng có thể nhìn thấy mỗi một lần người ứng cử danh sách, nhưng hắn chỉ có để danh quyền Trần Vũ cùng Dương Vân Phong là có thể trực tiếp băng ra. Nói lên cái này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, nhưng mà mặc dù là nặc danh, nhưng Dương bí thư biết mã chủ nhiệm tên. Tiên Phỉ đột nhiên nghĩ đến, chính mình thấy được Dương Vân Phong viết tên, mau nói đi ra. Phải biết, lần này chủ nhiệm mã chỉ lấy được 4 phiếu, nếu là tăng thêm Dương Vân Phong 1 phiếu, mặc dù là 4 phiếu, nhưng là cùng hai người bọn họ an bài không giống nhau, bởi vì bọn hắn còn lại át chủ bài không có lộ ra, nếu là nặc danh, như vậy tự nhiên là bọn hắn bên này xảy ra vấn đề. Người xác định. Nghe thấy lời này, Trịnh Đào sắc mặt cũng là hơi đổi, rõ ràng hắn đã nghĩ tới một cái hỏng kết quả. Hắn biết tên thời điểm, ta ngay tại bên cạnh, nhìn thấy một cái mã tự, ở trên đây, hắn cuối cùng không đến mức gạt ta đi, mà là hắn cũng là cố ý để cho ta nhìn thấy, không cần thiết lừa gạt. Tiên Phỉ rất xác định mở miệng. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? Trịnh Đào ánh mắt nhìn về phía vừa rồi Lưu Yến Yến rời đi phương hướng, hiển nhiên trong lòng có mơ hồ ngờ vực vô căn cứ. Ta không biết. Tiên phỉ cười khổ lắc đầu. Ngươi cảm thấy vị kia có thể tin được không? Nguyên bản tự nhiên là có thể tin, nhưng là bây giờ ta lại không tốt nói. Trịnh Đào nghe thấy Tiền Phỉ không xác định, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ sự tình hôm nay, trong óc của hắn, đem hôm nay tất cả đề tài thảo luận, tất cả thường ủy thái độ đều suy nghĩ một lần. Một bên Tiền Phỉ nhìn xem trước mặt Trịnh Đào, ánh mắt ái mộ chợt lóe lên, bất quá rất nhanh liền bị nàng ẩn giấu đi. Tính toán, về sau sẽ biết. Trịnh Đào suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ tới sẽ là ai cuối cùng bày bọn hắn một đạo, chỉ có thể đem tâm tư này thả xuống. Đúng, vị kia Diêu phó chủ tịch huyện, ngươi hiểu được sao? Trịnh Đào nhìn về phía Tiền Phỉ hỏi thăm. Bây giờ huyện chính phủ cơ hồ bị hai người bọn họ nắm giữ, duy nhất có thể cho bọn hắn tạo thành phiền phức người chính là Diêu Cương, bọn hắn cũng tiếp xúc qua Diêu Cương, chỉ có điều Diêu Cương không có cho hắn tin tức, cũng không biết là không muốn lẫn vào chuyện của bọn hắn, vẫn là đã có đi nương nhờ đối tượng. Hắn tựa hồ cùng trong tỉnh vị kia Diêu họ đại lão có quan hệ. Nhắc lên Diêu Cương, Tiên Phỉ trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, rõ ràng liền xem như nàng đối với vị kia Diêu họ đại lão cũng rất e ngại. Không thể nào, hắn không phải trong thành phố Trương Thần thư ký sao? Trương Thần không phải người của Bạch gia sao? Tỉnh ủy thư ký lưu giải tin tức. Vậy chúng ta cần phải thêm chút sức, nếu là có thể đem Diêu chủ tịch huyện kéo qua, tại Chiêu Dương huyện chúng ta chính là thế lực lớn nhất. Trịnh Đào nghe thấy tin tức xác nhận, ánh mắt cũng là hơi hơi sáng lên. Hắn sở dĩ không có đối với Diêu Cương báo lớn hy vọng cũng là bởi vì Trương Thần là người của Bạch gia, Diêu Cương thân là thư ký của hắn, tất nhiên cũng là thần cận Bạch gia, nhưng nếu là Diêu Cương có tầm thân phận này, như vậy bọn hắn kéo tới cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều, bởi vì tại tỉnh thành Diêu cùng tiền cũng là vị kia Dương bí thư người, bọn hắn cũng coi như là nhất phái người. Đến nỗi Diêu Cương vì cái gì có thể trở thành Trương Thần thư ký, hắn cũng không biết, có thể Trương Thần cái mông cũng là lệch ra a. Chương 46, Trần Vũ phẫn nộ. Chương 46, Trần Vũ phẫn nộ. Chiêu Dương trong huyện khu vực, có một tòa không đáng chú ý tiểu trà lâu, tại trà lâu lầu 2, một cái trong dạp nhỏ, Trần Vũ, Lâm Hải, Trương Khắc Cẩn, còn có một cái cùng Trần Vũ có mấy phần giống nhau chung nhân nhân. Người này chính là Trần Vũ thân đệ đệ, Trần Văn. Trần Văn mặc dù không có giống ca ca làm quan, nhưng ở Chiêu Dương huyện cũng là một hào nhân vật. Hắn là một cái thương nhân, hơn nữa còn là một cái rất có thành tựu thương nhân, cái này tiểu trà lâu liền hắn mở, đương nhiên đây chỉ là hắn đông đảo trong sản nghiệp một chút, hắn cũng không có dự định để cho tòa này trà lâu kiếm tiền, hắn mở tòa này trà lâu nguyên nhân chính là cho ca ca của mình tìm có thể nói chuyện chỗ. Dù sao hắn hôm nay hết thảy, mặc dù không thể nói toàn bộ nhờ Trần Vũ, nhưng Trần Vũ tác dụng cũng không nhỏ. 3. Một tiếng tay cùng cái bàn va chạm âm thanh vang lên, vỗ bàn người dĩ nhiên chính là Trần Vũ, tại chỗ cũng chỉ có Trần Vũ có nghị chụp liền chụp quyền hạ. Không nghĩ tới, cả ngày đánh ngỗng, không nghĩ tới bị nhạn mổ vào mắt. Trần Vũ phẫn nộ cùng âm thanh bất đắc dĩ vang lên, để cho một bên ba người đều có chút bất đắc dĩ. Phải biết Trần Vũ là sợi cỏ xuất thân, có thể cùng Lưu Bân chống lại, dựa vào là chính mình thủ đoạn, nhưng hôm nay, hắn lại bại bởi mấy người trẻ tuổi, cái này khiến Trần Vũ như thế nào tiếp thu được. Thành tích hôm nay đối với Trần Vũ đả kích cũng không là bình thường lớn, mấy cái trọng yếu cương vị hắn là một cái không có cầm xuống, duy nhất để cho hắn vui vẻ chính là văn phòng huyện chính phủ công tác chủ nhiệm vị trí. Nhưng cái này vị trí, ngoại trừ có thể ác tâm một phen Trịnh Đào hai người, đối với hắn tác dụng cũng không tính lớn. Có thể nói là trông thì ngon mà không dùng được loại hình. Giống huyện cục trưởng, thương vụ phó cục trưởng, cục tài chính cục trưởng mấy cái này trọng yếu vị trí, hắn là một cái cũng không có cầm tới, sao có thể không tức giận. Đại ca, ngươi vẫn là không cần quá sinh khí, chính ngươi thân thể là gì tình huống ngươi cũng không phải không biết, đừng tức giận hỏng thân thể. Một bên Trần Văn nghe thấy đại ca Trần Vũ phẫn nộ, nhanh chóng mở miệng khuyên đủ. Nhị đệ, ta nhờ ngươi hỗ trợ tra một chút mấy người lai lịch, ngươi trai như thế nào? Trần Vũ cưỡng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng hỏi thăm bên người Trần Văn. Lúc Dương Vân Phong cùng Tiền Phỉ tấn thăng, hắn cảm thấy bên trong có việc, dù sao hai người niên kỷ, đặc biệt là Dương Vân Phong, một cái chưa đầy 30 tuổi liền đi tới bước này người, nơi nào sẽ đơn giản. Trần Vũ cũng không phải đồ đần, tự nhiên muốn điều tra tinh tường. Nhưng mà hắn ở phía trên không có cường lực nhân vật ủng hộ, tự nhiên không thể giống những người khác như thế, một chiếc điện thoại liền có thể hiểu rõ một cách đại khái, cho nên chỉ có thể để cho đệ đệ mình đi thăm dò. Ta ở trong thành phố chờ đợi một đoạn thời gian, về sau lại đi tỉnh thành một chuyến, tra được một vài thứ. Nghe thấy Trần Văn lời nói, liền Lâm Hải cùng Trương Khắc Chuyên cần ánh mắt đều nhìn lại. Rõ ràng tất cả mọi người rất quan tâm cái này. Vị kia tiền chủ tịch huyện cũng không phải Lưu Bân tình nhân, mà là trong tỉnh vị kia họ Tiền đại lao nữ nhi, bất quá bởi vì là vợ trước sinh, lại thêm vị kia đại lao đối với nữ nhi này giống như rất không hài lòng, lúc này mới nhét vào chúng ta ở đây, một vị khác Trịnh chủ tịch huyện nhưng là vị kia đại lao khi xưa thư ký. Tiên phỉ bởi vì tại tỉnh thành sinh hoạt nhiều năm, tư liệu của nàng cũng không phải bí mật gì, chỉ cần tiêu ít tiền tra được cũng không tính rất khó, đến nỗi Trịnh đạo thì càng không cần nói, tư liệu vốn cũng không giữ bí mật. Thì ra là thế, ta nói ra nàng một nữ nhân làm sao sẽ bị người coi trọng như thế, bất quá 30 mấy tuổi liền để bạt đến vị trí này. Nghe thấy lời này, Trần Vũ trong lòng thứ nhất bí ẩn cũng coi như giải khai, mặc dù Trần Văn nói vị kia họ Tiền đại lao không coi trọng nữ nhi này, nhưng mà chung quy là nữ nhi của người ta, làm sao lại triệt để mặc kệ. Cho nên đem thư ký của mình phong tới, cũng là có trông nom nữ nhi ý tứ. Dương bí thư đâu? Trần Vũ vội vàng hỏi Dương Vân Phong lai lịch, dù sao trong lòng của hắn, Dương Vân Phong lai lịch sợ là so Tiền Phỉ càng thêm kinh khủng, tất nhiên Tiền Phỉ đã đến vị trí này, như vậy Dương Vân Phong đâu? Phải biết bây giờ Bắc Đông tiết kiệm lớn nhất vị kia nhưng cũng là họ Dương. Có thể nói như vậy, Tiền Phỉ sau lưng cái vị kia bọn hắn mặc dù sợ, nhưng bởi vì Tiền Phỉ là nữ nhân, thành tựu tương lai cũng có hạn, Tiền gia cũng không nhất định sẽ quan tâm kỹ càng, chỉ cần bọn hắn đừng đi cố ý gây, nên vấn đề không lớn. Nhưng Dương Vân Phong cũng không đồng dạng, hắn chẳng những là nam nhân, còn là một vị là cá nhân đều có thể nhìn ra tiền đồ vô lượng, tất nhiên là bị tận lực bồi dưỡng người, muốn thật là vị kia đại lão người, bọn hắn cần phải thật tốt cân nhắc một phen đối với Dương Vân Phong thái độ. Dương bí thư cùng tỉnh thành Bạch gia quan hệ rất tốt, nghe nói là công tử nhà họ Bạch hảo hữu, hắn tới Chiêu Dương huyện chính là Bạch gia làm, thông qua chính là trong thành phố Trương phó bí thư quan hệ. Không thể nào, một người bạn Bạch gia sẽ như vậy ủng hộ sao? Nghe thấy đệ đệ nói ra, Trần Vũ mặc dù trong lòng thở dài một hơi, nhưng mà lập tức liền có chất vấn. Dù sao Dương Vân Phong lần này tấn thăng, thế nhưng là đặc biệt bên trong đặc biệt, Bạch gia vị kia thật sự lại bởi vì hắn cùng mình nhi tử là bạn tốt liền như thế ủng hộ. Chuyện này ta cũng nghe, tựa như là lúc đó thị ủy Trương bí thư cùng thị ủy tổ chức bộ tống bộ trưởng vì tranh thủ phó huyện trưởng thường vụ chức vụ, huyên náo rất không thoải mái, thị ủy nhiều vị thường ủy tham dự trong đó, cuối cùng là thị ủy bí thư mẹ thực sự nhìn không được bọn hắn dạng này náo tiếp, liền tự mình nhìn Dương bí thư cùng tiền chủ tịch huyện tư liệu, phát hiện Dương bí thư đem Thái Bình trấn quản lý như vậy hảo, mà tiền chủ tịch huyện bên kia cũng không như thế nào, cho nên ủng hộ Dương bí thư thượng bị. Trần Văn đem mình biết sự tình toàn bộ nói ra, bởi vì hắn nói có lý có căn cứ, để cho tại chỗ ba người đều không thể tìm ra sơ hở, liền cũng đồng ý hắn lời nói. Bạch gia cũng không tốt đối phó a. Trần Vũ nghe thấy tiền trắng hai nhà đều tại Chiêu Dương huyện, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hắn một cái không có bối cảnh người, làm sao có thể tại trước mặt cái này hai ngọn núi lớn phi thiên. Để cho hắn rất có một loại mất hết ý chí cảm giác. Đại ca, ta cảm thấy không có bao nhiêu vấn đề. Trần Văn rất tự tin nói. Ngươi biết cái gì, một cái là tiền gia nữ nhi, một cái là Bạch gia coi trọng người, chúng ta có cái gì? Trần Vũ cười khổ nhìn về phía đệ đệ, hắn biết đệ đệ là thương nhân, đối với chuyện của nơi này cũng không hiểu rõ. Ta tại tỉnh thành còn nghe được hai cái tin tức, cũng là liên quan tới hai vị này. Trần Văn mang theo ý cười mở miệng. Ngươi nói một chút. Cái thứ nhất là vị kia tiền chủ tịch huyện, tại mấy năm trước tiền chủ tịch huyện gả cho Bắc Đông lão bí thư nhi tử, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, hai người ly hôn, tiền chủ tịch huyện tới chúng ta bên này chính là trốn chuyện này, bởi vì việc này nàng mới không được coi trọng. Hơn nữa lần này ta chiếm được một cái cam kết, đó chính là chỉ cần là liên quan tới tiền chủ tịch huyện sự tình, xảy ra chuyện có người cho chúng ta chỗ dựa. Ai? Tự nhiên là vị kia lão bí thư người. Cái kia một chuyện khác đâu? Một chuyện khác là Bạch gia, nghe nói trong tỉnh vị kia Dương bí thư cùng Bạch gia vị kia lên mâu thuẫn, đã phê bình hắn nhiều lần, hơn nữa bắt lại hắn mấy cái tâm phúc, bây giờ tỉnh thành đều đang đồn, Bạch gia phải ngã. Nghe thấy lời này, Trần Vũ trong lòng mới tốt thụ một điểm, đồng thời ở trong lòng cũng làm ra quyết định. Chương 47, Diêu vừa kính nể chương 47, Diêu vừa kính nể Chiêu Dương huyện một nhà vừa không lái đi được đến một tuần trong tự điếm, Dương Vân Phong cùng Diêu Cương cũng ngồi cùng nhau, Ngô Nhu mặc dù không có tới, nhưng mà con của hắn Dương Vân Phong thư ký Ngô Thiên lại tại cùng đi. Đồng thời còn có một nữ tử tại, nữ tử đang bận cho Dương Vân Phong mấy người mang thức ăn lên. Đồng lão sư, ngươi không cần bận rộn. Vị nữ tử này chính là Lưu Phi thê tử Đồng Mẫn Mẫn, bởi vì sự tình lần trước, Dương Vân Phong biết Ngô Nhu cho Đồng Mẫn Mẫn biên chế sự tình, hắn đi qua cân nhắc sau, liền để Đồng Mẫn Mẫn làm ra lựa chọn. Thứ nhất chính là tiếp tục lưu lại trong trường học làm lão sư, thứ hai chính là từ chức mình làm sinh ý. Đồng Mẫn Mẫn không có gì bất ngờ xảy ra lựa chọn từ chức, Dương Vân Phong thì cho nàng một khoản tiền, mua tòa khách sạn này. Dương bí thư, thật sự đa tạ ngươi. Đồng Mẫn Mẫn nghe theo Dương Vân Phong lời nói không còn bận rộn, nhưng lại cầm lấy một chén rượu muốn mời Dương Vân Phong. Nàng cảm tạ Dương Vân Phong không riêng gì cho nàng tiền để cho nàng làm ăn, còn có Dương Vân Phong đối với Lưu Phi trợ giúp, đặc biệt là chuyện lần này, Dương Vân Phong vì ủng hộ Lưu Phi, tại Chiêu Dương huyện gây ra sự tình, nàng rất cảm kích Dương Vân Phong bảo vệ Lưu Phi tôn nghiêm. Đồng lão sư, Lưu Phi tất nhiên theo ta, vậy hắn liền là người của ta, tự nhiên không phải ai đều có thể khi dễ. Dương Vân Phong cười cầm lấy ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Đồng Mẫn Mẫn tiểu lượng không được tốt lắm. Một chén rượu vào trong bụng, trên mặt liền xuất hiện đỏ ửng, nhưng mà vẫn như cũ nói cảm tạ. Dương Vân Phong nhìn đến đây, cũng biết Đồng Mẫn Mẫn không biết uống, tại ánh mắt hắn ra hiệu phía dưới, Nô Thiên đi ra phòng khách, tìm khách sạn phục vụ viên, đem Đồng Mẫn Mẫn mang đi. Dương bí thư, hôm nay ta thế nhưng là phục ngươi. Đồng Mẫn Mẫn sau khi đi, Diêu Cương nhìn xem Dương Vân Phong gương mặt bội phục. Bởi vì tại đêm qua, hắn liền cho Dương Vân Phong gọi qua điện thoại, ở trong điện thoại, hắn hỏi hôm nay muốn làm thế nào, lúc đó Dương Vân Phong liền nói cho hắn biết, để cho hắn không cần làm gì, cũng không cần cố ý ủng hộ hắn. Chỉ cần tại thời điểm mấu chốt nhất ném hắn một phiếu liền có thể. Cái này cũng là hắn một ngày đều nhịn xuống không có mở miệng nguyên nhân. Nguyên bản hắn cho là Dương Vân Phong là chuẩn bị cầu ở một bên, hôm nay sẽ không xuất đầu. Nhưng mà ai biết chuyện về sau để cho hắn rất khiếp sợ, mỗi một cái đề tài thảo luận cơ hồ đều đạt đến Dương Vân Phong mong muốn, cái này khiến hắn đối với Dương Vân Phong rất là kính nể. Phải biết bây giờ Chiêu Dương huyện tình huống là rất phức tạp, trong đó có Trần Vũ làm đại biểu chỗ bản thủ phái, phái này vốn phải là cường đại nhất, nhưng theo Tống Lao rơi đài, dẫn đến bọn hắn thế lực lớn tổn hại, nhưng thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Mặt khác chính là Trịnh Đào cùng tiền phỉ đại biểu bối cảnh phái. Hơn nữa sau lưng còn là một vị tỉnh lý đại lão, đương nhiên vị đại lão này ở trong mắt Dương Vân Phong cùng Diêu Cương cũng không tính đặc biệt lợi hại nhân vật, thậm chí chỉ cần Dương Vân Phong cùng thúc thúc mình nói một câu, bên này thì sẽ cùng theo hắn. Nhưng Diêu Cương lại biết, Dương Vân Phong sẽ không làm như thế, bởi vì bọn hắn đi là hoàn lộ, bối cảnh tồn tại đối với bọn hắn tới nói, chỉ là không để bọn hắn bị người tùy ý ức hiếp mà thôi. Liền lấy Dương Vân Phong tới nói, nếu là hắn treo lên Dương gia thiếu gia thân phận, coi như hắn có chiến tích, có năng lực, đại gia cũng biết cảm thấy hắn là dựa vào trong nhà thành công, này đối Dương Vân Phong tới nói cũng không phải chuyện tốt. Giống như bây giờ Dương Vân Phong có thể tại Chiêu Dương huyện có đất đặt chân, chính là dựa vào hắn năng lực của mình, Ngô Như là coi trọng tương lai cùng năng lực của hắn, Trần Thắng là bội phục cách làm người của hắn, chỉ có Diêu Cương là bởi vì Dương Vân Phong thân phận, đây chính là hắn năng lực. Người cũng rất tốt. Dương Vân Phong nhìn về phía Diêu Cương cười nói, hôm nay rất nhiều người cũng không có phát hiện Diêu Cương chói sáng chỗ, bởi vì Diêu Cương vốn cũng không có nói mấy câu, nhưng hắn đối với thế cục chắc chắn nhưng rất mạnh, nên ủng hộ thời điểm, liền ủng hộ, không nên ủng hộ thời điểm, liền không ủng hộ, điểm này so Ngô Như cùng Trần Thắng đều phải lợi hại. Thậm chí không có ai chú ý tới hắn, đây mới là cao thủ. Hơn nữa bởi vì hắn biết Diêu Cương cùng Diêu tỉnh trưởng quan hệ, còn điều tra qua Diêu Cương. Giống như Trịnh Đào hoài nghi, hắn cũng cảm thấy Diêu Cương đi Trương Thần nơi đó làm thư ký, có chút không thể nào nói nổi. Phải biết Trương Thần cũng không phải một cái đung đưa trái phải, hắn chính là người của Bạch gia, căn bản không có khả năng cùng Diêu gia liếc ngang liếc dọc. Đến bây giờ Dương Vân Phong cũng không biết, Diêu Cương tại sao muốn đi làm cho Trương Thần thư ký, chỉ biết là Diêu Cương là Diêu tỉnh trưởng đại lực bồi dưỡng người, cũng là Diêu gia đời kế tiếp người chủ sự. Ha ha, Trương bí thư tại chúng ta sẽ vừa mở xong liền gọi điện thoại cho ta, ý tứ tựa như là để cho ta đứng tại Trần thư ký bên kia. A. Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong trong lòng đã có ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ tình lý tình huống cũng phát sinh biến hóa, Bạch gia vẫn muốn hòa giải vẫn là không có đợi đến, Dương Phú Quốc mặc dù không có tự mình ra tay chen ép Bạch gia, thế nhưng cả đêm sự tình thấy được không ít người, đặc biệt là biết cụ thể sự kiện mấy vị trong tỉnh đại lao. Đằng sau mấy người liên thủ bắt đầu chen ép Bạch gia, tại trong đoạn thời gian này, Bạch gia thiệt hại đã không thiếu, thậm chí đều ép Bạch Diệp cho hắn gọi điện thoại. Đương nhiên hắn tự nhiên là cũng không nói gì. Cũng bởi vì hắn cái gì cũng không nói, cũng không tha thứ Bạch gia, để cho Bạch gia bên kia có chút không thoải mái, mặc dù không dám trực tiếp đối đầu hắn, nhưng mà cũng nghĩ cho hắn tìm chút sự tình. Diêu Cương chính là tại dưới cái tình huống này, đi tới Chiêu Dương huyện. Bởi vì tiền phỉ cùng Trịnh Đào sau lưng cái vị kia đại lão cũng là Dương Phú Quốc người, cho nên Bạch gia đương nhiên sẽ không để cho Diêu Cương đứng tại bọn hắn bên kia, cũng liền chỉ còn lại Trần Vũ, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Trương Thần cũng không biết Diêu Cương cùng Diêu tỉnh trưởng quan hệ. Xem ra Trương bí thư về sau sẽ không giúp giúp ta. Dương Vân Phong hơi xúc động đạo. Kỳ thực trừ bỏ Trương Thần là người của Bạch gia điểm này, Dương Vân Phong đối với hắn bản thân vẫn là rất bội phục, bởi vì Trương Thần là một cái xử lý hiện thực quan viên, bản thân chẳng những có thể quản đảng vụ, tại phương diện kinh tế năng lực cũng rất tốt, cái này cũng là hắn không có đổi đi Trương Thần nguyên nhân. Phải biết, hắn là Dương gia người, coi như Dương gia tại mặc kệ hắn, thành phố bên trong cũng phải có người nhìn xem hắn, bằng không thì thật bị người mưu hại, sợ là muốn bước ra cũng khó khăn. Trương bí thư ta vẫn hiểu rõ, mặc dù sẽ không trợ giúp ngươi nhưng mà cũng sẽ không làm có ngươi, nhiều nhất là không nhìn ngươi tồn tại. Diêu Cương cũng cười mở miệng, rõ ràng hắn đối với Trương Thần đánh giá cũng rất tốt. Nghe thấy Diêu Cương đối với Trương Thần đánh giá, Dương Vân Phong ánh mắt cũng nhìn sang. Dương bí thư rất hiếu kỳ, ta vì cái gì lựa chọn Trương bí thư làm thư ký? Rất hiếu kỳ. Ha ha, cũng không có cái gì, lúc đó ta thi vào trong văn phòng thị ủy sau, liền bị Trương bí thư vừa ý, ta muốn cùng ai cũng là cùng, liền không có cự tuyệt, cho tới bây giờ. Tỉnh trưởng cũng không để ý ngươi. Trương bí thư nhân phẩm, tất cả mọi người là quá rõ ràng, đi theo hắn đối với ta trợ giúp rất lớn. Cũng đúng. Sau đó Dương Vân Phong cùng Diêu Cương lại hàn huyên một hồi, liền tại bọn hắn lúc sắp đi, Diêu Cương mở miệng hỏi thăm. Dương bí thư có phải hay không muốn về nhà ăn Tết? Đúng vậy a. Ngày mai liền đi. Vậy liền chúc Dương bí thư thuận buồm xuôi gió. Chương 48, Kinh đô Dương gia chương 48, Kinh đô Dương gia sáng sớm ngày kế, Dương Vân Phong liền cùng huyện ủy thư ký Trần Vũ nói một tiếng, sau đó rời đi Chiêu Dương huyện. Hắn trực tiếp đi Bắc Đông tỉnh thành, bất quá không có đi gặp thúc thúc Dương Phú Quốc mà là trực tiếp đi máy bay về Kinh đô. Hắn ngồi máy bay vừa tới sân bay phía dưới có một cỗ xe đang chờ đợi hắn. Ca. Phía trước xe một vị người trẻ tuổi nhìn thấy Dương Vân Phong xuất hiện tại hạ cơ khẩu sau, liền đối với hắn hô to một tiếng. Vị người trẻ tuổi này cùng Dương Vân Phong dài rất nhiều giống, đúng là hắn đường đệ, Dương Phú Quốc nhi tử Dương Vân Phi. Vân Phi a, mấy năm không thấy thành thục không thiếu. Dương Vân Phong nhìn thấy mấy năm không có gặp đệ đệ, cũng là gương mặt ý cười. Ca, ngươi cũng biến hóa rất lớn. Dương Vân Phi nhìn xem trước mặt phải Dương Vân Phong, trong lòng rất là khổ sở. Tại hắn phải trong lòng, Dương Vân Phong đi chỗ tự nhiên là đi chịu khổ. Tính toán, về nhà đi. Dương Vân Phong vô Dương Vân Phi đầu cười nói. Sau đó Dương Vân Phi mở máy hai người về tới Kinh đô Dương gia. Kinh đô Dương gia hưng thịnh có thể ngược dòng tìm hiểu mấy trăm năm trước, từ mấy trăm năm trước Dương gia chính là đại gia tộc, bất quá Đông Phương quốc đã từng có một đoạn thời gian xuống dốc kỳ, kinh nghiệm mấy chục năm cực khổ. Dương gia tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi tai nạn, Dương gia tại Dương Vân Phong gia ra một đời kia, liền bắt đầu đi lên cứu quốc con đường, gia gia hắn ba vị huynh đệ đi ra ngoài, khi quốc gia thiết lập, lại chỉ còn lại gia gia hắn một người. Quốc gia thiết lập sau, gia gia hắn cũng có địa vị cao, Dương gia cũng lần nữa nên đón hưng thịnh. Bây giờ Dương lão gia tử mặc dù lui, nhưng Dương Vân Phong phụ thân có đứng ở sân khấu, vị trí cao thậm chí càng tại gia gia hắn trước kia phía trên, Dương gia tự nhiên càng thêm hưng thịnh. Cho nên tại Kinh đô, Dương gia sức mạnh có thể nói cực kỳ cường hãn. Dương gia mặc dù là đứng đầu đại gia tộc, nhưng nhân khẩu lại cũng không hưng vượng nguyên nhân, phụ thân hắn thế hệ này tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là phụ thân hắn, nhị thúc Dương Phú Quốc tiểu cô Dương Bạch Ngọc. Mà bọn hắn thế hệ này, hắn là con trai độc nhất, Dương Phú Quốc là một trai một gái, theo thứ tự là trưởng nữ Dương Vân Tĩnh, trưởng tử Dương Vân Phi. Mà khác cô hắn có cũng là 2 đứa bé, một nam một nữ. Nhi tử niên kỷ muốn so Dương Vân Phi nhỏ 2 tuổi, bây giờ tại thượng đại học năm 4, nữ nhi còn nhỏ bây giờ còn tại lên cấp 3. Bởi vì đàn ông không nhiều, Dương gia ngược lại là không có nhà khác uy củ nhiều như vậy. Xe rất mau tiến vào một cái đường đi, ở một tòa cửa ra vào có cảnh vệ đứng gác viện tử ngừng lại. Ở đây chính là Dương gia địa điểm, Bất quá ngôi viện này chỉ là Dương lão vợ chồng tại ở, cha mẹ của hắn tự nhiên là ở tại tòa kia đại viện, thúc thúc một nhà tại Bắc Đông, tiểu cô một nhà nhưng là tại Bắc Sơn bên kia khu biệt thự. Hai người đi đến trước cổng chính, liền bị cảnh vệ ngăn lại, coi như cảnh vệ nhận biết Dương Vân Phong cùng Dương Vân Phi, xe cũng là từ nơi này trong viện lái ra, nhưng mà bọn cảnh vệ vẫn là cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra xe bốn phía, cùng trong đại viện tiến hành liên hệ sau, lúc này mới thả bọn họ đi vào. Tiểu Phong, ngay tại Dương Vân Phong hai người mới vừa vào cửa, một đạo có chút thanh âm nghẹn ngào vang lên. Dương Vân Phong đều không cần quay người, liền biết người đến là ai, đương nhiên hắn vẫn là xoay người nhìn về phía người tới. Chỉ thấy mở miệng chính là một người trung niên đại mỹ nhân, mặc dù không có trang điểm, niên kỷ cũng không nhỏ, nhưng mà tuế nguyệt tựa hồ không có ở trên mặt của nàng lưu lại bao nhiêu vết tích, cùng vị kia thường xuyên xuất hiện tại trên TV người, có thể nói trai tài gái sắc, nàng chính là Dương Vân Phong mẫu thân, Lý Mi Song. Mẹ, người a ngươi. Lý Mi Song nghe được Dương Vân Phong gọi nàng, trong mắt đã xuất hiện nước mắt, bước nhanh về phía trước đem Dương Vân Phong ôm, có chút trách cứ. Lý Mi Song, kinh đô Lý gia Lý lao hầu nữ, Lý lao thế nhưng là một vị không chút nào thấp hơn Dương lao tồn tại, bất quá Lý lao bây giờ đã qua đời, Lý gia cũng bởi vì đã mất đi Lý lao che chở, thế lực lớn không bằng trước, cũng không có xuất hiện có thể cùng Dương Vân Phong phụ thân địch nổi nhân vật, chỉ ở đỉnh phong cái kia hai mươi mấy cái vị trí người trung gian lưu lại một cái vị trí, mặc dù vẫn là đỉnh cấp thế lực, nhưng là cùng Dương gia so đã rơi xuống một cái thân vị. Lý Mi Song thời gian trước là làm ăn, hắn tập đoàn quy mô cũng thập phần to lớn, về sau bởi vì phụ thân hắn địa vị càng ngày càng cao, Lý Mi Song vì trợ phu liền đem tập đoàn giao cho Dương Vân Phong cô Dương Bạch Ngọc xử lý, chính nàng nhưng là chuyên môn chiếu cố Dương Vân Phong phụ tử. Bởi vì Dương Vân Phong không có dựa theo trong nhà an bài đường đi, dẫn đến Dương Vân Phong phụ thân nổi giận, nghiêm lệnh Dương gia người không thể tiếp xúc, không thể trợ giúp hắn, cho nên mẹ con bọn hắn cũng 3 năm chưa từng gặp mặt, chỉ có ở trong điện thoại hiểu rõ đối phương tình hình gần đây. "Tẩu tử, ngươi trước tiên thả ra Tiểu Phong, cha còn chờ đấy." Ngay tại Dương Vân Phong bị Lý Mi Song ôm nửa ngày thời gian, sau lưng truyền đến một thanh âm. "Tiểu cô." Người đến là Dương Vân Phong tiểu cô, Dương Bạch Ngọc. Nhắc lên vị này tiểu cô, vậy thì không nói vị này nổi danh nhất cố sự, trước kia Dương Bạch Ngọc thời đại học cùng một vị đồng học yêu đương, lúc đó Dương gia tự nhiên là không muốn. Nhưng bởi vì Dương Bạch Ngọc là Dương gia lão nhân nữ nhi duy nhất, lại là đứa trẻ nhỏ nhất, phía trên chẳng những có phụ mẫu yêu thương, càng có hai cái ca ca yêu thương, lòng can đảm tự nhiên rất lớn, tại gia nhân đều không ủng hộ tình huống phía dưới, trực tiếp nâng cao cái bụng lớn trở về nhà. Cuối cùng mặc dù thuận lợi kết hôn, nhưng Dương lão trong lòng khí lại không có phát ra tới, bởi vì yêu thương nữ nhi, liền đem khí phát ở trượng phu nàng trên thân. Bất quá Dương Bạch Ngọc ánh mắt không tệ, người kia hết sức ưu tú, tại Lý Mi Song thoái ẩn sau, vợ chồng hai người tiếp nhận tập đoàn, đồng thời tại chỉ là trong vòng 10 năm, đem tập đoàn mang tới mấy cái bậc thang, đừng nói ở trong nước, coi như toàn bộ thế giới, Thần Long tập đoàn tên tuổi cũng không có mấy người không biết. Bây giờ hai mười mấy năm trôi qua, Thần Long tập đoàn mặc dù chia tách mấy phần nhưng mỗi một cái phân tập đoàn cũng là cự vô phách tồn tại, có thể nghĩ năng lực có bao nhiêu cường hãn. Người kia bất đáng có thể lực cực mạnh, ngay cả nhân phẩm cũng vô cùng tốt, tại công thành danh toại về sau, hắn đối với Dương Bạch Ngọc cảm tình vẫn như cũ không giảm. Dương lão cái này tài đối với hắn hài lòng rất nhiều. Lúc đó chuyện này tại kinh đô cũng là làm đến sôi sùng sục lên. "Tiểu Phong, ngươi trở lại rồi, lão gia tử đang chờ ngươi đấy." Dương Bạch Ngọc đối với Dương Vân Phong cũng rất nhiệt tình, lôi kéo Dương Vân Phong liền hướng trong đại sảnh đi. "Tiểu cô, không cần vội vã như vậy." Dương Vân Phong cảm nhận được Dương Bạch Ngọc lôi kéo tay của mình rất dùng sức, có chút bất đắc dĩ nói. "Cũng đúng, ngươi người đều ở đây, ta gấp cái gì?" Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, Dương Bạch Ngọc mới buông tay hắn ra. "Cô phụ không có ở đây." "Hắn a, ở nước ngoài, ngày mai mới đến." Đối với vị kia cô phụ, Dương Vân Phong bản thân là rất yêu thích, bởi vì khi còn bé hắn trông thấy vị kia cô phụ luôn có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, cũng là đang liều mạng cố gắng nhận được cái nhà này tán thành. Cũng bởi vì cái này, hắn cùng vị kia cô phụ cảm tình vô cùng tốt. Đương nhiên trong nhà này, Dương Vân Phong trừ bỏ cùng phụ thân của mình, hắn cùng người khác quan hệ cũng không tệ. Hai người chưa hề nói vài câu, liền đi đến Dương gia đại đường. Dương gia trong đại đường, hai vị râu tóc bạc phơ lão nhân đang trên đại sảnh ngồi, nhìn thấy Dương Vân Phong lúc, bên phải lão lao phụ nhân liền đứng lên. "Tiểu Phong." "Mãi mãi." Dương Vân Phong bước nhanh tới đỡ lấy lão phu nhân, đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía một vị lão nhân khác. "Gia gia." "Ân." Dương lão cũng không có như chính mình thê tử như vậy kích động, mà là rất cao lãnh nhàn nhạt phun ra một chữ. Bất quá Dương lão trong ánh mắt cao hứng, hay là đem hắn cao lãnh bàn đứng. Chương 49, phụ thân khích lệ chương 49, phụ thân khích lệ Dương Vân Phong ở đại sảnh cùng hai vị lão nhân hàn huyên rất lâu, Dương lão cơ thể có chút không tốt, liền đi nghỉ trước một hồi, Dương Vân Phong liền cùng mãi mãi hàn huyên, lúc này phụ thân của hắn Dương Trấn Quốc cũng đến. Nhìn thấy phụ thân xuất hiện, Dương Vân Phong theo bản năng đứng lên. "Cha." "Ân." Không giống với Dương lão trên mặt cao lãnh, chưa hề nói mấy câu liền không kèm được, Dương Trấn Quốc là chân chính cao lãnh, liền trên mặt thường xuyên mang theo ý cười, tại nhìn thấy Dương Vân Phong một khắc này không có tin tức biến mất, tựa hồ trước mặt không phải mình nhi tử, mà là một cái cựu nhân đồng dạng. Sau đó Dương Trấn Quốc tại Dương lão dưới tay chỗ ngồi xuống, mà Dương Vân Phong tự nhiên còn ở chỗ này đứng. "Hừ, Tiểu Phong, không cần để ý hắn, tới mãi mãi ở đây ngồi." Tại chỗ cũng là người một nhà, hai cha con giao lưu phương thức đại gia cũng không xa lạ gì, nhưng Dương Vân Phong mãi mãi lại ngồi không yên. Tại lão nhân gia nàng trong mắt, Dương Trấn Quốc dạy dỗ Dương Vân Phong bộ kia xưa nay là nhìn không vừa mắt, chỉ có điều Dương Vân Phong trùng quy là Dương Trấn Quốc nhi tử, phụ thân giáo dục nhi tử, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nàng người trưởng bối này cũng không tốt nói cái gì. Nhưng mà hôm nay Dương Vân Phong vừa mới trở về, nàng tự nhiên sẽ không nhìn xem mặc kệ. Dương Chấn Quốc nhìn xem bị mẹ già kéo ở bên cạnh Dương Vân Phong, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, bất quá tại trước mặt mẹ già, hắn cũng không dám tại bày dung mạo. "Tiểu muội, Tông Nghiễn lúc nào trở về?" Dương Chấn Quốc gặp bởi vì chính mình đến, đại đường bầu không khí có chút lúng túng, hắn liền muốn thay cái chủ đề, hoạt động mạnh một cái bầu không khí, liền hỏi thăm muội muội mình. Mà trong miệng hắn Tông Nghiễn chính là Dương Bạch Ngọc trợ phu, bản danh hạ Tông Nghiễn. "Còn tại nước ngoài, ngày mai trở về." "Vậy là tốt rồi, ngươi nói cho hắn biết, việc làm là không có xong, có thời gian vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút." Mặc dù hắn nói là quan tâm, nhưng mà lời này từ trong miệng hắn nói ra, tựa hồ có một loại thuyết giáo ý vị, nhìn Dương Vân Phong cũng chỉ là cười khổ lắc đầu. Muốn nói hắn vị này phụ thân, tại toàn bộ kinh đô sẽ không có người nhắc lên không giơ ngón tay cái, năng lực, trí thông minh, có thể nói đỉnh cấp, kể từ 42 tuổi một năm kia bị triệu hồi kinh đô đến nay, làm ra bất luận là quyết sách gì, cũng là ích nước lợi dân, cũng bị rất nhiều người xưng là người hoàn mỹ. Chỉ có EQ không được, đặc biệt là đối với người thân cận mình. Trong này không riêng gì đối với Dương Vân Phong đứa con trai này, liền của hắn đệ đệ muội muội cũng là như thế. Ngay lúc này, Dương lão cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đi ra. "Cha, ra ra." Dương Chấn Quốc trông thấy Dương lão, liền đứng lên chào hỏi, vốn không muốn đứng lên Dương Vân Phong, cũng tại dưới ánh mắt của hắn đứng lên. "Mấy người các ngươi đi làm việc đi." Dương lão nhìn về phía một bên bạn già nói. Sau đó tại Dương Vân Phong mãi mãi dẫn dắt phía dưới, mấy người nữ nhân đều ra đại đường, nguyên bản tại phía sau cùng chuẩn bị cùng một chỗ chạy đi Dương Vân Phi lại bị gọi lại. "Tuổi của ngươi cũng lớn, nên nghe cũng nghe một chút ta." Dương lão lên tiếng, Dương Vân Phi chính mình không dám không nghe theo, liền ngồi ở bên cạnh Dương Vân Phong. "Tiểu Phong, ngươi ở địa phương sự tình ta đều biết, làm rất không tệ." Dương lão rất vui mừng nhìn xem Dương Vân Phong đạo. Rõ ràng Dương Vân Phong mặc dù ly khai nhà, nhưng mà chuyện của hắn Dương gia sao có thể không chú ý, chớ nói chi là Dương Phú Quốc còn tại Bắc Đông, chuyện của hắn tự nhiên là không đạt được. "Cảm tạ gia gia, cũng là ta phải làm." Nghe thấy Dương lão lời nói, Dương Vân Phong trên mặt cũng có vui mừng. "Hừ, chỉ biết là đấu tranh, có gì đáng giá cao hứng." Ngay tại Dương Vân Phong cao hứng thời điểm, Dương Chấn Quốc âm thanh truyền đến, để cho trên mặt hắn vui mừng lập tức biến mất không thấy gì nữa, đổi lại một điểm biểu lộ cũng không có thần sắc. "Ha ha, sao có thể nói Tiểu Phong chỉ biết là đấu tranh, hắn không phải đem cái kia Hương Chấn quản lý rất không tệ sao? Phần này năng lực kinh đô thế hệ này bên trong thế nhưng là thứ nhất." Dương lão cười ha hả cắt đứt Dương Chấn Quốc công kích. "Quản lý tốt chính mình phạm vi quản hạt vốn là thân là quan địa phương chức trách." Dương Chấn Quốc vẫn là dáng vẻ đó, vô hạn phủ định Dương Vân Phong thành tựu. "Ngươi a." Dương lão nhìn mình đại nhi tử, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, chính mình cái này đại nhi tử, cái gì cũng tốt, chính là vẫn không có một cái làm cha giác ngộ. Kỳ thực Dương lão biết, trong lòng Dương Chấn Quốc đối với Dương Vân Phong là rất hài lòng, Dương Vân Phong thăng chức thời điểm, hai người còn thảo luận qua, ngay lúc đó Dương Chấn Quốc cũng không phải cái bộ dáng này, lúc biết Dương Vân Phong được phá cách đề bạt đến phó thư ký, hắn nhưng là nói thẳng một câu, Dương Vân Phong có năng lực như thế. Dương Vân Phong cũng không biết Dương Chấn Quốc ý nghĩ, chỉ có điều bị vô số lần phủ định, hắn cũng có chút quen thuộc, chỉ là túi đầu không nói lời nào. Có lẽ là trông thấy 3 năm không có gặp nhi tử bộ dáng này, Dương Chấn Quốc trong lòng cũng có chút không dễ chịu, liền mở miệng lần nữa. "Tại Thái Bình trấn ngươi làm rất tốt, để cho hơn 4 vạn dân chúng trải qua tốt sinh hoạt, bất quá không thể kiêu ngạo, lại muốn tiếp lại lệ, làm cho cả Chiêu Dương huyện, tương lai để cho một cái thành phố, một cái tỉnh, một quốc gia dân chúng cũng đều vượt qua cuộc sống thoải mái." Dương Chấn Quốc nói ra, chẳng những Dương Vân Phong kinh ngạc ngẩng đầu, muốn nhìn một chút cha mình có phải hay không bị đổ không sạch sẽ gì lên thân, liền Dương lão cùng Dương Vân bay kinh ngạc nhìn Dương Chấn Quốc. Phải biết, Dương Vân Phong ưu tú là từ nhỏ đến lớn, dù cho trên thế giới này hà khắc nhất phụ mẫu nhìn thấy Dương Vân Phong cũng sẽ rất hài lòng, nhưng Dương Chấn Quốc nhưng như cũng không hài lòng, vẫn như cũ hy vọng Dương Vân Phong làm tốt hơn, vẫn luôn là nghiêm khắc, như vậy khích lệ thật đúng là lần thứ nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là không có Dương Chấn Quốc nghiêm khắc, Dương Vân Phong cũng không nhất định sẽ như vậy ưu tú. Dương Vân Phong giống như Dương Chấn Quốc để ý nhất, tác phẩm đắc ý nhất, mỗi một lần nhìn thấy luôn cảm thấy nơi nào còn không hảo. Dương Chấn Quốc bị phụ thân của mình, nhi tử, chất tử dạng này nhìn chằm chằm, dù hắn thường thấy gió lớn sóng lớn, cũng cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. "Khụ khụ, làm tốt, không cần kiêu ngạo, không cần kiêu ngạo." Cuối cùng trong miệng Dương Chấn Quốc liền biệt xuất tới mấy chữ. Kỳ thực Dương Chấn Quốc tại Dương Vân Phong rời nhà sau, làm sao lại tốt hơn, không nói những cái khác, cha mẹ của mình, lão bà ba hòn núi lớn 3 năm này không ít nói hắn, để cho hắn đối với chính mình phương pháp giáo dục sinh ra chất vấn, lại thêm Dương Vân Phong tại địa phương làm đích thật không tệ, cho nên vừa rồi trông thấy Dương Vân Phong bộ dáng, hắn mới có thể mềm lòng, không nghĩ tới liền mềm lòng lần này, chính mình nhiều năm nghiêm phụ hình tượng liền không còn sót lại chút gì. "Là..." Dương Vân Phong cũng thu hồi vẻ kinh ngạc, nghiêm nghị mở miệng. Mặc dù ánh mắt của hắn không có biến hóa lớn, nhưng mà trong lòng đối với mình có thể được đến phụ thân tán thưởng, vẫn là rất hưng phấn, rất muốn cất tiếng cười to một phen, đáng tiếc là bọn hắn hai cha con này quan hệ, những thứ này cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút. "Làm quan một chỗ, tạo phúc một phương, câu nói này, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ." Nghe thấy nhi tử lời nói, Dương Chấn Quốc rất là hài lòng, mở miệng đưa Dương Vân Phong một câu nói. "Là..." Đối với mình phụ thân có thể nói ra lời này, Dương Vân Phong cũng không kinh ngạc, bởi vì phụ thân hắn đã dùng hết nửa đời tới thực tiễn câu nói này. Chương 50, Dương Vân bay thỉnh cầu chương 50, Dương Vân bay thỉnh cầu sau bữa cơm chiều, hai vị lão nhân đi nghỉ trước, Dương Chấn Quốc sớm đã ly khai về đi làm việc, Dương Vân Phong cũng về tới gian phòng của mình. Hắn vào nhà, Dương Vân Phi liền lấm la lấm lét đi vào. "Ca, muốn hay không đi ra ngoài chơi? Hôm nay hơi mệt chút, hay là không đi?" Dương Vân Phong mỉm cười cự tuyệt Dương Vân Phi. Hắn từ nhỏ tại kinh đô lớn lên, tại kinh đô tự nhiên có một đám bằng hữu, đương nhiên những thứ này nhân đại phần lớn là một chút tiểu đệ, dù sao bọn hắn cái vòng này năng lực không nói trước, bối cảnh mạnh yếu trực tiếp sẽ ảnh hưởng tại vòng tròn bên trong địa vị. Mà Dương Vân Phong không thể nghi ngờ là cấp cao nhất nhân vật, bên cạnh hắn tự nhiên không thiếu người. Chỉ bất quá hắn hôm nay vừa trở về, vốn cũng có chút mệt mỏi, không muốn ra ngoài. Ca, ngươi cũng nên gặp ngươi một chút tương lai đệ muội a. Dương Vân Phi nghe thấy hắn cự tuyệt, một mặt khẩn cầu đạo. Cũng tốt, ra ngoài đi một chút đi. Trông thấy Dương Vân Phi thần sắc, là hắn biết Dương Vân Phi để cho hắn ra ngoài nhất định có việc, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống. Bởi vì rất nhiều người, hắn cũng đã lâu chưa từng gặp qua, thừa dịp vừa vận hồi kinh, gặp một lần cũng tốt, dù sao những người kia tương lai cũng là cần dùng đến giao thiệp. Tốt lắm, ta đi lái xe. Dương Vân Phi thấy hắn đáp ứng, hưng phấn chạy ra ngoài. Trông thấy Dương Vân Phi động tác, hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Dương gia thế hệ này, hắn cũng tốt, Dương Vân Tĩnh cũng tốt, thậm chí cô hắn nhà hai đứa bé đều rất ưu tú, chỉ có Dương Vân Phi văn không thành, võ chẳng phải, mặc dù không đến mức là triệt để hoàn khố tử đệ, nhưng cũng một ngày không có một chính hình, vẫn luôn tại cùng kinh đô mấy cái công tử ca sen lẫn trong cùng một chỗ. Dương Phú Quốc lo lắng chính là tương lai của con trai. Bất quá cũng chính là Dương Vân Phi cái bộ dáng này, hắn mới có thể so Dương Vân Phong có càng nhiều tự do, giống như hôn nhân, Dương Vân Phi liền có thể lựa chọn mình thích, coi như trong nhà không muốn, cũng sẽ không phía dưới tử lực khí phản đối, có lúc, hắn cũng rất hâm mộ Dương Vân Phi vô câu vô thúc. Dương Vân Phong suy nghĩ, liền đi tới Dương gia cửa chính. Dương Vân Phi xe đã mở tới, bất quá hắn trên tay lái phụ đã ngồi một nữ nhân. Ngươi là cái kia Minh Tinh. Dương Vân Phong nhìn thấy tay lái phụ nữ nhân, có chút không thể xác nhận hỏi thăm. Là, Dương thiếu gia, ta là Triệu Duyệt Văn. Trên tay lái phụ Triệu Duyệt Văn nghe thấy Dương Vân Phong vậy mà nhận biết nàng, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ca, nàng chính là tức phụ ta. Dương Vân Phi chuyển đầu cười giới thiệu với hắn Triệu Duyệt Văn thân phận. A Dương Vân Phong nghe thấy giới thiệu chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Triệu Duyệt Văn một mực chờ lấy Dương Vân Phong đối với nàng đánh giá, nhưng chỉ là nghe thấy Dương Vân Phong nhẹ nhàng một cái a chữ sau, liền không lên tiếng nữa, cái này khiến lòng của nàng cơ hồ thoát lên tới cổ họng. Ở bên ngoài xem ra, các nàng loại này Minh Tinh tự nhiên là tia sáng vạn trượng tồn tại, nhưng tại trước mặt Dương gia, các nàng là thật chính là một cái tên, chỉ cần nhân gia không vui, một câu nói các nàng sợ là liền làm Minh Tinh cơ hội cũng không có. Nàng và Dương Vân Phi yêu nhau, tự nhiên không phải nàng theo đuổi Dương Vân Phi, thậm chí nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng ai để cho Dương Vân Phi coi trọng nàng, nhất định phải theo đuổi nàng. Nàng sớm đã không phải là tiểu hải tử, làm sao lại không rõ chính mình cùng Dương Vân Phi chênh lệch như hồng cầu, làm sao lại không biết nàng nếu là thật có thể đi vào Dương gia môn chỗ tốt. Có thể nói như vậy, coi như Dương Vân Phi bất tranh khí, chỉ cần nàng có thể gả cho hắn vẫn như cũ có thể đi vào quốc nội, thậm chí toàn bộ thế giới cấp cao nhất vòng tròn. Đáng tiếc là, nàng mặc dù thành công bước đầu tiên, mang bầu Dương Vân Phi hải tử, nhưng Dương gia bên này vẫn như cũ không thể nào nguyện ý, bất quá tin tức tốt cũng là có, thì như Dương gia không để cho nàng quăng ra đứa bé này, có thể nghĩ tiến vào Dương gia môn, sợ là sẽ không dễ dàng. Xuất thân của nàng kỳ thực cũng không tính kém, phụ thân là chỗ bên trên một cái tiểu quan, mẫu thân cũng làm chút kinh doanh, cũng coi như ra thế trong sạch loại hình người, mặc dù là cái Minh Tinh, ngành giải trí thanh danh bất hảo, nhưng nàng xuất đạo thời gian cũng không dài, lại thêm trong nhà có chút nhỏ quyền thế, tiểu kim tiền còn không có bị ngành giải trí thùng nhuộm ô nhiễm. Nhưng mà Dương gia hiển nhiên là trướng mắt nàng, giống như hôm nay Dương Vân Phong trở về, nàng liền Dương gia môn còn không thể nào vào được. Nàng nghe Dương Vân Phi nói, hôn sự của hắn mặc dù là các trưởng bối nói tính toán, nhưng mà đại ca của hắn Dương Vân Phong có thể làm một nửa chủ, cho nên tối nay nàng mới có thể tại Dương gia cửa đại viện các loại, chính là muốn cho Dương Vân Phong lưu cái ấn tượng tốt. Liên quan tới Dương Vân Phong truyền thuyết, nàng cho tới bây giờ kinh đô thời điểm liền nghe nói qua. Dương gia thế hệ này người ưu tú nhất, tại Dương Vân Phi ở đây nghe nhưng là càng nhiều, cái gì đại ca hắn là kinh đô thế hệ này đệ nhất nhân cái gì. Mặc dù đi qua trong khoảng thời gian này, nàng cũng biết Dương Vân Phi yêu khoác lác tính cách, nhưng mà Dương Vân Phong địa vị, hoàn toàn không phải Dương Vân Phi người em trai này có thể so sánh được, nàng nên cũng biết. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nàng mới có thể gả tiến Dương gia, nếu là đổi thành Dương Vân Phong thích nàng, nói thật nàng căn bản không dám đáp ứng, bởi vì nàng biết rõ có người căn bản không phải nàng có thể trèo cao lên. Đợi nửa ngày, không có chờ được Dương Vân Phong mở miệng lần nữa, Triệu Duyệt Văn nhanh chóng nhìn về phía một bên Dương Vân Phi, hy vọng hắn có thể vì chính mình trò chuyện. Ca. Một bên lái xe Dương Vân Phi chuyển kích thước, một mặt khẩn cầu nhìn xem hắn. Thật tốt lái xe của ngươi. Dương Vân Phong tại chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại nhàn nhạt mở miệng. Tốt a. Dương Vân Phi đời này sợ nhất người không phải là phụ thân của mình, cũng không phải Nghiêm Túc đại bá, càng không phải là mặt ngoài Nghiêm Túc gia gia, mà là Dương Vân Phong. Hắn đối với Dương Vân Phong có thể nói là lại sợ lại yêu. Mặc dù sợ, nhưng mà muốn cùng nhất người ca ca này thân cận, ra ngoài càng là không ít ở bên ngoài thổi phồng người ca ca này, bây giờ đại ca mở miệng, hắn tự nhiên không dám nói gì nữa, chỉ có thể cho Triệu Duyệt Văn một cái bất lực ánh mắt. Dương Vân Phong trong lòng cũng không có đang suy nghĩ Dương Vân Phi sự tình, bởi vì hắn biết, tại Triệu Duyệt Văn mang thai một khắc này, nàng tiến vào Dương gia cơ hồ là sự thật, mà là đoạn thời gian trước hắn cùng Dương Phú Quốc lúc gặp mặt, Dương Phú Quốc mặc dù bất đắc dĩ, nhưng mà cũng thừa nhận người con dâu này. Sau đó gặp một cái đèn xanh đèn đỏ, Dương Vân Phi khẽ cắn môi, mở miệng lần nữa. "Ca, ngươi giúp chúng ta một tay." "Giúp các ngươi?" "Giúp cái gì?" Dương Vân Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hai người, hắn có chút không rõ, hai người kia bây giờ lập tức liền muốn kết hôn, hơn nữa còn là muốn làm ba mẹ người, có gì cần hắn giúp? "Chính là chúng ta sự tình, ngươi cùng gia gia, còn có cha ta nói một tiếng." "A, gia gia nơi đó vẫn luôn không nhả ra, cha ta càng là gặp một lần ta liền mắng ta, ta liền đi Bắc Đông nhìn ngươi cũng không dám đi. Dương Vân Phi một mặt tội nghiệp đạo, chuyện của các ngươi không phải đã là định cục sao? Nhị thúc còn nói với ta, ngươi lập tức liền muốn kết hôn. Thật sự? Nghe thấy Dương Vân Phong lời nói, ánh mắt của hai người cũng là hơi hơi sáng lên. Cụ thể ta cũng không biết, như vậy đi, ngày mai ta cho các ngươi hỏi một chút. Dương Vân Phong cười lắc đầu, Dương gia kỳ thực cửa đối diện nhà góc nhìn nhìn cũng không có nghiêm trọng như vậy, bằng không thì hắn dựa út cũng sẽ không nhận được tán thành, hắn cùng Triệu Mẫn sở dĩ không có bắt được tán thành, đó là bởi vì Triệu gia sự giúp đỡ dành cho hắn không lớn, lại thêm lúc kia tuổi không lớn lắm của hắn, tiêu hao mấy năm cũng không vấn đề gì, lúc này mới sẽ có lớn như vậy lực cản. Nếu là Triệu Mẫn có thể tại leo lên mấy năm, gả tiến Dương gia cũng không phải là không thể được, chỉ tiếc nàng không có chờ mà thôi. Vậy cảm ơn ca, Duyệt Văn còn không tạ tạ ca. Cảm tạ Dương thiếu gia. Lập tức liền là người một nhà, ngươi cùng tiểu phi một dạng xưng hô ta liền tốt. Là, tạ tạ ca. Chương 51, Dương Vân Tĩnh chương 51, Dương Vân Tĩnh trên xe Dương Vân Phong nhìn xem cao hứng vợ chồng hai người, cũng nhớ tới một người khác, liền mở miệng hỏi thăm. Đúng, ngày mai tỷ ngươi có phải hay không sẽ trở về? Là, đó có phải hay không cùng Trần gia tiểu tử kia đồng thời trở về? Không phải hắn, còn có là, tỷ cũng thật là, làm sao lại coi trọng hắn, tức chết cá nhân. Dương Vân Phi rất là bất mãn mở miệng, rõ ràng đối với mình tỷ phu, hắn là tràn ngập bất mãn. Nghe thấy lời này, Dương Vân Phong cũng hơi hơi nở nụ cười, Dương gia thế hệ này chỉ có hai cái nữ hài tử, trong đó một cái còn tại lên cấp 3, bọn hắn nói dĩ nhiên chính là Dương Vân Tĩnh. Dương Vân Tĩnh niên kỷ tại Dương Vân Phong cùng Dương Vân Phi ở giữa, năm nay 27 tuổi tốt nghiệp ở Thanh Bắc học phủ ngành tài chính, bây giờ tại Thần Long tập đoàn đi làm, đã bị Dương Bạch Ngọc vợ chồng coi như người thừa kế bồi dưỡng, bây giờ là Thần Long tập đoàn tổng giám đốc trợ lý, đi theo bọn hắn cô phụ bên cạnh học tập. Đến nỗi bị kia Trần gia tiểu tử, tên gọi Trần Mộng Dương, kinh đô Trần gia người, Trần gia tại kinh đô thế lực cũng cực lớn, có thể nói là gần với Dương gia tồn tại, trong nhà chẳng những có một vị lão nhân, đời trước bên trong cũng có một vị cùng Dương Chấn Quốc so sánh đại lão. Đương nhiên loại này so sánh được là trên mặt nổi hai người cùng một cái cấp bậc, lực lượng chân chính chênh lệch rất xa. Bởi vì Dương Chấn Quốc tại hơn 40 tuổi liền tiến vào kinh đô, hắn là tại 3 năm trước đây mới tiến kinh đô, ở trong đó chênh lệch cũng không là bình thường lớn, hơn nữa hắn bây giờ còn là Dương Chấn Quốc phụ tá, tự nhiên không cách nào cùng Dương Chấn Quốc so. Trần Ngọc Dương không giống với Dương Vân Phi bọn hắn, đương nhiên không giống với Dương Vân Phong cũng, bởi vì hắn không có đi hoạn lộ, cũng không có giống Dương Vân Phi như thế không có việc gì, mà là tiếp thu rồi Trần gia sản nghiệp, tại thương trường đánh liều, hắn cùng Dương Vân Tĩnh cũng là tại thương trường nhận biết. Trần Mộng Dương cùng Dương Vân Phong cùng tuổi, hai người trước đó tại kinh đô cũng coi như là bằng hữu, trước đó Dương Vân Phong tại kinh đô thời điểm, Trần Mộng Dương đều là bị hắn áp chế. Dương Vân Phi liền tương đối xui xẻo, hắn bắt đầu ở kinh đô lúc chơi bùa, Dương Vân Phong đã rời đi kinh đô, bằng hắn tự nhiên không phải Trần Mộng Dương đối thủ, tại trên tay người ta ăn qua không chỉ một lần thua thiệt, bây giờ nhân gia muốn cưới tỷ tỷ của hắn, hắn tự nhiên là không muốn. Đối với chàng hôn sự này, hai phe trưởng bối tự nhiên là vui lòng khi nhìn thấy, toàn bộ Dương gia sợ là chỉ có Dương Vân Phi có ý kiến. Ngay lúc này, điện thoại reo lên của hắn. "Ca, ngươi trở về rồi sao?" Điện thoại chính là Dương Vân Tĩnh đánh tới. "Ân, chúng ta cũng vừa trở về, muốn hay không gặp mặt một lần?" "Tốt, chúng ta tại Trần gia ở đây, các ngươi đến đây đi." "Hảo." Dương Vân Phong sau khi cúp điện thoại, liền để Dương Vân Phi đi Trần gia, Dương Vân Phi mặc dù không muốn, nhưng mà hắn mà nói, cũng không dám không nghe, liền một mặt bất mãn lái xe đi. Dương gia cách Trần gia không xa, bọn hắn nói móc đã đến cửa nhà. Một vị tịnh lệ nữ tử nhìn thấy xe của bọn hắn liền vẫy tay, Dương Vân Phong xuyên thấu qua cửa sổ xem xét, chính là Dương Vân Tĩnh. "Ca." Dương Vân Tĩnh trực tiếp tiến vào ghế sau, hướng về phía Dương Vân Phong ngon ngọt cười, một chút cũng không có, Thần Long tập đoàn cái kia thương nghiệp nữ cường nhân dáng vẻ. Tại Dương gia thế hệ này, Dương Vân Phong chính là tất cả đệ muội cọc tiêu, bọn hắn đối với Dương Vân Phong cũng rất là kính trọng. "Ngươi a, về kinh đô cũng không trở về nhà, tới nhà khác tính là chuyện gì?" Dương Vân Phong nhìn xem 3 năm không thấy thay đổi bộ dáng Dương Vân Tĩnh, mở miệng ngạo báng. "Nào có, ta không phải là vừa mới đến đi." Dương Vân Tĩnh nghe thấy hắn lời nói, sắc mặt biến thành hơi hồng làm nũng nói. "Hắn đối với ngươi như vậy?" Dương Vân Phong ánh mắt nhìn về phía Trần gia đại môn đi ra nam tử kia cười hỏi thăm. "Rất tốt, ta mà là ngươi muội muội, ai dám khi dễ ta?" Dương Vân Tĩnh có chút kiêu ngạo mở miệng. "Ngươi a?" Dương Vân Phong cười điểm điểm đầu của nàng. Ngay lúc này, người trẻ tuổi kia cũng đi tới bọn hắn trước xe. "Dương ca, có nên đi vào hay không ngồi một chút?" Người này tự nhiên là Trần Mộng Dương, hắn cùng Dương Vân Phong mặc dù là cùng tuổi, nhưng mà hắn tháng muốn so Dương Vân Phong lớn một chút, bất quá hắn tất nhiên muốn cưới Dương Vân Tĩnh, tự nhiên là muốn so Dương Vân Phong nhỏ một chút, cho nên hắn mới có thể gọi Dương Vân Phong Dương ca. "Trần thiếu, ngồi thì không cần, chờ có thời gian tại đến nhà bái phòng." Dương Vân Phong vừa nói xong, Dương Vân Phi liền chạy xe, một cước chân ga xe liền chạy ra ngoài, để cho Trần Mộng Dương bất đắc dĩ đồng thời, cũng mau về nhà lái ra một chiếc xe đuổi kịp. Hắn hỏi Dương Vân Phong chỉ là xuất phát từ lễ phép hỏi thăm, hắn đương nhiên biết Dương Vân Phong sẽ không lên môn, dù sao bây giờ Dương Vân Phong cùng trước kia không giống nhau, hắn tới cửa chính là bái phòng Trần gia, tự nhiên là muốn một cái thích hợp thời gian mới được. Ai biết, Dương Vân Phi cái kia hàng, vậy mà trực tiếp đem xe cho lái đi. "Dương Vân Phi, ngươi đang làm cái gì?" Trên xe Dương Vân Tĩnh tự nhiên giận dữ, làm bộ thì đi đánh Dương Vân Phi. "Thì, ta lái xe đâu?" Dương Vân Phi mỉm cười nói ra một câu nói, để cho Dương Vân Tĩnh thủ nâng lên sau, lại để xuống, bất quá vẫn là một mặt bất mãn nhìn xem Dương Vân Phi. "Tốt, Trần thiếu sẽ cùng tới." Dương Vân Phong mở miệng cười cắt đứt hai người vui lùa ầm ĩ tại Thần Long tập đoàn làm như thế nào. Dương Vân Phong rời đi kinh đô thời điểm, Dương Vân Tĩnh mới vừa vặn tốt nghiệp đại học, về sau hai người mặc dù cũng thông qua điện thoại, nhưng tình huống cụ thể tự nhiên không có gặp mặt nói rõ ràng. "Còn tốt, ca, ngươi biết không? Cô phụ thật lợi hại, thật lợi hại." Nhắc lên công việc của mình, Dương Vân Tĩnh liền một mặt bội phục hắn nhắc lên bọn hắn vị kia cô phụ. "Ha ha, cô phụ năng lực tự nhiên là không có lời gì để nói, ngươi nếu có thể đi theo hắn học tập cái một chút điểm, cũng đủ để cho ngươi tại giới kinh doanh hành hành." "Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng, tương lai nhất định giúp đến ngươi." Dương Vân Tĩnh vẻ mặt thành thật mở miệng. Mặc dù Thần Long tập đoàn rất cường đại, bọn hắn vị kia cô phụ Hạ Tông Nghiễn năng lực cũng là đỉnh cấp, nhưng Thần Long tập đoàn có thể có hôm nay, nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì Dương gia tồn tại, nếu là không có Dương gia ở phía sau uy hiếp, sợ là sớm đã bị người nhào lên xé nát. Dương Vân Phong muốn đi hoàn lộ, như vậy tài nguyên là không thiếu được, Thần Long tập đoàn tự nhiên là hết sức giúp đỡ. Đối với Dương gia thế hệ này mà nói, có thể giúp đến Dương Vân Phong không thể nghi ngờ là đáng giá nhất cao hứng sự tình, ý nghĩ này, chẳng những Dương Vân Tĩnh có, liền vẫn luôn không lấy giọng Dương Vân Phi đều có. "Hảo, ta chờ nhà chúng ta nha đầu trợ giúp." Dương Vân Phong nghe thấy lời này, trong lòng cũng là tuôn ra một hồi ấm áp, cương chiều sờ sờ Dương Vân Tĩnh đầu cười nói. Phía trước lái xe Dương Vân Phi nghe thấy đối thoại của hai người, trong lòng cũng có ý nghĩ. Cho tới nay, bởi vì Dương Vân Phong ưu tú, cơ hội là hắn chặn hết thảy mưa gió, bởi vì Dương Vân Phong ưu tú, trong nhà mới không có cho hắn rất lớn chờ mong, hắn mới có thể tự do tự tại qua nhiều năm như vậy, nhưng hắn chung quy muốn lớn lên, hắn cũng nghĩ vì Dương Vân Phong làm những gì, tối thiểu nhất làm chút chuyện đủ khả năng, không thể để cho Dương Vân Phong che chở hắn cả một đời. Chương 52, Phong Hành Câu Lạc Bộ chương 52. Phong Hành Câu Lạc Bộ trong kinh đô vị trí có một tòa 7 tầng lầu nhỏ, tòa này lầu nhỏ từ bên ngoài nhìn cũng không có chỗ khác thường gì, nhưng đó là kinh đô đám công tử ca thích nhất tới chỗ, đồng thời vài chỗ bên trên muốn làm quan hệ các thương nhân, cũng đối ở đây rất là ưa thích. Phong Hành Câu Lạc Bộ chính là tên của nó. Có thể đi vào Phong Hành Câu Lạc Bộ người cũng là không phú thì quý. Phong Hành Câu Lạc Bộ mặc dù chỉ có chỉ là 7 tầng, nhưng mà đối với đại đa số người tới nói, có thể tiến vào tầng thứ 3 chính là vô cùng ghê gớm. Câu lạc bộ này mỗi một tầng đều có cứng nhắc yêu cầu. Tầng thứ nhất cần trong nhà có một vị thực quyền sử cấp, hơn nữa nhất định phải là kinh đô sử cấp. Sử cấp yêu cầu nghe tựa hồ không cao, kinh đô loại địa phương này vừa nắm một bó to, nhưng bọn hắn yêu cầu cũng không là bình thường sử cấp, mà là chân chính thực quyền phái, tỉ như chủ quản quốc thổ tài nguyên mấy vị kia trưởng phòng mới có tư cách, loại người này nhưng là không nhiều lắm. Đối với thương nhân nhưng là đơn giản rất nhiều, giá trị bản thân hơn ước liền tốt. Nhưng thương nhân lại có một điều kiện khác, đó chính là cao lệ phí nhập hội dùng, giá thấp nhất hội viên đều phải một năm hơn trăm vạn, bọn hắn cái quần thể này cũng là Phong Hành Câu Lạc Bộ chủ yếu kinh tế chèo chống. Tầng thứ hai cần chính là thực quyền tính cấp, yêu cầu cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, những cái kia thanh nhàn ngành tính cấp chắc chắn là không được, thương nhân vẫn là tài sản, 10 ước cứng nhắc yêu cầu. Tầng thứ ba thì cần muốn chính là phó bộ cấp hoặc bộ cấp, cũng giống vậy, thương nhân nhưng là giá trị bản thân 50 ước. Tầng 4 về sau liền không có bao nhiêu yêu cầu, chỉ có điều nên đi nơi đó, cùng chỗ đó người chơi đùa đi lên người chính mình phải hiểu, ngươi nếu là có bản sự đuổi kịp mấy vị kia đỉnh cấp công tử ca, câu lạc bộ cũng sẽ không quản. Đương nhiên người phía dưới nếu có thể dựa vào mấy vị kia, cũng có thể đi lên, chỉ có điều một thân một mình là không thể đi lên. Tại Kinh Đô có thể sáng tạo một chỗ như vậy, câu lạc bộ này người sau lưng tự nhiên cũng không phải bình thường người. Hôm nay toàn bộ Phong Hành Câu Lạc Bộ cũng rất là náo nhiệt, bởi vì một tin tức toàn bộ nhanh chóng truyền bá, rất nhiều người đến xem náo nhiệt cũng tốt, đến tìm quan hệ cũng tốt, đều tụ tập trong câu lạc bộ. Câu lạc bộ lầu 6, hết thảy chỉ có 4 cái phòng khách, phân biệt là chữ Thiên, Địa Tự, Huyền Tự, Hoàng Chữ. Cái này 4 cái phòng khách là 4 người giải phòng, coi như 4 vị này không tại, phòng khách cũng biết giữ lại, bất luận kẻ nào cũng sẽ không, cũng không dám đi vào, bất quá hôm nay hiển nhiên là một ngoại lệ. Bởi vì cái này 4 cái trong bao xương 3 cái đều có người, khác nhau chỉ là nhiều người ít người mà thôi, chỉ có một cái là trống không phòng khách đang chờ đợi chủ nhân hắn tới. Trong đó Huyền Tự Hào trong phòng khách chỉ có 5 người. Trong 5 người, chủ vị ngồi là một cái niên kỷ không lớn người trẻ tuổi. "Tại thiếu, ngươi nói vị kia hôm nay sẽ đến không?" Chủ vị dưới tay bên trái nữ tử có chút hiếu kỳ hỏi thăm chủ vị tại thiếu. "Đương nhiên sẽ đến, Dương Vân Phi tên kia đem nhu đều thổi đi ra, nếu là không tới, hắn làm sao còn gặp người?" Cái kia năm ở thiếu một mặt cao ngạo mở miệng, trong giọng nói tựa hồ không có đem Dương Vân Phi vị này kinh đô đỉnh cấp công tử ca để trong mắt. Bất quá tại chỗ 5 cái trong đám người, cũng chỉ có cái này ở vào ít có tư cách này, những người khác nhưng là ngay cả lời cũng không dám tiếp. Dù sao bọn hắn cái quần thể này, mặc dù có chính mình bạn chơi, nhưng cũng không phải nói chỉ có thể cùng một cái nào đó người chơi, người khác liền không thể chơi, cho nên bọn hắn đám người này chơi mặt rất rộng. Tại bất xem thường Dương Vân Phi không có cái gì, coi như Dương Vân Phi biết, cũng cầm tại thiếu không có cách nào, nhưng bọn hắn nhưng là khác rồi. Dương Vân Phi có thừa biện pháp thu thập bọn họ, chớ nói chi là bây giờ Dương Vân Phi có dựa dẫm, bọn hắn càng là đắc tội không nổi. Thậm chí ngay cả đàm luận cũng không dám, chỉ có nói chuyện hai vị này dám nói, chỉ có điều dưới tay nữ tử cũng chỉ dám nói Dương Vân Phi, một vị khác nàng nói đến cũng là không đúng, rõ ràng 5 người mặc dù thường xuyên chơi chung buồng địch, nhưng mà địa vị chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ. Cái kia, nữ tử ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tạ Thiếu, rõ ràng nàng biết tối nay cái này ở vào thiếu sẽ có động tác. Chuyện này liền giao cho Chu Thắng Long. Tạ Thiếu mỉm cười mở miệng. Chu Thắng Long, hắn nào có lá gan kia. Nghe thấy tại thiếu mà nói, nữ tử cười khổ lắc đầu. Dưới cái nhìn của nàng muốn cùng vị kia giao phong, tối thiểu nhất cũng muốn tại thiếu tự mình ra tay mới được, liền nàng cũng không có tư cách này. Đến nỗi bị kia Chu Thắng Long liền nàng cũng không sánh được, thậm chí trong phòng 3 người khác cũng không bằng, tại cái kia vị diện tử sợ là tư cách nói chuyện cũng không có, chớ nói chi là cho người ta tìm chút không được tự nhiên, cái kia là thật cùng tự tìm cái chết không có khác biệt. Hơn nữa nàng biết Chu Thắng Long là người nào, định luật là đem hảo thủ, nhưng tương tự đối mặt so với mình người càng mạnh mẽ, hắn quỷ tốc độ so với ai khác đều nhanh, sợ là biết vị kia tên sau, trực tiếp liền sợ tè ra quần, nơi nào dám tìm phiền toái. Chu Thắng Long điểm tốt là cái gì? Tại thiếu nghe thấy lời của cô gái mỉm cười mở miệng hỏi thăm. Không biết. Linh ta. A. Ta không để cho hắn đi cùng vị kia xung đột, ta chỉ là để cho hắn cho ta mang một người tới. Ai? Triệu Duyệt Văn nàng a. Nghe thấy cái tên này, nữ tử trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, rõ ràng nàng và Triệu Duyệt Văn, hoặc có lẽ là cùng Triệu Duyệt Văn người sau lưng có cố sự. Bất quá nữ tử cũng nghĩ đến tại thiếu kế hoạch, giống như nàng nghĩ, Chu Thắng Long là cái ưa thích định mọi người, tại thiếu lên tiếng, để cho hắn đi cho tìm Minh Tinh, dưới tình huống không biết Triệu Duyệt Văn cùng Dương Vân Phi quan hệ, Chu Thắng Long tự nhiên sẽ rất là vui vẻ đi. Dù sao đối với Chu Thắng Long tới nói, chuyện này cũng không tính khó khăn, bởi vì phụ thân của hắn chính là chủ quản phương diện này, hắn chính là ngành giải trí phía sau màn thái tử gia, để cho Triệu Duyệt Văn đến bồi bồi tại thiếu, tại Chu Thắng Long xem ra đó là Triệu Duyệt Văn phúc khí. Đương nhiên nếu là Triệu Duyệt Văn cùng Dương Vân Phi không có quan hệ, cái này đích xác là phúc khí. Thế nào? Ta coi hắn làm đột phá khẩu, ngươi có ý kiến? Tại thiếu một mặt ý cười nhìn xem cô gái trước mặt, rõ ràng nữ tử sự tình hắn cũng nghe nói một chút. Hắn có quan hệ gì với ta, tốt nhất tại thiếu có thể khiến người ta đánh cho hắn một trận mới tốt. Nhắc lên hắn, nữ tử trên mặt biểu lộ càng thêm mất tự nhiên, vẻ mặt bất mãn cùng phẫn nộ cũng là chợt lóe lên. "Hảo, liền đánh một trận." Tại thiếu cười ha ha nói. Ngay lúc này, bao xương của bọn họ bị người lấy ra. "Tại thiếu, cái này phục vụ có thể hài lòng a?" Đi vào bao xương là một vị mập mạp trung niên nam nhân, một mặt thật thà bộ dáng, để cho người không biết tuyệt đối nghĩ không ra, hắn chính là tòa này phong hành câu lạc bộ chủ quản. Thẩm tổng phục vụ lúc nào không hài lòng qua? "Cái kia đa tạ tại thiếu đến dự." "Thẩm tổng, vị kia tới rồi sao?" Tại thiếu ánh mắt nhìn về phía mái nhà hỏi thăm. "Còn không có, bất quá mấy vị kia đều đến." Thẩm tổng nhìn chung quanh một chút mà cười cười trả lời. "A." Nghe thấy Thẩm tổng lời nói, Tại thiếu ánh mắt hơi động một chút, rõ ràng không nghĩ tới hôm nay tràng diện sẽ lớn như vậy. Phải biết hắn cũng tốt, mấy vị kia cũng tốt, bây giờ cũng là có sự nghiệp của mình, hoặc là tại địa phương, hoặc là tại kinh đô các bộ và ủy ban trung ương, đã rất khó tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên hắn cũng biết, mấy vị kia mục đích sợ là giống như hắn, cũng là muốn nhìn một chút vị kia 3 năm chưa từng xuất hiện người, đến cùng có cái gì biến hóa. Chương 53, chương vạn 6 chương 53. Trần Vạn Sáu phong hành câu lạc bộ lầu 6 địa tự trong phòng khách không giống với mấy cái khác, bởi vì nơi này người mặc dù mặc bình thường trang trí, nhưng mà làm cũng là thẳng tắp, rất rõ ràng đều là công nhân, hơn nữa từ thân thể liền có thể nhìn ra bọn họ đều là từ nhỏ bồi dưỡng trạng thái, bởi vì bọn họ niên kỷ cũng không lớn, bất quá mười mấy 20 tuổi bộ dáng. Người bên trong này liền có thêm, không sai biệt lắm có mười mấy người, hơn nữa giống như là không có địa vị bên trên chênh lệch cũng là ngồi ở một tấm lớn trên cái bàn tròn. Chỉ có bàn tròn ở giữa một cái vị trí là trống không. Ngay lúc này, một cái tuổi trẻ sĩ quan đi đến. "Trương thiếu, Trương thiếu." Rõ ràng vị này quan quân trẻ tuổi là bọn hắn thủ lĩnh, sự xuất hiện của hắn khiến người khác đều đứng lên. "Đại gia ngồi." Vị này Trương thiếu một mặt ý cười mở miệng. Trương thiếu còn không có cùng mấy người liên lạc cảm tình, liền có người nói cho hắn biết, vị kia đến, hắn liền cùng mấy người nói một câu nói, ra cửa. Phong hành câu lạc bộ dưới lầu, có một cái 3 năm không có ai đã dùng qua chỗ đậu xe, hôm nay lại ngừng một cỗ xe, từ chiếc xe hơi này dừng lại một khắc này, kinh đô rất nhiều người ánh mắt thì nhìn tới. Bốn cái người trẻ tuổi từ trên xe đi xuống, chính là Dương Vân Phong bốn người. Rất lâu không có tới. Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt phong hành câu lạc bộ, hơi xúc động đạo. Kể từ hắn 3 năm trước đây rời đi kinh đô, tòa này hắn trước đó thường xuyên đến phong hành câu lạc bộ hắn liền sẽ chưa có tới, bây giờ nhìn thấy tự nhiên hơi xúc động. "Dương thiếu gia, đây không phải tới rồi sao?" Ngay lúc này, vị kia Trương thiếu cũng xuống lầu, một mặt ý cười đi tới Dương Vân Phong trước mặt. "Sekira, không có đi binh sĩ." Dương Vân Phong trông thấy người tới, cũng là mỉm cười, rõ ràng bọn hắn là người quen. Vị này chính là Trương gia Trương Khiết tiểu đệ Trương Thư Kiệt, cũng là Trương gia thế hệ này tuổi nhỏ nhất đệ. Người Trương gia trừ bỏ một người cô, những người khác đều tại quân giới, Trương Thư Kiệt cũng không ngoài ý muốn. Tại 2 năm trước tham quân, hơn nữa hắn còn nghe nói bằng vào năng lực hơn người, tiến vào một cái đặc chiến đội. "Đây không phải vừa trở về đi?" Trương Thư Kiệt chỉ trên người mình quân trang cười nói. "Người a?" Dương Vân Phong niên kỷ muốn so Trương Thư Kiệt lớn hơn mấy tuổi, hắn cùng Dương Vân Phi xem như người đồng lứa, trước đây ít năm Trương Thư Kiệt cũng là hắn sau lưng tiểu tùy tùng một trong, hôm nay trở về tất nhiên là nghe nói hắn trở về, lúc này mới vội vã tới. "Dương thiếu gia, chúng ta đi lên." "Đang chờ đợi." Dương Vân Phong liếc mắt nhìn, một chiếc màu đen xe con đứng tại cách bọn họ cách đó không xa chỗ đậu. "Dương ca." Xe tự nhiên là Trần Mộc Dương, hắn đầu tiên là lần nữa cùng Dương Vân Phong chào hỏi, sau đó liền đứng ở Dương Vân Tinh thân bên cạnh. Trương Thư Kiệt có chút kinh ngạc liếc Trần Mộc Dương một cái, ánh mắt tại Dương Vân Tinh cùng Trần Mộc Dương trên thân không ngừng nhìn tới nhìn lui, hiển nhiên là có chút kinh ngạc. "Nhìn cái gì vậy, chưa từng gặp qua." Coi như Dương Vân Tinh giỏi nhịn đến đâu, bị người như vậy xem ra nhìn lại, cũng bị nhìn rất nhiều không thoải mái. Hơn nữa ánh mắt như vậy nàng còn không phải lần thứ nhất nhìn thấy, bởi vì rất nhiều người đều cảm thấy hai người bọn họ tiến tới cùng nhau, có chút không dám tin tưởng. Cũng không phải nói hai người không xứng, mà là hai người trước kia là bị nói qua thần, bất quá lúc kia bị Dương Vân Tĩnh trực tiếp tự tuyệt, bây giờ hai người tiến tới cùng nhau, người biết tự nhiên là có chút bắt quái chi tâm. "Dương tỷ, nói gì vậy, ta sao có thể chưa từng gặp qua ngươi đây?" Trương Thư Kiệt cười ha ha, cũng không dám cùng Dương Vân Tĩnh nói gì. Dương Vân Tĩnh tuyệt đối là kinh đô nổi danh người không dễ trêu chọc, bây giờ chẳng những vẫn như cũ có cái cường đại ca ca che chở, còn có Trần Mộng Dương vị này đỉnh cấp đại thiếu ở sau lưng, cái kia mắt không mở nếu là dám trọng, là thật là muốn chết. Đi vào đi. Dương Vân Phong dứt lời, liền dẫn đầu tiến vào phong hành câu lạc bộ. Dương thiếu gia, đại giá quang lâm, thực sự là hoan nghênh. Ngay tại hắn vừa tiến vào phong hành câu lạc bộ thời điểm, một cái mập mạp thân ảnh chạy chậm đến tới, hướng về phía hắn chính là một trận khen tạo. Thẩm tổng a, mấy năm không thấy có thể lại mập không thiếu. Vị này Thẩm tổng Dương Vân Phong là nhận biết, chẳng những nhận biết, hai người ngọn nguồn còn rất sâu. Thẩm tổng, tên đầy đủ gọi Trầm Vạn Sáu, về phần tại sao muốn lấy cái tên này, nhưng là bởi vì hắn tổ tiên chính là vị kia lớn minh nhà giàu nhất, hắn cho chính mình lên cái tên này, không những ở nhớ lại tiên tổ, càng là đang nói cho thế giới, hắn kiếm tiền năng lực càng tại tiên tổ phía trên. Trước kia phong hành câu lạc bộ vừa mới thiết lập, tại kinh đô cũng không có địa vị gì có thể nói, Dương Vân Phong có một lần vô tình đi tới phong hành câu lạc bộ, ngay lúc đó Trầm Vạn Sáu tự nhiên là cao hứng vạn phần, dù sao phong hành câu lạc bộ dậy không nổi cũng không phải bởi vì bọn họ bản thân vấn đề, mà là bọn hắn không có một cái nào mạnh mẽ hữu lực chỗ dựa. Dương Vân Phong xuất hiện, tự nhiên để cho Trầm Vạn Sáu thấy được ánh dạng đông, tại trải qua lần lượt nói chuyện sau, Dương Vân Phong cũng cảm thấy Trầm Vạn Sáu là một nhân tài, về sau hắn tụ hội đều biết lựa chọn phong hành câu lạc bộ. Về sau nữa cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, để cho phong hành câu lạc bộ tại kinh đô danh hiệu vang dội, sau đó chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản, bây giờ càng là kinh đô xếp hạng thứ nhất hội sở, trong này tự nhiên có Trầm Vạn Sáu trả giá, nhưng nguyên nhân lớn nhất còn là bởi vì Dương Vân Phong, nếu là không có Dương Vân Phong đến, Trầm Vạn Sáu năng lực coi như lại mạnh, cũng không khả năng tại kinh đô đặt chân. Bất quá Trầm Vạn Sáu cũng là nhân tài, hắn biết đây hết thảy đều đến từ Dương Vân Phong, cũng biết không có Dương Vân Phong hắn chẳng là cái thá gì, liền nhanh chóng làm ra quyết định, trực tiếp đem phong hành câu lạc bộ đưa cho Dương Vân Phong. Đương nhiên Dương Vân Phong cũng không có mớn, mà là cầm đi năm thành cổ phần, trở thành phong hành câu lạc bộ sau lưng lớn nhất cổ đông cùng chỗ dựa. Trầm Vạn Sáu cũng không lỗ, hắn có chỗ dựa cùng tài chính sau, liền bắt đầu chính thức tiến vào thương trường, tại mấy năm ở giữa liền đánh liều một cái tài sản quá ngàn ức phong hành tập đoàn. Đương nhiên hắn vẫn như cũ cùng Dương Vân Phong hái lấy chia 5 năm. Phong hành tập đoàn xem như Dương Vân Phong bản thân tài nguyên, hắn có thể tại Thái Bình trấn đặt chân, trong đó có phong hành câu lạc bộ cùng gió đi tập đoàn trợ giúp. Dương thiếu gia, ta cũng không biết gì tình huống, chính là uống miếng nước cùng béo. Trầm Vạn Sáu cười ha ha, một bên cho Dương Vân Phong dẫn đường, vừa nói, mấy người bọn họ đi đến một cái không có người ngồi trong thang máy, tòa này thang máy chỉ đi một chỗ, đó chính là lầu 7, Dương Vân Phong chuyên trúc chi địa. Ai, rất lâu chưa có tới lầu 7. Dương Vân Phong nhìn xem trước mặt vẫn như cũ quen thuộc lầu 7 cười nói, đừng nói Dương thiếu gia, chính là ta cũng rất lâu không có đi lên. Trầm Vạn Sáu tại bên cạnh Dương Vân Phong cười nói, lầu 7 không giống với lầu 6, chỉ có một cái cực lớn phòng khách, liền Trầm Vạn Sáu phòng làm việc của mình cũng là lầu 6, toàn bộ lầu 7 cũng là Dương Vân Phong một người địa bàn, hắn không tới, trừ bỏ mỗi ngày phụ trách quét dọn nhân viên công tác bên ngoài, cũng sẽ không lại có người đi lên, bao quát Trầm Vạn Sáu chính mình. Ngay tại Dương Vân Phong hơn 7 lầu về sau, toàn bộ phong hành câu lạc bộ mỗi một cái trong phòng khách cũng đang thảo luận cùng một cái tên. 3 năm, dòng dã 3 năm, cái kia Huy Hoàng Kinh Đô tên lần nữa trở thành đám người trong miệng đề tài câu chuyện. Chương 54, Triệu Duyệt Văn cầu cứu chương 54, Triệu Duyệt Văn cầu cứu Dương Vân Phong vừa tới lầu 7, bên cạnh hắn Dương Vân Phi điện thoại liền băng lên, khi Dương Vân Phi tiếp nhận, chưa hề nói hơn mấy câu liền quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phong. "Ca, đại gia muốn lên tới, ngươi nhìn." "Ân." Nghe thấy Dương Vân Phong đáp ứng, Dương Vân Phi hướng về phía điện thoại nói mấy câu. Bất quá một hồi, phong hành câu lạc bộ lầu 6 địa tự, hoàng chữ, bên trong đi ra một đám nam nữ trẻ tuổi, đến nội hai cái khác phòng khách, nhưng là bởi vì chữ Thiên là Trần gia, Trần Mộng Dương cũng tại, tự nhiên không có ai đi ra, một cái khác nhưng là bởi vì cái kia năm ở không thiếu nguyện ý tới. "Dương thiếu gia, Dương thiếu gia." Mỗi một cái người tiến vào đều đối lấy Dương Vân Phong chào hỏi. Dương Vân Phong bên trái ngồi là Trần Mộng Dương, bên phải ngồi là Trương Thư Kiệt, có hai vị này áp trận, trong phòng những người khác cũng đều không thể nói mấy câu. Ngay tại Dương Vân Phong cùng trong phòng khách nói chuyện trời đất thời điểm, ngồi ở Dương Vân Phi một bên Triệu Duyệt Văn trong điện thoại tới một cái tin tức, Triệu Duyệt Văn xem tin tức, xem bên kia đang cùng Kinh Đô các công tử tiểu thư nói chuyện trời đất Dương Vân Phong, có chút do dự. "Thế nào?" Một bên Dương Vân Phi phát hiện Triệu Duyệt Văn động tác, có chút kỳ quái hỏi thăm. "Lưu thị tìm ta, nói là có một cái kịch bản rất tốt, để cho ta đi qua nhìn một chút. Ngày mai không được sao?" Nghe thấy Triệu Duyệt Văn lời nói, Dương Vân Phi lông mày nhíu một cái, hôm nay thế nhưng là đại ca hắn 3 năm qua lần thứ nhất biểu diễn, hắn người em trai này là không thể rời đi. Triệu Duyệt Văn trong miệng Lưu thị, chính là nàng người quản lý, nguyên bản Dương Vân Phi kế hoạch là để cho Triệu Duyệt Văn rời đi hoặc giảm bớt cùng ngành giải trí sự tình, nhưng Triệu Duyệt Văn vốn là ưa thích diễn kịch, lại thêm chuyện của bọn hắn, còn không có kết quả, hắn cũng không có ngăn cản. Lưu thị nói ngay tại phía dưới, ta đi một chuyến là được. Bởi vì cái kia kịch bản là nàng một mực yêu thích, thật vất vả gặp một cái cơ hội, nàng có chút không muốn từ bỏ, đương nhiên nàng cũng biết tối nay tầm quan trọng, nếu không phải là địa điểm tại phong hành câu lạc bộ, nàng cũng sẽ không suy nghĩ đi. Ngay tại phía dưới a. Vậy ngươi đi đi, bất quá phải đi nhanh về nhanh. Nghe thấy ngay tại dưới lầu, Dương Vân Phi liền không lại ngăn cản, bây giờ chính hắn sự nghiệp còn không nhìn thấy, tự nhiên không muốn ngăn cản Triệu Duyệt Văn, mặc dù Dương gia không thiếu Triệu Duyệt Văn kiếm chút chút tiền kia, nhưng mà hai người bọn họ cũng không thể cùng một chỗ ở nhà ăn bám. Sau đó Triệu Duyệt Văn liền chạy đến Dương Vân Phong trước mặt nói một tiếng, nhận được Dương Vân Phong cho phép sau, nàng mới dám rời đi. Phong hành hội sở lầu 4, số 11 trong phòng khách, một đám trung niên nam nhân đang một mặt định nọt nhìn xem ở giữa nhất người trẻ tuổi. Cảnh tượng như vậy tại lầu 4 trở lên là không thấy được, bởi vì trong quyền này niên nhân vừa nhìn liền biết là thương nhân, mà có thể lên lầu năm thương nhân cũng sẽ không là người bình thường, càng sẽ không là trung nhân nhân, bởi vì loại kia cấp bậc thương nhân đã là ít có đại lao, cũng sẽ không tới một đám trẻ tuổi ở đây, sẽ chỉ làm trong nhà người thừa kế tới. Loại tình huống này chỉ cần biết rằng người, liền sẽ rõ ràng, trong quyền này niên nhân đang tại định bợ một vị nào đó công tử ca, bất quá ngay cả lầu năm đều lên không đi công tử ca, nó thế lực cũng rất có hạn. Đương nhiên loại này có hạn là chỉ cùng người ở phía trên so, tại trong thương nhân cái quần thể này, loại này cấp bậc đã coi như là trần nhà. Chú thiếu, ta mời ngươi một chén, bộ này phim truyền hình liền nhờ cậy ngươi. Một vị trong đó trung niên nhân cầm chén rượu lên hướng về phía người tuổi trẻ. Tê tổng, ta hỗ trợ không có cái gì, bất quá ta muốn ngươi, ngươi nhìn. Vị kia chú thiếu đối mặt trung niên nhân mời rượu, ngay cả mí mắt cũng không có dơ lên một chút, hờ hững mở miệng. Ngươi yên tâm, ta hiểu. Vị kia tề tổng nghe thấy lời này, chẳng những không có sinh khí, còn một mặt cao hứng đáp ứng. Hắn biết vị này chú thiếu sau lưng cái vị kia cấp bậc mặc dù không cao lắm, nhưng đối với bọn hắn toàn bộ ngành giải trí nhưng lại có quyền sinh sát, đừng nói để cho hắn tiễn đưa công ty mình tiểu minh tinh, coi như để cho hắn tiễn đưa nữ nhi của mình, hắn đều không dám phản đối. Sau đó vị kia tề tổng hướng về phía bên người phụ nữ trung niên đạo. Lưu Mai, người có tới không? Nhanh, nhanh. Lưu Mai chính là Triệu Duyệt Văn người quản lý, Triệu Duyệt Văn có thể tiến vào ngành giải trí cũng là bởi vì nàng, có thể nói Triệu Duyệt Văn có thể từ một cái là người, trở thành bây giờ rất có danh tiếng tiểu hòa đán, cũng là bởi vì Lưu Mai xuất lực. Lưu Mai hoa khí lực lớn như vậy tự nhiên cũng là có nguyên nhân, bởi vì Triệu Duyệt Văn diễn kỹ mặc dù không được tốt lắm, nhưng mà dáng dấp lại hết sức xinh đẹp, mấy năm này cũng không thiếu phú hào có ý tưởng, bất quá đều bị Lưu Mai ngăn trở. Đây không phải Lưu Mai tốt bao nhiêu tâm, mà là nàng cảm thấy Triệu Duyệt Văn có thể bán tốt hơn giá tiền. Bất quá, bây giờ nàng cũng không biết, Triệu Duyệt Văn cùng Dương Vân Phi sự tình, cũng không phải Triệu Duyệt Văn không tín nhiệm nàng, mà là Triệu Duyệt Văn cũng không biết nàng và Dương Vân Phi sẽ có kết quả hay không, nếu là nói có thể hay không đối với Dương gia có ảnh hưởng, cho nên muốn đợi đến nàng và Dương Vân Phi yên ổn sau này hay nói. Chỉ là nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra, cũng là bởi vì nàng chưa hề nói, hôm nay mới sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Ngay lúc này, Triệu Duyệt Văn đẩy ra cửa bao xương. Duyệt Văn tới, nhanh chóng tới ngồi. Vị kia tề tổng nhìn thấy Triệu Duyệt Văn, ánh mắt cũng là hơi hơi sáng lên, sau đó cũng có chút ảm đạm. Hắn đối với Triệu Duyệt Văn tự nhiên cũng có ý nghĩ, chỉ có điều mấy năm này Triệu Duyệt Văn không thiếu cho hắn kiếm tiền, lại thêm hắn cũng không muốn dùng trong tay quyền hạn bức bách, liền dứt bỏ xuống dưới, cho là chờ mấy năm lại nói, không nghĩ tới lại bị vị này Chu thiếu vừa ý, bất quá hắn cũng không lô, dựa vào vị này Chu thiếu, đối với hắn mà nói lấy được sẽ càng nhiều. Triệu Duyệt Văn trông thấy tình huống như vậy, trong lòng cũng hiểu rồi gì tình huống, bất quá trong lòng đối với Lưu tỷ tín nhiệm, liền không có suy nghĩ nhiều ngồi ở Chu thiếu bên người. Duyệt Văn, còn không kính Chu thiếu một ly. Tê tổng đội vàng cho Triệu Duyệt Văn ly rượu trước mặt đổ đầy chỉ chén rượu đạo. Xin lỗi Chu thiếu, thân thể ta không tốt, bất có thể hát ỉu. Bây giờ Triệu Duyệt Văn thế nhưng là mang thai, làm sao có thể uống rượu, lại thêm nàng bây giờ cũng có sức mạnh, thân là lập tức sẽ gả tiến Dương ra người, nàng đã có tư cách không đem chỉ có thể tại lầu 4 công tử ca để vào mắt, đừng nói lầu 4, coi như tại thượng 2 tầng, cũng không có ai dám chọc giận nàng. Duyệt Văn, cũng không biết Triệu Duyệt Văn phấn khích, Tề tổng nghe thấy lời này, nhanh chóng ngăn lại Triệu Duyệt Văn lời nói. Không có việc gì, cơ thể không tốt cũng không cần uống. Ra tất cả mọi người dự liệu là, vị kia Chu thiếu cũng không có sinh khí, mà là mang theo ý cười mở miệng. Cảm tạ Chu thiếu thông cảm. Nghe thấy Chu thiếu lời nói, Triệu Duyệt Văn chẳng những không có cao hứng, trong lòng còn cảm thấy không thích hợp. Bởi vì vị này Chu thiếu nàng là biết đến, tại ngành giải trí có thể nói hung danh hiển hách tồn tại, chỉ nàng liền biết không thua năm vị trong mắt người thường đại minh tinh, cùng hắn có không bình thường quan hệ, cũng đã từng dưới cơn nóng giận phong sát qua một vị cả nước đều nổi tiếng đại minh tinh, có thể nghĩ hắn thực lực. Đương nhiên đây là đối với trước kia nàng, đối với nàng bây giờ tới nói, vị này Chu thiếu cũng liền như vậy, vừa rồi đi lên lầu 7 đám người kia, tùy tiện một cái đều có thể trừng trị hắn. Ha ha, ngươi theo ta đi thôi. Chu thiếu nói trực tiếp đứng dậy. Xin lỗi Chu thiếu, bạn trai ta đang chờ ta, không thể đi theo ngươi. Nghe thấy Chu thiếu lời nói, Triệu Duyệt Văn tự nhiên là trực tiếp cự tuyệt, sau đó nàng liền muốn đi. Bất quá lại bị bên người những người khác ngăn lại. Chu thiếu, nàng là nói cản, không có chuyện. Lưu Mai trực tiếp níu lại muốn đi Triệu Duyệt Văn mở miệng cho Chu thiếu xin lỗi. Lưu tỷ, ta nói chính là thật sự, hơn nữa bạn trai ta vẫn là người người không đắc tội nổi. 3. Triệu Duyệt Văn lời nói vẫn chưa nói xong, một bạt thai liền đánh vào trên mặt của nàng, xuất thủ người chính là vị kia Chu thiếu. Hắn vốn cũng không phải là một cái dễ sống chung người, vừa rồi cho Triệu Duyệt Văn mặt mũi, cũng không phải bởi vì biết Triệu Duyệt Văn cùng Dương Vân Phi quan hệ, mà là sau lưng hắn vị nào đại thiếu muốn Triệu Duyệt Văn, nhưng nếu là Triệu Duyệt Văn không muốn, hắn cũng không để ý dùng chút thủ đoạn, dù sao vị nào đại thiếu lại là lần đầu tiên cho hắn nhiệm vụ, hắn sao có thể, làm sao dám không hoàn thành. Duyệt Văn, ngươi liền nghe lời nói a. Một bên Lưu tỷ nhanh chóng đỡ lấy kém chút bị ngã Triệu Duyệt Văn, nhỏ giọng khuyên nhủ, ta có thể biết đi nơi nào sao? Triệu Duyệt Văn che khuôn mặt, vẻ mặt thành thật hỏi thăm Chu thiếu. Nàng đã nhìn bốn phía, chỉ bằng vào nàng chắc chắn không thể tại trước mặt một đám đại nam nhân chạy thoát, chỉ có thể hỏi trước một chút địa điểm, chính mình cũng tốt tìm người. Tính ngươi thức thời, vận khí của ngươi rất tốt, lầu 6 có người coi trọng ngươi. Chu thiếu nghe thấy Triệu Duyệt Văn lời nói, cũng không dám quá sĩ diện, dù sao vị này chính là đại thiếu coi trọng người, nói không chừng về sau chính mình cũng muốn định bợ người, đến nỗi Triệu Duyệt Văn hỏi địa điểm, vậy dĩ nhiên là muốn biết tối nay người là ai, đối với điểm này, hắn cũng không có giấu giếm, ngược lại một hồi Triệu Duyệt Văn liền sẽ nhìn thấy. Nghe thấy Chu thiếu lời nói, nguyên bản đỡ lấy Triệu Duyệt Văn Lưu Mai còn có bên cạnh tất cả mọi người, cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Duyệt Văn, không nghĩ tới nàng sẽ bị loại kia cấp bậc đại nhân vật vừa ý hảo, ta đi. Triệu Duyệt Văn nghe thấy lầu 6, liền không còn cự tuyệt mà là đứng lên. Các ngươi tìm người đưa một túi trường nước đã tới, bộ dáng này làm sao gặp người? Chu Thiếu nghe thấy Triệu Duyệt Văn đáp ứng, cũng là hài lòng gật đầu, sau đó liền trông thấy Triệu Duyệt Văn trên mặt năm ngón tay ấn, trong lòng cũng trách chính mình xúc động, Triệu Duyệt Văn cái bộ dáng này, như thế nào đi gặp đại thiếu. Sau đó một cái nhân viên phục vụ liền đi vào. Vị phục vụ viên kia nhìn thấy Triệu Duyệt Văn, đặc biệt là trên mặt nàng dấu ngón tay, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì vừa rồi Triệu Duyệt Văn là buổi tiếp ai tiến phong hành câu lạc bộ, hắn là thấy được. Mặc dù hắn không biết Triệu Duyệt Văn cùng vị kia quan hệ, nhưng hôm nay cuộc sống đặc thù này, vị kia tất nhiên mang theo Triệu Duyệt Văn tới, vậy tất nhiên là có liên quan hệ. Nghĩ đến bây giờ vị kia ngay tại lầu 7, hắn liền rất là kinh ngạc, dù sao một cái chỉ có thể tại lầu 4 lẫn vào công tử ca, ở đâu ra bản sự dám đánh lầu 7 vị kia người. Bởi vì phục vụ viên đối mặt với Triệu Duyệt Văn, cho nên nàng thấy rất rõ phục vụ viên trên mặt biến hóa, tự nhiên biết người bán hàng này nhận ra nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng có ý nghĩ. Nguyên bản nàng là chuẩn bị đợi đến đi lầu 6 thời điểm, thừa dịp Chu Thiếu không chú ý lặng lẽ phát cái tin tức ra ngoài, nhưng nguy hiểm như vậy tính chất quá cao, dù sao nàng bây giờ thế nhưng là mang thai, nếu là thật có những chuyện gì, sợ là lột Chu Thiếu ra đều không dùng. Triệu Duyệt Văn tại bị túi trường nước đá thoa khuôn mặt thời điểm, nhìn chung quanh một chút, tất cả mọi người đều cách nàng có chút khoảng cách, nàng lặng lẽ mở miệng. Lầu 7 tìm người. Nàng vẫn chưa nói xong, vị kia Chu Thiếu cũng đã mở miệng. "Tốt, ngươi có thể đi." Vị phục vụ viên kia cũng không nói gì, liền quay người rời đi. Sau đó Chu Thiếu liền mang theo Triệu Duyệt Văn rời đi phòng khách. Trong thang máy, Triệu Duyệt Văn cũng không biết vị phục vụ viên kia có nghe hay không thấy mình lời nói, có thể hay không trợ giúp chính mình, nàng cũng không dám đem hết thể hy vọng đều đặt ở trên người hắn, liền thừa dịp Chu Thiếu không chú ý thời điểm, lấy ra điện thoại di động của mình, đáng tiếc là nàng còn không có mở điện thoại di động lên, điện thoại liền bị Chu Thiếu phát hiện hơn nữa cấp đi. "Ngươi muốn làm gì?" "Muốn ghi âm." Đến lúc đó uy hiếp người ở phía trên. Chu Thiếu đương nhiên sẽ không nghĩ đến nàng yêu cầu cứu tại Chu Thiếu trong lòng, Triệu Duyệt Văn là chuẩn bị ghi âm cái gì, đến lúc đó uy hiếp lớn nhỏ chuyện như vậy cũng không tính hiếm thấy, hắn biết những minh tinh này vì nổi danh, là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hắn đương nhiên không thể để cho Triệu Duyệt Văn toàn nguyện, mặc dù Triệu Duyệt Văn ghi âm vốn cũng không có tác dụng gì, dù sao đại thiếu là người nào. Chỗ nào là một cái tiểu minh tinh có thể với cao, có thể trải qua một đêm đã là kỳ tích. Triệu Duyệt Văn thấy mình điện thoại bị lấy đi, cũng không có tranh đoạt, chỉ có thể gửi hy vọng ở vị nào phục vụ viên nghe thấy được nàng mà nói, hoặc nàng đến lầu 6. Tuôn ra nàng và Dương Vân Phi quan hệ. Một bên khác vị phục vụ viên kia đang tại lầu 4 chạy nội, hắn rất nhanh đẩy ra phụ trách lầu 4 chủ quản văn phòng. "Tiểu Lôi a, ta không phải là nói qua, gặp phải chuyện gì muốn bước bằng sao?" Lầu 4 chủ quản nhìn thấy bởi vì chạy tới mệnh thở hồng hộc phục vụ viên, có chút trách cứ. "Lão đại không xong." Cái kia gọi Tiểu Lôi phục vụ viên Tở Vân một hơi sau nhanh chóng mở miệng. "Thế nào? Vị nào uống nhiều quá tại chúng ta ở đây gây chuyện?" Vị chủ quản này cũng là phong hành câu lạc bộ lão nhân, tự nhiên biết bọn hắn câu lạc bộ thực lực. Mấy năm này phát sinh chuyện lớn nhất cũng chính là vị công tử ca kia phát say cướp, sự tình khác căn bản sẽ không có. "Không phải, hôm nay tới vị kia, hắn mang tới bạn gái bị người ta mang đi." "Mang đi liền mang đi thôi, có cái gì?" Nghe thấy lời này, chủ quản càng là khinh thường lắc đầu, cảm thấy người mới tới này phục vụ viên thật sự là không có kiến thức. Bọn hắn câu lạc bộ mặc dù không cung cấp phương diện nào nhu cầu, nhưng mà cũng không để ý chuyện gì xảy ra. "Không phải, ta nói chính là lầu 7 cái bị kia." "Cái gì?" Chủ quản nghe thấy lời này, lập tức từ trên ghế bắn lên. Hắn là câu lạc bộ lão nhân, tự nhiên biết bọn hắn phong hành câu lạc bộ có thể phát triển cho tới hôm nay dựa vào là vị nào, chớ nói chi là vị kia bản thân là nhân vật bậc nào, liên quan tới vị này sự tình, thế nhưng là thả bị rất nhầm, cũng không thể bỏ qua. "Ngươi nhưng nhìn rõ ràng." "Thấy rõ ràng, nàng còn hướng ta cầu cứu, để cho ta đi lầu 7." "Hảo, ta dẫn ngươi đi gặp thẩm tổng." Lầu 7 đối với bọn hắn những thứ này nội bộ nhân viên tới nói cũng là cấm khu, coi như hắn cái này lầu 3 chủ quản cũng giống vậy, hắn cũng muốn trước tiên tìm được Trầm Vạn Sáu hồi báo tình huống mới được. Sau đó lầu 4 chủ quản một bên cho Trầm Vạn Sáu gọi điện thoại, một bên hướng về giữa thang máy chạy. Hai người đợi đã lâu, cửa thang máy mới mở ra, Trầm Vạn Sáu một mặt bất mãn đi ra. "Lão tứ, ngươi làm cái quỷ gì, không biết ta đang bồi Dương thiếu gia sao?" "Đại ca xảy ra chuyện." "Chuyện gì có ta bồi Dương thiếu gia lớn?" "Ngươi nói." Lầu 4 chủ quản chỉ bên người cái kia gọi Tiểu Lôi phục vụ viên. Tiểu Lôi cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, mấy câu liền đem sự tình nói hết sạch một lần. Trầm Vạn Sáu nghe xong sắc mặt đại biến, sau đó phân phó hai người. "Ngươi theo ta đi lên, lão tứ ngươi đi lầu 4 phòng khách, bước ra Triệu tiểu thư được đưa tới nơi nào?" "Đại ca, bọn hắn nếu là không nói làm sao bây giờ?" "Coi như muốn mạng của bọn hắn, cũng muốn biết, bằng không thì nếu là thật ra chút bản sự, trời đất sụp đổ." Trầm Vạn Sáu sầm mặt lại lạnh lùng mở miệng, hắn nhưng là từ Dương Vân Phong đi vào liền theo sau lưng, tự nhiên là biết Triệu Duyệt Văn cùng Dương Vân Phi quan hệ, hắn đều không dám tưởng tượng, một khi xảy ra chuyện kết quả lại là cái gì. Lầu 4 chủ quản nghe thấy lời này cũng liền biết rõ ý tứ, chỉnh trọng gật gật đầu, quay người rời đi. Chương 55, tức giận Dương Vân bay chương 55, tức giận Dương Vân bay lầu 4 Chu Thiếu trong phòng khách, mấy người khác đang tại chúc mừng Lưu Mai cùng Tề tổng, bọn họ đều là làm ăn, tự nhiên có thể rõ ràng biết dựa vào một vị lầu 6 công tử có thể được đến cái gì. Đương nhiên bọn hắn cũng biết rõ, lầu 6 vị kia vừa ý Triệu Duyệt Văn cũng là tạm thời, chơi một đoạn thời gian cũng liền án, bất quá trong khoảng thời gian này mang tới lợi ích đối với Tề tổng bọn hắn tới nói đã là cực lớn. Ngay tại Tề tổng hai người cao hứng, lầu 4 chủ quản đã ngựa không ngừng vó chạy tới, một cước trực tiếp đạp ra cửa bảo xương. Triệu tiểu thư được đưa tới địa phương nào? Lầu 4 chủ quản giống to một tiếng tại trong phòng khách vang lên. Người là ai vậy? Chúng ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tề tổng đang bị người cung duy có chút lâng lâng, trông thấy lầu 4 chủ quản bộ dáng tự nhiên rất phẫn nộ, trong mắt hắn, chính mình thế nhưng là lập tức sẽ dựa vào lầu 6 đại lão người, người bình thường hắn nơi nào để vào mắt, tiến lên một bước tức giận chất vấn. Phanh! Lầu 4 chủ quản nghe thấy lời này, trực tiếp một cước đem Tề tổng đạp bay ra ngoài. Ta muốn đáp án. Ngươi biết không biết ta nhóm là ai? Chúng ta sau lưng thế nhưng là lầu 6 công tử. Một bên Lưu Mai rõ ràng muốn thông minh một chút, phải biết nơi này chính là Phong Hành câu lạc bộ, truyền thuyết trước kia một vị đứng đầu công tử tại Phong Hành câu lạc bộ náo sự, đều bị người trực tiếp ném ra ngoài, mà Phong Hành câu lạc bộ vẫn như cũ chiếu không lái đi được bỏ lỡ, có thể nghĩ Phong Hành câu lạc bộ người sau lưng là bực nào tồn tại. Tất nhiên cái này người dám náo sự, vậy cũng chỉ có hai cái nguyên nhân, đệ nhất chính là một cái điên rồ, thứ hai chính là Phong Hành câu lạc bộ cũng không thể làm gì được hắn, cho nên nàng chỉ có thể lấy ra lầu 6 vị kia tạo áp lực. Frank, ta muốn đáp án. Lầu 4 chủ quản lần nữa đá ra một cước, đem Lưu Mai cũng đạp bay ra ngoài, vẫn như cũ tái diễn đồng dạng một câu nói. Nếu là trước kia, hắn nghe thấy lầu 6, tự nhiên là không dám cản rỡ như vậy, nhưng hôm nay sau lưng của hắn cũng có người chỗ dựa, lại thêm hắn cần gấp biết Triệu Duyệt Văn chỗ cũng không quản được nhiều như vậy. Lại nói hắn làm chủ quản cũng không phải một ngày hai ngày, hạng người gì chưa từng gặp qua, không phải hắn xem thường đám người này, bọn hắn cũng xứng cùng lầu 6 đại lao có liên hệ, nếu là thật có liên hệ, bọn hắn cũng sẽ không tại lầu 4 chờ đợi. Chúng ta thật sự. Frank. Lại có một người muốn nói, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị lầu 4 chủ quản lần nữa đạp bay ra ngoài. Giang giác. Ngay tại mấy người còn muốn nói gì nữa thời điểm, lầu 4 chủ quản đột nhiên lấy ra một thanh vũ khí, chỉ vào mấy người. Nói. Chúng ta nói, nàng được đưa tới lầu 6. Trông thấy lầu 4 chủ quản động tác, những người kia cũng bị sợ tè ra quần, nhanh chóng mở miệng. Lầu 4 chủ quản nghe thấy lời này, sắc mặt trở nên rất là khó coi, rõ ràng hắn không nghĩ tới chuyện này thật sự sẽ dính dấp đến lầu 6 người, phải biết có thể lên lầu 6 người, toàn bộ kinh đô cũng không có mấy cái. Mấy vị kia coi như không bằng lầu 7 cái vị kia, cũng không kém bao nhiêu. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, dù sao coi như lầu 6 lợi hại hơn nữa, cũng có người khác đi đánh trụ, hắn chỉ cần đem tin tức truyền đi liền tốt. Bởi vì động tác của hắn quá lớn, lầu 4 bảo an cũng đều đi tới cửa ra vào. Lão đại đây vẫn là tình huống, đem bọn hắn khống chế lại, không có ta cùng đại ca mà nói, bất luận kẻ nào cũng không thể ra ngoài cái cửa này. Là, lầu 4 chủ quản vừa nói, một bên cho Trầm Vạn 6 gửi tin tức. Bên kia Trầm Vạn 6 cũng đến lầu 7 cửa bao xương, khi hắn trông thấy lầu 4 chủ quản gửi tới tin tức, trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì hắn đã biết lầu 6 người là ai. Lầu 6 chỉ có 4 cái phòng khách, mà trong đó 3 cái bao xương người đều ở đây lầu 7, vị nào là ai, tự nhiên cũng không phải bí mật. Hắn bây giờ cũng không biết vị kia đại thiếu tại sao phải làm như vậy, là vô tình vẫn là có ý định, nếu là vô tình, một cái hiểu lầm vẫn còn hảo, nhưng nếu là cố ý, vậy coi như có nói đầu. Trầm Vạn 6 cũng chỉ là do dự một hồi, liền đẩy ra lầu 7 cửa bao xương. Lầu 7 trong phòng khách, Dương Vân Phong bọn người vẫn tại vui sướng nói chuyện phiếm. Trầm Vạn 6 không có quấy rầy Dương Vân Phong, mà là đầu tiên là đi đến Dương Vân Phi trước mặt. "Tiểu Dương thiếu gia, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút." "Thẩm tổng, có chuyện gì nói chính là?" Trông thấy người đến là Trầm Vạn 6, Dương Vân bay trên mặt cũng mang theo ý cười, hắn biết vị này Thẩm tổng là đại ca người, đương nhiên sẽ không bày đại thiếu gia đỡ. "Triệu tiểu thư được đưa tới tại thiếu phòng khách." "Cái gì?" Nghe thấy Trầm Vạn 6 lời nói, Dương Vân Phi một tiếng tức giận hô to, làm cho cả bao xương người ánh mắt đều nhìn lại. Dương Vân Phong ánh mắt tự nhiên cũng nhìn lại. Dương Vân Phi đi nhanh lên đến Dương Vân Phong trước mặt phẫn nộ nói: "Đại ca, không xong, Duyệt Văn bị Vu gia tên kia đưa đến phòng khách." "Vu gia?" "Tại Thiếu Hoa, Vu tổng tiểu nhi tử." Một bên Trần Mộng Dương mở miệng giới thiệu cho Dương Vân Phong. Nghe thấy cái tên này, Dương Vân Phong trong đầu cũng có một tia ấn tượng. Vu gia vị kia đại lão là 3 năm trước đây mới bị triệu hồi kinh đô, bây giờ cấp bậc mặc dù cùng Dương Trấn Quốc một dạng, nhưng mà trên lệch sợ là so Trần gia vị kia càng lớn, cái này ở vào Thiếu Hoa trước kia là tại địa phương, hắn tới kinh đô thời điểm, Dương Vân Phong đã rời đi kinh đô, bọn hắn chỉ là tại rất nhiều năm trước gặp qua một lần. Không có ấn tượng gì. Ngươi đi qua một chuyến a. Dương Vân Phong không thế nào để ở trong lòng, dù sao hắn không cho rằng tại Thiếu Hoa mục tiêu là hắn. Dù sao coi như hắn không tại kinh đô 3 năm, cũng không phải tại Thiếu Hoa có thể khiêu khích. Phải biết hai người bậc cha chú mặc dù là một cái cấp bậc, nhưng mà bọn hắn tổ tông là không giống nhau, kinh đô trừ bỏ giống Dương gia, Trần gia, loại này từ lập quốc hẳn là hết sức quan trọng thế lực bên ngoài. Còn có chính là hướng về nhà loại này, bằng vào một người thành tựu, trở thành đỉnh cấp gia tộc. Một người tại lợi hại, cũng không sánh được một cái gia tộc. Cho nên tại Thiếu Hoa mặc dù cũng là đỉnh cấp đại thiếu, nhưng mà đừng nói cùng Dương Vân Phong so, liền Trần Mộng Dương đều có thể áp chế hắn. Giống như hôm nay, Dương Vân Phong tới Phong Hành câu lạc bộ, lầu 6 ba vị cùng hắn một cái cấp bậc công tử ca, đều đến đây gặp Dương Vân Phong, có thể nghĩ Dương Vân Phong tại kinh đô cái vòng này địa vị. Dương Vân Phi nghe thấy hắn lời nói, gật gật đầu rời đi phòng khách. "Dương ca, cái này ở vào thiếu." Một bên Trần Mộng Dương có chút bất đắc dĩ mở miệng. "Thế nào? Hắn vẫn đối với ngươi cũng không phục lắm, ta nghĩ sự tình hôm nay." Trần Mộng Dương mặc dù không có nói xong, nhưng mà Dương Vân Phong đã biết, trong lòng cũng hơi hơi có nộ khí. Hắn có thể không quan tâm tại Thiếu Hoa đối với sự khiêu khích của mình, nhưng mà hắn tuyệt đối không cho phép có người bắt hắn người nhà làm cục. Từ Trần Mộng Dương trong lời nói, hắn cũng biết rõ, sự tình hôm nay tất nhiên là cái kia năm ở Thiếu Hoa thủ bút. "Tờ mờ giờ, tại Thiếu Hoa tự tìm cái chết, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, Dương ca, ta đi qua một chuyến." Một bên Trương Thư Kiệt nghe thấy tại Thiếu Hoa là cố ý, lập tức liền phát hỏa, nói xong liền đi ra ngoài. Trần Mộng Dương nhìn về phía Dương Vân Phong, hắn biết, Trương gia người cũng là tính tình nóng nảy, một khi để cho Trương Thư Kiệt đi qua, tất nhiên là muốn nổi lên ba chạm, tại chỗ cũng chỉ có Dương Vân Phong có thể ngăn lại hắn. Bất quá Dương Vân Phong cũng không nói lời nào, để cho Trần Mộng Dương thầm cười khổ, rõ ràng Dương Vân Phong thật sự tức giận. Muốn cho Tại Thiếu Hoa một bài học, từ người Trương gia ra tay, tự nhiên là kết quả tốt nhất, dù sao người Trương gia là gia tên này thích xung động, Tại Thiếu Hoa thật sự bị đánh một trận, sau lưng của hắn vị kia đại lão cũng không thể nói cái gì.